Chương 01, trong thạch quan nữ nhân chương 01, trong thạch quan nữ nhân Trần Phàm, ngươi đây là ý gì? Ta đối sư tỷ chỉ là bình thường tình nghĩa đồng môn. Mặc áo xanh áo trắng anh tuấn nam tử lùi đến sát khí tràn ngập cấm địa lộ khẩu. Hắn cũng là phục, đi ra như thế vắng vẻ địa phương tìm linh thảo đều có thể gặp phải cái này bê ha 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 ha. Người kia ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai cùng đắc ý, sư tỷ nàng vô luận làm cái gì đều để cả ngươi, nghĩ đến ngươi, ngươi còn dám nói hỏi ta có ý tứ gì? Tốt, trò chơi mèo vờn chuột đến đây là kết thúc, nên tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, người kia xuất thủ, thẳng đến Diệp Tinh Thần yếu hại. Diệp Tinh Thần trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản một kích. Cái này một kích chấn động đến hắn gan bàn tay đau nhức, vội vã lui lại, trong miệng phun ra một đốm máu. Nhưng mà hắn cuối cùng không phải đối thủ của người nọ. Tiểu tử, gặp lại, sư tỷ là của ta. Dứt lời, khí thế bộc phát, một kiếm đâm ra. Ngoá, liều mạng. Diệp Tinh Thần cảm thấy cùng hắn tại nguyên chỗ chờ chết, còn không bằng nhảy xuống cấm địa khiến cho một chút hy vọng sống. Hắn hướng cửa động thả người nhảy, cả người ngã vào một chỗ hang động đen kịt bên trong. Hừ, tính ngươi tiểu tử mạng lớn. Trần Phàm thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, rơi vào cái này cấm địa bên trong, ngươi cũng đừng nghĩ sống đi ra. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ để lại cái kia tính mình hang động, phảng phất một cái miệng khổng lồ, thôn vệ tất cả quan minh. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đã nằm tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có từng trận gió lạnh thổi qua, phát ra ô ô tiếng vang. Để ngươi dùng mình, ta đi, nơi này chính là cấm địa. Diệp Tinh Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cố nén đau đớn cùng hoảng hốt, lục lọi đi thẳng về phía trước. Xung quanh vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Địa phương quỷ quái này, đến cùng có gì đó cổ quái. Hắn nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Đột nhiên, một trận sột soạt âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Diệp Tinh Thần toàn thân cứng đờ, nháy mắt cảnh giác lên. Người nào? Hắn khẽ quát một tiếng, âm thanh tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn. Kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười âm lanh vang lên, phản phất đến từ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Cuối cùng có mới đồ ăn đi vào. Một cái thanh âm khàn khàn nói, trong giọng nói mang theo một tia tham lam. Mới mẹ huyết đủ, rất lâu không có được qua. Một thanh âm khác phụ hòa nói, âm thanh bén nhọn chói tai. Diệp Tinh Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ý thức được, chính mình chỉ sợ là rơi vào cái gì yêu ma quỷ quái hang ổ giả thần giả quỷ. Diệp Tinh Thần cố gắng chấn định, quát lớn, ta chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử, thức thời liền mau mau cút đi. Vạn Kiếm Tông. Cái kia thanh âm khàn khàn tựa hồ có chút kiên kỵ. Thì tính sao? Bén nhọn âm thanh nhưng là chẳng thèm ngó tới. Rơi xuống nơi này, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng phải ngoan ngoãn trở thành chúng ta món ăn trong mâm. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm lãnh vang lên lần nữa. Ngay sau đó, hắc ám bên trong sáng lên mấy điểm xanh mơn mởn quang mang. Diệp Tinh Thần tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia vậy mà là từng đôi mắt. Những cái kia con mắt chủ nhân chính chậm rãi hướng hắn tới gần. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Những cái kia xanh mơn mởn con mắt giống như là từng chiếc quỷ hỏa, trong bóng đêm lơ lửng không cố định, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Hắn không dám dừng lại, xoay người chạy. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Bén nhọn âm thanh quái khiếu, những cái kia ánh sáng xanh lục đống nhiên gia tốc, hướng về Diệp Tinh Thần đuổi đi theo. Diệp Tinh Thần liều mạng chạy nhanh, tiếng gió bên tai gào thét, tim đập loạn không chỉ. Hắn có thể cảm giác được, những vật kia càng ngày càng gần. Thậm chí, hắn đã có thể nghe được một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Đáng chết. Diệp Tinh Thần thầm mắng một tiếng, dưới chân cũng không dám có chút ngừng. Hắn không biết chính mình chạy bao lâu, cũng không biết chính mình chạy tới chỗ nào. Chỉ biết là, xung quanh hắc ám tựa hồ càng thêm nồng nặng, gió lạnh cũng càng thêm thấu xương. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng đau xót. Tê. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, hắn biết chính mình bị thứ gì cào thương. Vết thương đau rát, nhưng hắn không dám dừng lại xem xét, chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục hướng phía trước chạy. Hắn không biết chính mình còn có thể chạy bao lâu, cũng không biết chính mình có thể hay không chạy ra nơi này, nhưng hắn biết, mình không thể dừng lại. Một khi dừng lại, cũng chỉ có một con đường chết. Kiệt kiệt kiệt. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Thanh âm khàn khàn tại sau lưng vang lên, mang theo một tia trêu tức. Mới mẹ huyết đủ, thật là mỹ vị a. Bén nhọn âm thanh theo sát phía sau, trong giọng nói tràn đầy tham lam cùng trêu bừa. Lâu như vậy mới tiến vào một cái thu săn, đương nhiên phải thật tốt chơi một chút mới tận hứng. Diệp Tinh Thần không để ý đến bọn họ, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy. Một bước chạy. Chạy đến những này quỷ đồ bật đuổi không kịp mới thôi. Hắn không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân đã chết lặng, phổi như muốn nổ tung đồng dạng. Liên tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia truy đuổi hắn ánh sáng xanh lục, vậy mà ngừng lại. Ân. Diệp Tinh Thần sững sờ, vô ý thức thả chậm bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia xanh mơn mởn con mắt, chính dừng ở cách đó không xa, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đã đi tới một cái càng thêm tĩnh mịch địa phương. Nơi này so trước đó càng thêm hắc ám, càng thêm âm trầm. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông. Nơi này, chẳng lẽ là cấm địa chỗ sâu? Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, những này ma vật sợ hãi cấm địa chỗ sâu đồ vật? Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Diệp Tinh Thần thở hổn hển, dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại, những cái kia xanh mơn mởn con mắt đã biến mất không thấy gì nữa, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. ra là không ra được, không có cách, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đi không bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước lại có một tia sáng. Ân, có ánh sáng. Diệp Tinh Thần trong lòng vui mừng, đội vàng tăng nhanh bước chân, hướng về ánh sáng chỗ đi đến. Đến gần, hắn mới phát hiện, cái tia ánh sáng là từ một cái vách đá truyền ra tới. Vách đá khe hở không lớn, chỉ có thể cho một người thông qua. Diệp Tinh Thần do dự một chút, hay là quyết định vào xem. Hắn nghiêng người chen vào vách đá khe hở, đi vài bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn phát hiện chính mình vậy mà đi tới một chỗ mật thất. Gian này mật thất rất lớn, chừng mấy trăm mét vuông. Mật thất trên vách tường khảm nạm một chút phát sáng tảng đá, tản ra ánh sáng lưu hòa. Tại tia sáng chiếu dọi xuống, Diệp Tinh Thần phát hiện mật thất bên trong vậy mà mọc đầy đủ kiểu hoa. Những này hoa đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Kỳ quái hơn chính là những này hoa vậy mà cũng tại phát sáng. Bọn họ tia sáng cùng trên vách tường tảng đá hòa lẫn, đem toàn bộ mật thất chiếu lên tựa như ảo mộng. Diệp Tinh Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng, trong lúc nhất thời lại có chút sửng sốt. Hắn chưa từng nghe nói qua, cấm địa chỗ sâu vậy mà còn có dạng này địa phương. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mật thất trung ương vậy mà trưng bày một cái quan tài đá. Quan tài đá? Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình, vội vàng đi tới. Cái này quan tài đá rất lớn, dài ước chừng 3 mét, bề rộng chừng 1 mét, toàn thân từ một loại màu xanh tảng đá chế thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Quan tài đá yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Diệp Tinh Thần vây quanh quan tài đá dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan. Hắn do dự một chút, đưa tay đẩy một cái quan tài đá cái nắp. Một tiếng vang nhỏ, quan tài đá cái nắp lại bị hắn đẩy ra một cái khe hở. Diệp Tinh Thần trong lòng căng thẳng, hắn không biết trong thạch quan sẽ có cái gì. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức đẩy, đem quan tài đá cái nắp hoàn toàn đẩy ra. Đây là? Diệp Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Trong thạch quan, vậy mà nằm lấy một người. Nói chính xác, là một cái nữ nhân. Một cái đẹp tới cực điểm nữ nhân. Chương 02, cô nương, xin lỗi chương 02, cô nương, xin lỗi nữ nhân này thực sự là quá đẹp. Nàng yên tĩnh nằm tại trong thạch quan, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài có chút rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Mặc trên người một kiện màu trắng váy dài, tiểu dáng cổ phác, lại càng làm nổi bật lên nàng cái kia xuất trần thoát tục khí chất. Cái này, đây là tiên nữ hạ phàm sao? Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm, hắn hay là ở cái thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Không sai, hắn là người xuyên biệt, đáng tiếc hắn cũng không có hệ thống, thiên phú cũng là thường thường không có gì lạ. Hắn ánh mắt như cũ lưu lại tại trong thạch quan nữ tử trên thân, thật lâu không thể rời đi. Hắn cảm giác chính mình nhịp tim đều hụt một nhịp. Ùng ùng, bụng không tự chủ kêu lên. Diệp Tinh Thần cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ một tiếng, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư nhìn mỹ nữ. Hắn sờ lên bụng, từ trong nhận chứa đồ móc ra mấy khối lương khô. Đây là hắn sau cùng khẩu phần lương thực. Không có cách, ai bảo chính mình thực lực không đủ, vẫn là muốn ăn đồ ăn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện cái này mật thất mặc dù xinh đẹp, nhưng không có bất luận cái gì xuất khẩu. Cũng chính là nói, hắn bị vây ở chỗ này. Ai, thật sự là xui xẻo. Diệp Tinh Thần thở dài, hung hăng cắn một cái lương khô. Lương khô rất cứng, cấn đến hắn đau răng. Hắn một bên nhai lấy lương khô, một bên đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nơi này rất lạnh, so bên ngoài còn lạnh hơn. Hắn bắt đầu luyện công, cảm giác hay là lạnh. Địa phương quỷ quái này, làm sao như thế lạnh? Diệp Tinh Thần nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nhìn một chút trong thạch quan nữ tử, trên người nàng xuyên như vậy đơn bạc, chẳng lẽ không lạnh sao? Kỳ quái, nàng vì cái gì không sợ lạnh? Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc. Hắn đi đến quan tài đá bên cạnh, cẩn thận quan sát đến nữ tử. Nữ tử vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ nàng đã chết? Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động. Hắn đưa tay tìm đòi, đúng là không có khí tức. Có thể là, nếu như nàng chết rồi, vì cái gì thân thể không có hư thối? Mà còn, làn da của nàng còn như thế có sáng bóng, thoạt nhìn tựa như là ngủ rồi đồng dạng. Linh lực rất mạnh. Bất quá cũng là chính ta tố chất thần kinh, tại trong quan tài làm sao còn sẽ có người sống nào? Diệp Tinh Thần lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ ném đến sau đầu. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đi ra. Có thể là, cái này mật thất căn bản là không có xuất khẩu, hắn làm như thế nào đi ra đâu? Chẳng lẽ muốn một mực vây ở chỗ này? Diệp Tinh Thần có chút tuyệt vọng. Không đi lính ăn, hắn còn có thể kiên trì một tháng, nhưng nơi này lạnh là ngăn cản không được. Đoán chừng 1-2 ngày về sau, ta liền muốn chết quáng ở chỗ này. Thật sự là bi ai a. Diệp Tinh Thần ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn một cái người xuyên biệt, không có hệ thống, bình thường tiên phú, hiện tại còn muốn bị vây chết tại cái này địa phương quỷ quái. Lao Tạc Thiên, người chơi ta đây. Diệp Tinh Thần nhịn không được mắng một câu. Thời gian một ngày, thoáng qua liền qua. Diệp Tinh Thần co rúm ở trên mặt đất, thân thể ngăn không được run rẩy. Trên người hắn đã kết một tầng thật mỏng băng xương, bờ môi phát tím, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Hắn liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, muốn xua tan cái này hơi lạnh thấu xương, nhưng tất cả đều là phí công. Cái này rất lạnh, phản phất là từ trong xương phát ra, căn bản là không có cách chống cự. Ta phải chết sao? Diệp Tinh Thần ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình ngay tại một chút xíu trôi qua. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn trong thạch quan nữ tử. Đúng a, ta làm sao đem nàng quên? Diệp Tinh Thần đột nhiên vỗ đầu một cái, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn tu vi hiện tại căn bản chống đỡ không được bao lâu, nếu là có thể thần tốc đề cao tu vi, liền có thể đối kháng cái này đáng chết hạt khí. Mà phải nhanh chóng đề cao linh lực biện pháp, trừ dùng đại lượng thiên tài địa bảo bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là song tu. Cố này nữ thi thân thể linh lực dồi dào, nếu là có thể cùng nàng song tu, chính mình tu vi tất nhiên sẽ tăng mạnh. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn nhớ tới chính mình tại tu chân giới một chút kiến thức, có không ít người trong ma giáo, vì đề cao tu vi, chui vào các đại tông môn, trong bóng tối đi săn nữ tu, bắt đi, xem như tu luyện lô đỉnh, là bảo vệ trong sạch, rất nhiều nữ tu lựa chọn tự bạo nội đan, ngọc thạch câu phần, thà chết chứ không chịu khuất phục. Có thể là, trong ma môn thậm chí luyện được cùng thi thể song tu tà thuật. Đã từng, Diệp Tinh Thần liền bị nắm tới một lần, hữu kinh vô hiểm bị tông môn trưởng lao cứu trở về. Hắn tận mắt nhìn đến mặt kia mắt dữ tợn nam nhân, cưới tại đã chết đi nữ tu sĩ trên thân. Hình ảnh kia thực tế vô cùng thê thảm, thế cho nên mười mấy năm trôi qua, hắn cũng còn rõ ràng nhớ tới cái kia tà môn ma đạo pháp trận. Nôn. Diệp Tinh Thần nôn khan một tiếng, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắn cố nén buồn nôn, lắc đầu. Không được không được, ta làm sao có thể làm loại này không bằng cầm thú sự tình. Có thể là, không làm lời nói, ta liền sẽ chết. Ta còn muốn đi ra tìm hắn tính sổ sách ra. Đây chính là ngươi bức ta. Diệp Tinh Thần cắn răng, ánh mắt dần dần kiên định. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Hắn cho chính mình làm một phen tâm lý kiên thiết, cuối cùng hạ quyết tâm. Cô nương, xin lỗi. Ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Diệp Tinh Thần một bên nói, một bên hướng quan tài đá đi đến. Cước bộ của hắn có chút lảo đảo, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Không biết là bởi vì rét lạnh, còn là bởi vì khẩn trương. Về sau, Diệp Tinh Thần ghé vào nữ thi phía trước cung kính dập cái đầu. Chờ ta đi ra, nhất định đem ngươi phong quang đại táng. Hắn hít sâu một hơi, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó, hắn vươn tay, chậm rãi đẩy ra quan tài đá toàn bộ cái nắp. Quan tài đá cái nắp bị hoàn toàn đẩy ra. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, so trước đó càng lớn. Diệp Tinh Thần nhịn không được run lập cập, răng khanh khách rung động. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trong thạch quan nữ tử trên thân. Nữ tử vẫn như cũ yên tĩnh nằm lấy, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Tinh Thần nuốt ngụm nước bọt, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái nữ tử gò má. Tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nữ tử làn da so hàn băng còn lạnh hơn mấy phần. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Thần trong lòng hoảng sợ. Hắn cũng là người tu luyện, tự nhiên biết, người sau khi chết, thân thể sẽ dần dần cứng ngắc, nhiệt độ cũng sẽ chậm rãi hạ xuống. Có thể là, cái này nữ tử thân thể lại giống như là bị đóng băng đồng dạng, lạnh đến dọa người. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nàng không phải bình thường thi thể? Diệp Tinh Thần trong lòng toát ra một cái to gan suy đoán. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Dù sao, cái này mật thất quỷ dị như vậy, cái này nữ tử lại như thế mỹ lệ, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Không quản được nhiều như vậy, trước mạng sống quan trọng hơn. Diệp Tinh Thần cắn răng một cái, đem những này lộn xộn suy nghĩ ném đến sau đầu. Thởi xuống chính mình đã kết một tầng miếng băng mỏng áo khoác, sau đó bỏ vào quan tài đá. Về sau điều động trong cơ thể còn sót lại linh lực, bắt đầu thử nghiệm tạo dựng pháp trận. Diệp Tinh Thần không có lưu ý đến là, nữ thi mí mắt thế mà giật giật. Chương 3, lại lần nữa song tu, đi vào kim đan chương 3, lại lần nữa song tu, đi vào kim đan. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí quần áo rút đi, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy cùng quyết tuyệt. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Dựa theo trong trí nhớ ma môn tà thuật pháp trận, hắn đem linh lực chậm rãi truyền vào nữ tử trong cơ thể. Theo linh lực truyền vào, nữ tử thân thể bắt đầu khẽ run lên. Diệp Tinh Thần trong lòng vui mừng, xem ra cái này tà thuật quả nhiên hữu hiệu. Hắn gia tăng linh lực truyền vận, nữ tử run rẩy càng thêm lợi hại. Đột nhiên, nữ tử trên thân tuôn ra một cỗ cường đại linh lực, đảo ngược hướng Diệp Tinh Thần trong cơ thể bỏ tới. Đây là? Diệp Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, cỗ này linh lực tinh thuần đến cực điểm, xa không phải hắn phía trước hấp thu bất luận cái gì linh lực có thể so sánh. Mà còn, cái này linh lực bên trong tựa hồ còn mang theo một tia kỳ dị lực lượng, để thân thể của hắn cũng nhịn không được run rẩy. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Diệp Tinh Thần trong lòng hoảng sợ, hắn muốn đình chỉ linh lực vận chuyển, lại phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế. Cỗ kia linh lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. A! Diệp Tinh Thần nhịn không được kêu thảm một tiếng, cỗ này linh lực quá bá đạo, quả thực muốn đem hắn kinh mạch nó bạo. Hắn liều mạng muốn khống chế cỗ này linh lực, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Liên tại hắn cho rằng chính mình muốn bạo thể mà chết thời điểm, cô kia linh lực đột nhiên thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu tại trong kinh mạch của hắn chậm rãi chảy xuôi. Diệp Tinh Thần thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng, phảng phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Hắn cảm giác được chính mình tu vi ngay tại phi tốc tăng lên, rất nhanh liền đột phá trúc cơ trung kỳ, đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Mà còn, cái này tăng lên còn không có dừng lại dấu hiệu. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Diệp Tinh Thần trong lòng mừng như điên, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống a. Hắn vội vàng tập trung ý chí, dẫn dắt đến cỗ này linh lực tại thể nội vận chuyển, củng cố chính mình tu vi. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, mà còn căn cơ vô cùng vững chắc, không có chút nào phù phiếm cảm giác. Lần này, ta có lẽ có thể chống cự hàn khí này đi. Diệp Tinh Thần cảm thụ bốn phía một cái nhiệt độ, phát hiện cái kia hơi lạnh thấu xương đã đối hắn không tạo thành uy hiếp. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Đa tạ cô nương. Diệp Tinh Thần đối với trong thạch quan nữ tử chắp tay, một mặt cảm kích. Hắn phát hiện, nữ tử sắc mặt vậy mà hồng nhuận rất nhiều, không tại giống phía trước như thế trắng xám. Mà còn, thân thể của nàng cũng không tại giống phía trước như thế băng lãnh, mà là mang theo một tia ấm áp. kỳ quái, chẳng lẽ cái này tà thuật còn có thể để thi thể hồi xuân hay sao? Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi đến nữ tử bên cạnh, cẩn thận tường tận xem xét khuôn mặt của nàng. Cô đương, ngươi mặt này sát thực sinh đến đẹp mắt. Hy vọng ngươi luân hồi phía sau có thể đem mặt này cho mang lên. Ngày khác ta sau khi rời khỏi đây gặp cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc người, ta nhất định cưới ngươi làm thê. Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm, nhìn thấy trên đất vết máu trầm tư một hồi. Sau đó thi triển pháp thuật đem vết máu làm sạch. Hắn một lần nữa đem nữ tử quần áo mặc, sau đó xếp bằng ở nơi hẻo lánh bắt đầu vận khí hấp thu tràn vào linh lực trong cơ thể. Cái này linh lực không chỉ dồi dào mà còn tinh khiết bá đạo. Nếu biết rõ mấy trăm năm qua chính phái cùng Ma tông vì riêng phần mình tăng cường lực lượng, không ngừng mà luyện đan bắt giết linh thú. Linh khí không chỉ bị hao tổn đến nghiêm trọng còn bị ô nhiễm đến nghiêm trọng. Vạn Kiếm Tông sở dĩ có thể trở thành chính phái bên trong môn phái mạnh nhất nhờ chính là sơn môn linh khí dồi dào. Mà nữ thi này trong thân thể linh khí nhưng là tinh khiết nhất. Thường thường càng là tinh khiết linh khí, tại cùng cái giai đoạn thực lực liền càng mạnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Diệp Tinh Thần từ khi gia nhập tông môn đến nay liền chưa từng thấy như thế thuần chính linh khí. Kỳ quái là nữ thi này trong cơ thể linh khí còn có một loại cùng trong tông môn linh khí cảm giác tương tự, không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Diệp Tinh Thần cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không một lần nữa, hắn đã say mê loại này có khả năng tăng lên nhanh như vậy cảnh giới cảm giác, tuyệt không phải vì cái khác. Hắn lại lần nữa nhìn hướng trong thạch quan nữ tử, trong lòng ngao ngoe muốn động. Cái này không tốt lắm đâu. Diệp Tinh Thần có chút do dự, dù sao vừa rồi đã chiếm nhân gia tiện nghi, hiện tại một lần nữa, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Có thể là loại kia tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm, thực sự là quá mê người. Hắn cảm giác mình tựa như là hút một loại nào đó sẽ nghiện đồ vật, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Nếu không, liền thử một lần nữa. Diệp Tinh Thần nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Dù sao nàng đã chết, có lẽ sẽ không để tâm chứ. Hắn tìm cho mình cái lý do, sau đó lại lần đi đến quan tài đá phía trước. Cô nương, lại lần nữa đắc tội. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, túi người lại lần nữa hôn lên nữ tử môi. Lần này, hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tìm tới bí quyết. Cô kia quen thuộc mà cường đại linh lực lại lần nữa tràn vào trong cơ thể của hắn, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét. Diệp Tinh Thần cảm giác mình tựa như là một chiếc thuyền con, đang sóng lớn sóng biển bên trong trôi dạt, lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cắn chặt răng, liều mạng vận chuyển công pháp, cố gắng luyện hóa cố này linh lực. Hắn tu vi bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Rất nhanh, hắn liền đạt tới trúc cơ kỳ cực hạn, trúc cơ đỉnh phong. Nhưng mà, cố kia linh lực vẫn không có dừng lại dấu hiệu, vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái này, đây là muốn đột phá đến kim đan kỳ. Diệp Tinh Thần trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kim đan kỳ a, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Một khi kết thành kim đan, liền có thể thọ nguyên tăng nhiều, thực lực tăng vọt, trở thành cường giả chân chính. Tại toàn bộ Vạn Kiếm Tông, kim đan kỳ đệ tử chỉ có mấy ngàn người. Cái này cũng đại biểu cuối cùng có thể theo bên ngoài núi tiến vào chủ phong. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể có như thế cơ duyên, có khả năng dễ dàng như vậy đột phá đến kim đan kỳ. Đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Không được, ta đến ổn định. Diệp Tinh Thần ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mặc dù đột phá kim đan kỳ là chuyện tốt, nhưng nếu như căn cơ bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Hắn vội vàng tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển công pháp, đem bố kia cuồng bạo linh lực từng chút luyện hóa, dung nhập đan điền của mình bên trong. Quá trình này cực kỳ thống khổ, tựa như là có vô số cây đao trong cơ thể hắn cắt chém, lại giống là có vô số con kiến tại hắn trong xương thủy gặm ướt. Diệp Tinh Thần đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn chặt răng, không rên một tiếng. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải kiên trì. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần cảm giác trong cơ thể mình linh lực cuối cùng bình tĩnh lại. Bọn họ tại đan điền bên trong hội tụ thành một viên vàng óng ánh viên cầu, tản ra hào quang chói sáng. Đây là kim đan. Diệp Tinh Thần cảm thụ được trong cơ thể viên kia kim đan, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn thành công. Hắn thật đột phá đến kim đan kỳ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Chương 04, đột phá cấm địa, lại thấy ánh mặt trời. Chương 04, đột phá cấm địa, lại thấy ánh mặt trời. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần thong thả tỉnh lại. Hắn mở choàng mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại quan tài đá bên cạnh, một cái tay còn đắp lên nữ tử kia trước ngực. Ta đi. Diệp Tinh Thần giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy, giống như là như giật điện đem tay rụt trở về. Hắn lung túng gãi đầu một cái, nghĩ thầm, cái này, đây coi là không tính kinh nhẫn thi thể a. Bất quá, hắn rất nhanh liền không để ý tới những thứ này. Hắn vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện cũng không có cái gì khác thường, ngược lại cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đan điền bên trong, một viên vàng nóng ánh kim đan yên tĩnh lơ lửng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Ta thật đột phá đến kim đan kỳ. Diệp Tinh Thần vẫn còn có chút không thể tin được, hắn bấm một cái bắp đùi của mình, đau đến nghe răng trợn mắt. T. Là thật. Hắn hưng phấn kém chút nhảy lên. Ha ha, ta Diệp Tinh Thần, cuối cùng cũng là kim đan tu sĩ. Hắn kích động nắm chặt nắm đấm, cảm giác chính mình tiền đồ sáng lạ. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là bái trong thạch quan nữ tử ban tặng. Hắn xoay người, lại lần nữa nhìn hướng trong thạch quan nữ tử. Dung nhan của nàng vẫn như cũ mỹ lệ, thần thái vẫn như cũ điềm tĩnh, phản phất chỉ là ngủ rồi đồng dạng. Diệp Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn đối với quan tài đá thật sâu bái một cái, nói ra, đa tạ cô nương tặng ta kim đan tri ân, Diệp Tinh Thần suốt đời khó quên. Sau khi rời khỏi đây định là ngươi phong quang đại táng. hiện tại chỉ có thể bị khuất ngươi một cái tiến vào ta nhận chứa đồ. Nhận chứa đồ là không thể chứa được vật sống, nhưng vật chết vẫn là có thể. Cung kính đem nữ thi pháp y thu thập chỉnh tề về sau, hắn liền mở ra chiếc nhẫn đem thi thể đặt đi vào. Tất cả chuẩn bị xong về sau, Diệp Tinh Thần đi ra mật thất. Hắn muốn đột phá cấm địa đi ra. Mặc dù rất có thể sẽ chết tại chỗ này, nhưng cũng nhất định phải thử nghiệm. Vậy ở chỗ này, cuối cùng hay là chết, còn không bằng đụng một cái, vạn nhất có thể đi ra đâu. Diệp Tinh Thần mới vừa bước ra mật thất, liền cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đứng đầy ma vật, từng đôi xanh mơn mận cùng đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tiểu tử này thế mà sống đi ra? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể sống đi ra? Tiểu tử này trên thân, thật là thơm a. So trước đó càng thơm. Đám ma vật nghị luận ầm ĩ, âm thanh khàn giọng khó nghe, giống như là giấy giáp ma sát miếng sắt. Diệp Tinh Thần trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới chính mình vừa ra đến liền lâm vào như vậy hiểm cảnh. Những này ma vật hiển nhiên là coi hắn là thành thú săn. Lên, ăn tiểu tử này. Không biết là ai kêu một tiếng, đám ma vật lập tức giống như là thủy triều hướng Diệp Tinh Thần vào tới. Đáng chết. Diệp Tinh Thần thầm mắng một tiếng, trực tiếp hướng phía trước liền chạy. Hắn mặc dù đột phá đến kim đăng kỳ, cũng căn bản không có nắm chắc. Hắn một bên chạy, một bên từ trong nhận chứa đổ lấy ra các loại pháp khí cùng trận bàn, một mạch hướng sau lưng ném đi. Ầm ầm, các loại tiếng nổ liên tục không ngừng, đủ mọi màu sắc quang mang tại ma vật trong nhóm nở rộ. Nhưng mà, những này công kích đối với những này ma vật đến nói, căn bản không tạo được tổn thương gì. Ta đi, đó căn bản ngăn không được a. Diệp Tinh Thần gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại. Đám ma vật càng ngày càng gần, bọn họ khuôn mặt dữ tợn ở trước mắt không ngừng phóng to. Đáng ghét, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Cô nương, thật xin lỗi, ta sợ rằng muốn mất lời. Hắn cười khổ nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong đến. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Oanh! Tới gần Diệp Tinh Thần đám ma vật, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, nháy mắt bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào bốn phía trên vách đá, hóa thành từng bãi thịt nát. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia lão bà phục sinh? Đám ma vật hoảng sợ muôn dạng, nhộn nhịp dừng bước, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần cũng đống nhiên mở mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình xung quanh vậy mà tạo thành một cái khu vực chân không. Đám ma vật cũng không dám tới gần. Chẳng lẽ là bộ kia nữ thi? Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, xoay người chạy. Hắn biết, khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Diệp Tinh Thần sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, liều mạng hướng cấm địa bên ngoài chạy đi. Sau lưng đám ma vật, vậy mà không có đuổi theo. Bọn họ chỉ là xa xa nhìn xem Diệp Tinh Thần bóng lưng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Chạy mau, chạy mau. Chỉ cần chạy ra cấm địa, ta liền an toàn. Diệp Tinh Thần trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn. Hắn không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân của mình đã chết lặng, linh lực trong cơ thể cũng sắp hao hết. Liên tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, hắn cuối cùng nhìn thấy cấm địa xuất khẩu. Ta đi ra. Diệp Tinh Thần kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn lảo đảo chạy ra cấm địa, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Ha ha, ta Diệp Tinh Thần, cuối cùng đi ra. Hắn cất tiếng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Cái kia lão bà có phải là thật hay không phục sinh? Hẳn là, nhưng chúng ta ra không được a, không liên lạc được phía trên người. Diệp Tinh Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khiếp sợ âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo một tia khó có thể tin kinh ngạc. Diệp Tinh Thần tại nguyên chỗ khôi phục, nghe đến âm thanh bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Trần Phạm cùng đại sư Tỷ Lâm Chỉ Nhược đang đứng tại cách đó không xa. Hai người mới vừa ở chân núi chém giết xong ma vật, đi qua nơi đây, lại không nghĩ rằng tại chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy Diệp Tinh Thần. Nhất là Trần Phạm, hắn trên gương mặt kia viết đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Dù sao, là hắn tự tay đem Diệp Tinh Thần bước vào cấm địa. Hắn cho rằng Diệp Tinh Thần sớm đã táng thân ma vật miệng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà sống đi ra, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Làm sao? Nhìn thấy ta tại chỗ này, Trần Phạm sư huynh rất sợ hãi. Diệp Tinh Thần nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đột nhiên cho hắn thụ cái ngón giữa. Bạch. Trần Phàm bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Tinh Thần, thân thể run nhẹ nhẹ. Tại tu chân giới, quỷ hồn câu chuyện cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hóa niệm sâu nặng quỷ hồn, pháp lực cao cường, thậm chí so một chút tu sĩ còn muốn đáng sợ. Trần Phàm mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt không biết quỷ hồn, trong lòng hay là tràn đầy hoảng hốt. Sư đệ, ngươi những ngày này chạy đi nơi nào? Ta đi chân núi đều không tìm được ngươi. Đại sư Tỷ Lâm Chỉ Nhược thì là một mặt kinh hỉ, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Sư tỷ, ta khoảng thời gian này bế quan tu luyện, hiện tại đã đến kim đăng kỳ." Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, hắn cố ý che giấu chính mình ở trong cấm địa gặp phải, chỉ là hơi hợt nói chính mình bế quan tu luyện. Dù sao, cấm địa bên trong sự tình quá mức quỷ dị, nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Đồng thời Diệp Tinh Thần cũng nhìn thoáng qua Trần Phàm. Hắn có thể vạch trần Trần Phàm chân thực khuôn mặt, nhưng nói ra sợ rằng không có mấy người tin tưởng. Chương 05, cô đương. Ta cũng là bất đắc dĩ chương 05, cô đường, ta cũng là bất đắc dĩ cái gì? Kim đăng kỳ. Lâm Chỉ Nhược đôi mắt đẹp trợ to, đầy mặt bất khả tư nghị. Nàng rõ ràng nhớ tới, Diệp Tinh Thần phía trước rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cái này mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, vậy mà trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt tới kim đan kỳ. Đây quả thực so uống nước còn nhanh. Phải biết, chính nàng cũng là tiêu phí mấy năm khổ tu, mới từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ. Mà Diệp Tinh Thần, vậy mà chỉ dùng mấy ngày thời gian liền hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Cái này sao có thể? Lâm Chỉ Nhược tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, Trần Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, mũi kiếm ngưng tụ nhàn nhạt linh lực tia sáng, nhắm thẳng vào Diệp Tinh Thần hậu tâm. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu. Tinh Thần cẩn thận. Lâm Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần lại giống như là phía sau mọc thêm con mắt, thân thể có chút một bên, mũi kiếm sắt góc áo của hắn lướt qua, mang theo một đạo nhỏ xíu vết rách. Bước chân hắn nhẹ nhàng, nháy mắt kéo ra mấy bước khoảng cách, quay người lạnh lùng nhìn hướng Trần Phàm. Kỳ thật hắn sớm có phòng bị. Trần Phàm, ngươi làm cái gì? Diệp Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát. Hừ, Diệp sư đệ, ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Trần Phàm một kích không trúng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, cười lạnh nói. Luận bàn? Diệp Tinh Thần cười lạnh một tiếng, ngươi một kiếm này, nhưng rõ ràng là muốn lấy mạng ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Thần thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt, một kiếm vung ra. Trần Phàm biến sắc, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, hai kiếm chạm vào nhau, linh lực va chạm dư âm chấn động đến xung quanh cỏ cây có chút rung động. Trần Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cái này sao có thể? Trần Phàm trong lòng chấn động vô cùng. Hắn nhưng là kim đan hậu kỳ tu vi, lại bị Diệp Tinh Thần một kiếm đánh lui. Cái này ra hỏa, từ cấm địa đi ra về sau, thực lực vậy mà thay đổi đến kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ hắn ở trong cấm địa được đến cái gì khó lường pháp bảo? Nghĩ tới đây, Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lại đến. Diệp Tinh Thần khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị chớp động, dưới chân bước ra huyền diệu bộ pháp, mỗi một bước đều mang theo nhàn nhạt linh lực gợn sóng. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, mũi kiếm nổi lên màu đỏ tia sáng, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, ép thẳng tới Trần Phàm quanh thân yếu hại. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay thanh quang tăng vọt, mũi kiếm quét ngang, đem đánh tới kiếm ảnh toàn bộ đánh tan. Bước chân hắn đạp mạnh, thân hình như tật phong lướt đi, kiếm thế lăng lệ, thẳng đến Diệp Tinh Thần yết hầu. Keng, keng, keng. Hai kiếm chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Kiếm khí giữa ngang dọc, xung quanh cây cối bị dư âm quét trúng, trên cành cây lập tức lưu lại từng đạo vết kiếm sâu. Mặt đất cũng bị linh lực chấn động đến rách ra tinh mịn khe hở, bụi đất tung bay. Diệp Tinh Thần mặc dù mới vừa vào kim đan, nhưng kiếm pháp tinh diệu, thân hình linh hoạt, mỗi lần tại hiểm hiểm lúc tránh đi Trần Phàm chí mạng công kích. Dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Lâm Chỉ Nhược ở một bên lo lắng hô, muốn ngăn cản hai người, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta tự có phân tốc. Trần Phàm ngoài miệng nói như vậy, lực đạo trên tay nhưng lại tăng thêm mấy phần. Trong mắt của hắn lóe ra âm tàn quan mang, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Thần, hôm nay ta liền để ngươi biết, kết cục khi đã tội ta. Keng, keng, keng. Nhưng mà, Trần Phàm dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, linh lực hùng hậu, kiếm thế càng thêm nặng nề, bắt đầu ép đến Diệp Tinh Thần liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha, Diệp Tinh Thần, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến kim đan kỳ liền có thể cùng ta chống lại sao? Trần Phàm đắc ý cười, một kiếm đâm về Diệp Tinh Thần ngực. Ngươi còn kém xa lắm đây. Diệp Tinh Thần cắn chặt răng, miễn cưỡng tránh thoát một kiếm này, nhưng vẫn là bị kiếm khí chảy ra cánh tay, máu tươi lập tức chảy ra. Dừng tay. Lâm Chỉ Nhược khẽ kêu một tiếng, phi thân ngăn tại giữa hai người. Trần Phàm bị ép dừng lại công kích. Trường kiếm trong tay của nàng ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng Trần Phàm. Sư tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Trần Phàm sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia không vui. Lâm Chỉ Nhược căm tức nhìn Trần Phàm, nghiêm nghị nói ra, ngươi vậy mà đối đồng môn sư đệ xuống vậy ngoan thủ, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tông quy? Sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Trần Phàm thu liễm trong mắt âm tàn, thay đổi một bộ vẻ mặt vô tội. Ta chỉ là muốn cùng Diệp sư đệ luận bàn một cái, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo. Luận bàn? Lâm Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng. Ta nhìn chưa hẳn. Nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Tinh Thần, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Thần lắc đầu. Sư tỷ, ta không có việc gì. Hắn nhìn xem Lâm Chỉ Nhược ngăn tại trước người mình bóng lưng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trần Phàm, ngươi thân là sư mình, không nghĩ dạy bảo sư đệ, ngược lại khắp nơi nhằm vào, ngầm hạ sát thủ. Chuyện hôm nay, ta nhất định muốn bẩm báo trưởng lão, để ngươi bị phạt. Lâm Chỉ Nhược ngữ khí băng lãnh. Trần Phàm trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hắn thúc là trưởng lão, chút chuyện nhỏ này căn bản không sợ. Hừ, Lâm Chỉ Nhược, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Trần Phàm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Chỉ Nhược. Đừng quên, thúc thúc ta có thể là tông môn trưởng lão, ngươi liền tính bẩm báo tông chủ nơi đó, cũng không làm gì được ta. Hắn đột nhiên hất lên ống tay áo. Diệp Tinh Thần, ngươi chờ đó cho ta. Bút chứng này, ta không sớm thì muộn sẽ tính với ngươi rõ ràng. Hắn hung tợn trừng Diệp Tinh Thần một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, phản phất muốn đem Diệp Tinh Thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hãy đợi đấy. Hắn quẳng xuống câu này lời hung ác, quay người rời đi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Chỉ Nhược trong thanh âm tràn đầy lo lắng, trong đôi mắt đẹp toát ra lo lắng. Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, lắc đầu. Sư tỷ, ta không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. Lâm Chỉ Nhược xem xét một phen, cũng đúng là bị thương ngoài da, liền nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi tại về tông môn trên đường. Đúng rồi, sư đệ, ngươi làm sao sẽ đột nhiên đột phá đến kim đan kỳ, không có khả năng thật là bế quan tu luyện a? Lâm Chỉ Nhược đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi. Cái này sao? Diệp Tinh Thần do dự một chút, hay là quyết định không đem chuyện này chân tướng nói cho Lâm Chỉ Nhược. Dù sao chính mình cùng xinh đẹp nữ thi song tu gì đó. Sư tỷ, kỳ thật ta là. Diệp Tinh Thần đem vào cấm địa phiên bản sửa lại, đổi thành trong lúc vô tình phát hiện. Đương nhiên, hắn che giấu nữ thi sự tình, chỉ nói mình được đến một viên thần bí đan dược. Lâm Chỉ Nhược nghe xong Diệp Tinh Thần giải thích, chấn kinh đến tột đỉnh. Sự tình chính là như vậy, đánh chết con dã thú trong lúc vô tình phát hiện. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, nói: "Tinh Thần, ngươi thật sự là quá may mắn." Lâm Chỉ Nhược cảm thán nói: "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy ta là gặp vận may." Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, nói: "Bất quá tất nhiên muốn đối phó Trần Phàm, vậy sẽ phải thần tốc để cao tu vi. Nhưng muốn như thế nào mới có thể thần tốc tăng cao tu vi đâu?" Càng nghĩ, cuối cùng, hắn nhìn hướng mình mang ở trên tay nhận chứa đồ, "Cô nương, ta cũng là bất đắc dĩ, còn phải đợi ta đến Kim Đan trung kỳ mới có thể để cho ngươi nhập thổ vi an." Chương 06, chẳng lẽ ta phá hủy sư đệ chuyện tốt? Chương 06, chẳng lẽ ta phá hủy sư đệ chuyện tốt? Cảnh đêm như mực, trong phòng dưới ánh nến, Diệp Tinh Thần một thân một mình ngồi tại bên giường, ánh mắt rơi vào trên giường bộ kia tuyệt mỹ nữ thi trên thân. Da thịt của nàng vẫn như cũ trắng non như ngọc, mặt mày như hoa, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh nhàn nhạt bóng tối, phảng phất chỉ là ngủ rồi đồng dạng. Diệp Tinh Thần nhìn đến có chút ngây dại, cho dù là tông môn bên trong được vinh dự đệ nhất mỹ nhân Lâm Chỉ Nhược sư tỷ, cũng vô pháp cùng sánh vai. Nếu là nàng còn sống, thì tốt biết bao. Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tiếc hận cùng khát vọng. Hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve nữ thi gò má. Xúc tu chỗ, một mảnh lạnh buốt, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời mềm dẻo. Diệp Tinh Thần ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn cảm giác chính mình nhịp tim tựa hồ cũng hụt một nhịp. "Cô nương, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Diệp Tinh Thần nhẹ giọng hỏi, phảng phất trước mắt nữ thi thật sự có thể nghe đến hắn lời nói đồng dạng. Đương nhiên, nữ thi cũng không trả lời hắn, nàng chỉ là yên tĩnh nằm ở nơi đó, giống một cái ngủ say thiên tử, đẹp đến nỗi không dính khói lửa trần gian. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn chậm rãi giải ra quần áo của mình, lộ ra tuổi trẻ mà bền chắc lồng ngực. "Cô nương, thật xin lỗi, ta lại muốn mạo phạm ngươi." Hắn cúi đầu xuống, âm thanh có chút run rẩy, mang theo một tia áy náy cùng bất đắc dĩ. "Ta biết, ngươi nhất định không hy vọng dạng này. Có thể là, ta không có cách nào. Ta cần lực lượng." Diệp Tinh Thần cúi người, đem bộ kia băng lãnh mà thân thể mềm mại lại lần nữa ôm vào trong ngực. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ kia quen thuộc mà xa lạ khí tức. Trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển, cùng nữ thi trong cơ thể lực lượng thần bí đan vào một chỗ. Một cỗ cường đại năng lượng ba động trong phòng quanh quẩn, ánh nến điên cuồng chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Diệp Tinh Thần tu vi lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Trên mặt của hắn lại không có mảy may vui sướng, ngược lại tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ. "Cô đương, ngươi yên tâm, chờ ta đến Kim Đan trung kỳ, ta nhất định sẽ để ngươi nhập thổ vi an." Đông đông đông, một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đem Diệp Tinh Thần từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. "Người nào?" "Tinh Thần sư đệ, là ta, Lâm Chỉ Nhược." Ngoài cửa truyền đến Lâm Chỉ Nhược thanh âm quen thuộc, mang theo một tia lo lắng. Diệp Tinh Thần lập tức thở dài một hơi, nhưng lập tức lại khẩn trương. Hắn hiện tại có thể là tại cùng nữ thi song tu a. Cái này nếu như bị Lâm Chỉ Nhược phát hiện, thì còn đến đâu? "Tinh Thần, ngươi thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái?" Lâm Chỉ Nhược âm thanh vang lên lần nữa, tựa hồ có chút gấp gáp. "Không có. Không có việc gì, sư tỷ, ta đang tu luyện đây." Diệp Tinh Thần vội vàng nói, âm thanh có chút cả lăng. Hắn lúc này ngay tại hấp thụ linh khí, tự nhiên không thể dừng lại. Nếu là dừng lại lời nói chỉ sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. "Tu luyện? Muốn như vậy còn tại tu luyện?" Lâm Chỉ Nhược hơi nghi hoặc một chút. "Ê, đúng a, ta đây không phải là nghĩ nhanh lên tăng cao tu vi nha." Diệp Tinh Thần kiên trì nói. "A, dạng này a." Lâm Chỉ Nhược tựa hồ tin tưởng, ngữ khí dịu đi một chút. "Đúng rồi, Tinh Thần sư đệ, ngươi bây giờ đã đủ tư cách đi tu luyện nâng cao, ta tới tìm ngươi cùng đi báo danh." "Tu luyện nâng cao?" Diệp Tinh Thần sững sờ, lập tức nhớ tới hình như đến Kim Đan phía sau có thể đi tu luyện nâng cao, trên lớp học sẽ có trưởng lão chỉ đạo. "Ngày mai lại đi a, sư tỷ, hôm nay quá muộn." Diệp Tinh Thần nói. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi báo danh tu luyện nâng cao gì đó, hắn chỉ muốn nhanh lên tăng cao tu vi. Có thể là Lâm Chỉ Nhược tựa hồ còn muốn nói điều gì. "Sư tỷ, ta thật không có việc gì, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Diệp Tinh Thần đánh gãy nàng. "Cái kia, tốt a." Lâm Chỉ Nhược do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. "Bất quá, Tinh Thần, ta vẫn là muốn nhìn ngươi một chút tổn thương." "Không cần, sư tỷ, ta đã tốt." Diệp Tinh Thần vội vàng nói. "Thực sự tốt, thực sự tốt, sư tỷ, ngươi mau trở về đi thôi, ta muốn đi ngủ." Diệp Tinh Thần thúc giục nói, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. "Cái kia, tốt a, ngươi thật tốt nghỉ ngơi." Lâm Chỉ Nhược cuối cùng từ bỏ, tiếng bước chân dần dần đi xa. Diệp Tinh Thần thở dài nhẹ nhõm, cảm giác chính mình giống như là kinh lịch một tràng sinh tử kiếp khó. "Hô." Hắn nhịn không được thở dài. Lâm Chỉ Nhược mặc dù đi, nhưng nàng luôn cảm thấy Diệp Tinh Thần có chút kỳ quái, bởi vì vừa vặn hắn nói chuyện thời điểm, hô hấp rất gấp gáp, mà còn không nghĩ nàng tiến vào trong phòng. Lâm Chỉ Nhược tiếng bước chân dần dần biến mất tại hành lang phần cuối. Trong lòng nàng lại nổi lên một tia cảm giác khác thường. luôn cảm thấy tối nay Diệp Tinh Thần có chút không đúng. Nói chuyện ấp a ấp úng, hô hấp cũng đặc biệt gấp rút. Mà còn, hắn tựa hồ rất kháng cự chính mình vào nhà. Cái này trước kia có thể là chuyện chưa từng có. Chẳng lẽ, Lâm Chỉ Nhược đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Nàng khuôn mặt đỏ lên. Chẳng lẽ mình phá hủy Tinh Thần chuyện tốt? Ví dụ như nam tử dục vọng quá đủ gì đó. Lại liên tưởng đến hắn vừa vặn hô hấp dồn dập. Nàng càng thêm cảm thấy là chính mình nghĩ như vậy. Cảm thấy chính mình thật không nên. Tinh Thần sư đệ có thể hay không chán ghét chính mình gì đó. Lâm Chỉ Nhược nhịp tim không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Trong đầu của nàng hiện ra Diệp Tinh Thần tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, còn có hắn cái kia bền chắc thân thể, cùng với hắn cái kia. Lâm Chỉ Nhược vội vàng lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra trong đầu. Ta đây là tại nghĩ gì thế? Nàng khẽ gắt một cái, trên mặt đỏ đến giống quả táo chín. Tinh Thần sư đệ hẳn không phải là người như vậy đi. Nàng tự lẩm bẩm, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng mơ hồ có chút thất lạc. Cảnh đêm dần dần sâu. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Thần tiếp tục đắm chìm tại tu luyện bên trong. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, cùng nữ thi trong cơ thể lực lượng thần bí đan vào một chỗ. Hắn tu vi lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, nhưng hắn lại không chút nào phát giác được Lâm Chỉ Nhược đã rời đi, càng không biết Lâm Chỉ Nhược giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Hắn tất cả tâm thần đều đặt ở tu luyện, hắn cần lực lượng. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Tinh Thần tu vi không ngừng tăng lên, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn hiện lên. Kim đan trung kỳ, ta cuối cùng đã tới. Hắn thấp giọng thì thầm nói, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn cuối cùng lại mạnh lên. Chương 07, khát vọng. Trong một cảnh. Chương 07, khát vọng. Trong một cảnh. Không biết lúc nào, Diệp Tinh Thần mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hắn cảm giác chính mình lại về tới cái kia cấm địa. Xung quanh vẫn như cũng là âm trầm khủng bố, hàn khí bức người. Đột nhiên, một cái ấm áp thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy hắn. Diệp Tinh Thần giật mình, bỗng nhiên tránh ra, xoay đầu lại. A. Hắn kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Người trước mắt, vậy mà là bộ kia nữ thi. Không, nàng bây giờ nhìn lại căn bản không giống một cỗ thi thể. Da thịt của nàng trắng nõn như ngọc, thổi qua liền phá. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, phảng phất tận chứa tinh thần đại hải. Nàng mặc một bộ màu trắng váy dài, tiểu dáng cổ phác, lại càng làm nổi bật lên nàng cái kia xuất trần thoát tục khí chất. Sao? Tại sao là ngươi? Ngươi không phải chết sao? Diệp Tinh Thần lắp bắp hỏi, hắn cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Đây là trong lòng ngươi chỗ khát vọng, cho nên ta liền xuất hiện. Nữ thi thanh âm êm dịu mà linh hoạt kỳ ảo, phản phất đến từ âm thanh thiên nhiên. Ta. Diệp Tinh Thần vừa định nói xin lỗi lời nói, lại bị nàng dùng tay nhẹ nhàng che miệng lại. Xuyệt. Nàng ra hiệu Diệp Tinh Thần không cần nói. Sau đó, nàng thuận thế đem Diệp Tinh Thần đẩy ngã ở bên cạnh trên quan tài đá. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đã nằm ở trên quan tài đá. Mà nữ tử kia, chính dạng chân ở trên người hắn, nhìn xuống hắn. Trong ánh mắt của nàng, mang theo một tia mị hoặc, một tia ôn nhu, còn có một tia khát vọng. Diệp Tinh Thần nhịp tim nháy mắt ra tốc, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bắt lửa đồng dạng. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến. Nữ tử cúi người, hôn lên Diệp Tinh Thần môi. Một cỗ quen thuộc mà xa lạ cảm giác nháy mắt chuyển khắp Diệp Tinh Thần toàn thân. Trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu không bị khống chế vận chuyển lại, cùng nữ tử trong cơ thể lực lượng thần bí đan vào một chỗ. Lần này biến thành nàng làm chủ động, Diệp Tinh Thần bị động. Hắn chỉ có thể mặc cho nữ tử thi triển, cảm thụ được cỗ kia lực lượng cường đại tại trong cơ thể của mình mạnh mẽ đâm tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần mở choàng mắt. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại trên giường, trên thân che kín chăn mền, xung quanh là quen thuộc gian phòng trang trí. Nguyên lai, vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng. Hắn thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mất mát. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên cạnh. Bộ kia nữ thi đang lặng lặng nằm ở nơi đó, vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, như thế điềm tĩnh. Diệp Tinh Thần tâm đột nhiên bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn nhớ tới vừa rồi cái tiếng mộng. Giấc mộng kia thực sự là quá chân thực. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nữ tử trên thân nhiệt độ cùng với nàng cái kia mềm dẻo môi. Chẳng lẽ thật sự là trong lòng ta khát vọng? Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm, mặt của hắn không nhịn được đỏ lên. Hắn nhìn trước mắt nữ thi, trong lòng dâng lên một cỗ khác thường cảm xúc. Hôm nay nên đi Bích Hải các báo danh. Hắn thấp giọng tự nói, sau khi mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng. Lâm Chỉ Nhược đã tại viện tử bên trong chờ hắn. Nàng hôm nay mặc một thân màu lam nhạt váy dài, bên hông buộc một đầu màu trắng dây lụa, đem nàng cái kia vòng eo thon phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Dưới ánh mặt trời, da thịt của nàng trắng nõn như ngọc, cả người tản ra một loại tươi mát thoát tục khí chất. Diệp sư đệ, sớm a. Lâm Chỉ Nhược âm thanh thanh thúy êm tai, giống như hoàng oanh dễ nghe. Lâm sư tỷ, sớm. Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, lên tiếng chào. Hai người sóng vai mà đi, hướng về Bích Hải các phương hướng đi đến. Trên đường đi, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử đều hướng bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò. Dù sao, Lâm Chỉ Nhược có thể là Vạn Kiếm Tông nổi danh mỹ nữ, bình thường rất ít cùng người đồng hành, chớ nói chi là cùng một cái nam nhân. Diệp sư đệ, ngươi ngày hôm qua tu luyện đến thế nào? Lâm Chỉ Nhược lo lắng mà hỏi thăm. Cũng không tệ lắm, đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Diệp Tinh Thần thành thật trả lời. Nhanh như vậy? Lâm Chỉ Nhược rất kinh ngạc, nàng có thể là biết Diệp Tinh Thần vừa mới đột phá đến Kim Đan sơ kỳ không bao lâu. Ân, khả năng là ta khác hẳn với người bình thường đi. Diệp Tinh Thần cười cười, không có quá nhiều giải thích. Hai người rất nhanh liền đi tới Bích Hải Các. Nơi này là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử chỗ học tập, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc to lớn hùng vĩ. Mới vừa vào cửa, liền thấy một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường trưng bày đủ kiểu giá binh khí, còn có không ít đệ tử đang luyện kiếm. Kiếm quang lập lòe, hàn khí bức người. Thật nhiều người a. Diệp Tinh Thần cảm thán nói. Hôm nay là Bích Hải Các tuyển nhận đệ tử mới thời gian, tự nhiên nhiều người. Lâm Chỉ Nhược giải thích nói. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Chỉ Nhược. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đồng thời xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Trần Phạm Chính một mặt ngạc nhiên hướng về bọn họ đi tới. Hắn ánh mắt tại trên người Lâm Chỉ Nhược dừng lại một lát, sau đó rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân, nháy mắt thay đổi đến âm trầm. "Ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Trần Phạm lạnh lùng hỏi, trong giọng nói tràn đầy địch ý, "Ta cùng Diệp sư đệ đến báo danh." Lâm Chỉ Nhược lạnh nhạt nói, "Báo danh?" Liền hắn. Trần Phạm khinh thường cười cười, hắn một cái vừa bận tấn thăng đệ tử, có tư cách gì đến Bích Hải các học tập? "Trần Phạm, ngươi đây là ý gì?" Lâm Chỉ Nhược sắc mặt cũng lạnh xuống. "Có ý tứ gì?" "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, "Chỉ Nhược, ngươi hay là cách xa hắn một chút à, miễn cho bị hắn liên lụy. Ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản." Lâm Chỉ Nhược không khách khí chút nào nói, "Ngươi..." Trần Phàm bị Lâm Chỉ Nhược chọc đến á khẩu không trả lời được, sau đó lại nghĩ tới cái gì, khiêu khích nhìn xem Diệp Tinh Thần. "Diệp Tinh Thần, chờ xem, ta nhìn ngươi có thể ghi danh hay không." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Tinh Thần hơi nhíu mày, cái này ra hỏa, trong lời nói có hàm ý a. "Diệp sư đệ, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là một cái cuồng vọng tự đại người." Lâm Chỉ Nhược căn ủi. "Ân, ta biết." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến lần này báo danh tỷ lệ rất lớn là ngâm nước nóng. Cái này Trần Phàm, thật đúng là âm hồn bất tán. Hai người tới chỗ ghi danh, phụ trách đăng ký đệ tử nhìn Diệp Tinh Thần một cái, hỏi: "Tính danh, tu vi?" Diệp Tinh Thần: "Kim đan trung kỳ." "Kim đan trung kỳ?" Tên đệ tử kia sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia thần sắc hoài nghi: "Ngươi xác định?" "Xác định." Diệp Tinh Thần lạnh nhạt nói: "Đem thân phận lệnh bài của ngươi lấy ra." Tên đệ tử kia nói. Diệp Tinh Thần đem thân phận lệnh bài của mình đưa tới. Tên đệ tử kia tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận tra xét một phen, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Thần một cái, "Ngươi theo ta đến." Nói xong, hắn quay người hướng về Bích Hải các bên trong đi đến. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, đi theo. Ba người đi tới một tòa trước đại điện, tên đệ tử kia nói ra, "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một tiếng." Nói xong, hắn đi vào đại điện. Sau một lát, hắn đi ra, nói với Diệp Tinh Thần, "Trần Huyền trưởng lão để ngươi đi vào." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, đi vào đại điện. Chương 08, tu tiên giới cũng phải có quan hệ mới được a. Chương 08, tu tiên giới cũng phải có quan hệ mới được. Các đại điện bên trong, một người mặc trưởng bào màu đen nam tử trung niên đang ngồi ở nghiêng vị bên trên, hắn chính là Trần Huyền, Bích Hải các trưởng lão một trong. "Ngươi chính là Diệp Tinh Thần?" Trần Huyền nhìn xem Diệp Tinh Thần, hỏi. "Đúng vậy, trưởng lão." Diệp Tinh Thần cung kính nói. "Nghe nói ngươi đã là Kim Đan tu vi, nhưng có việc này?" Trần Huyền hỏi. "Đúng thế. Nhưng vì sao ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy?" Trần Huyền thanh âm bên trong mang theo chất vấn, đồng thời làm áp lực. Đệ tử đột nhiên đốn ngộ, tăng lên nhanh cái này cũng là thật bình thường. Diệp Tinh Thần không kiêu ngạo không tự tin nói, "A, có thể ta không cho rằng." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, "Tu vi tăng lên làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Ngươi có phải hay không sử dụng tà thuật?" "Trưởng lão, ta..." Diệp Tinh Thần vừa định nói chuyện, lại bị Trần Huyền đánh gãy. "Đủ rồi." Trần Huyền vỗ bàn một cái, "Người tới, đem hắn mang cho ta đi xuống." "Trưởng lão, ta thật là Kim Đan tu vi, không tin ngươi có thể kiểm tra một chút." Diệp Tinh Thần vội vàng nói. "Kiểm tra? Ngươi xứng sao?" Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Diệp Tinh Thần quay đầu đi, chỉ thấy Trần Phạm Chính một mặt đắc ý đi đến. "Trần Phạm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Tinh Thần nhíu mày hỏi. "Ta vì cái gì không thể tại chỗ này?" Trần Phạm cười lạnh một tiếng, "Ta có thể là Trần Huyền trưởng lão chất tử, nơi này chính là nhà của ta." "Ngươi?" Diệp Tinh Thần đoán được hắn khả năng cùng cái này Bích Hải các người có quan hệ, nhưng không nghĩ tới Trần Phạm cùng Trần Huyền là thúc cháu quan hệ. Hiện tại xem ra vô luận như thế nào hắn cũng là báo không được tên á tiểu tử, ngươi bây giờ biết sợ rồi sao?" Trần Phạm đắc ý nói, "Dám cùng ta đối nghịch, đây chính là kết quả của ngươi." "Thế nào? Kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không?" Trần Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó lại đối Trần Huyền nói ra, "Thúc thúc, tiểu tử này mới vừa rồi còn chống đối ta, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt dạy dỗ hắn." "Yên tâm đi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói với Diệp Tinh Thần, "Tiểu tử, nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, hướng Phàm Nhi xin lỗi, ta liền để ngươi đăng ký học tập." "Để ta cho hắn nói xin lỗi?" "Không có khả năng." Diệp Tinh Thần quả quyết cự tuyệt. "Ha ha ha, có cốt khí. Nhưng cốt khí không thể coi như cơm ăn." Trần Huyền giận quá thành cười, "Tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi tới, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài." Trần Huyền ra lệnh một tiếng, hai tên đệ tử lập tức tiến lên, một trái một phải nhấc lên Diệp Tinh Thần, liền muốn ra bên ngoài kéo. "Chấm đã." Trần Phàm đột nhiên mở miệng, khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười âm lãnh, "Thúc thúc, cứ như vậy thả hắn đi, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Vậy ngươi muốn thế nào?" Trần Huyền nhíu nhíu mày, hắn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. "Không bằng..." Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia ngon độc, "Đem hắn giết đi." "Cái gì?" Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà muốn trước mặt mọi người đẩy hắn vào chỗ chết. Trần Huyền cũng là sững sờ, lập tức sầm mặt lại, mặc dù hắn có thể sử dụng đặc quyền, các trưởng lão khác cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng muốn chính mình diệt trừ một cái tông môn kim đan, giảm bớt tông môn nội tình, các trưởng lão khác chắc chắn sẽ không buông tha hắn, tông môn dù sao cũng là tông môn. Hồ đồ, Phạm Nhi, ngươi có phải hay không điên? Giết người, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi muốn để ta cái này trưởng lão cho ngươi chôn cùng sao? Trần Phàm bị Trần Huyền răn dạy cho một trận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn hay là không cam lòng nói ra, có thể là thúc thúc, tiểu tử này. Đủ rồi. Trần Huyền nghiêm nghị đánh gãy hắn, ta là thúc thúc ngươi, ta giúp ngươi, là vì giữa chúng ta thân tình. Nhưng ngươi cũng không thể đem ta hướng trong hố lửa đấy. Ta mặc dù là trưởng lão, nhưng cũng không thể nói giết ai thì giết. Hôm nay việc này, dừng ở đây. Đem hắn cho ta đuổi đi ra. Hai tên đệ tử tuân lệnh, lập tức đem Diệp Tinh Thần kéo đi ra. Phanh một tiếng, cửa đại điện bị trùng điệp đóng lại. Đại điện bên trong, Trần Phàm cúi đầu, nghe lấy Trần Huyền răn dạy, không nói một lời. Nhưng hắn trên mặt, nhưng là một mảnh âm trầm. Phàm Nhi, ta biết trong lòng ngươi không phục. Trần Huyền âm thanh dịu đi một chút, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều muốn có cái độ. Hôm nay việc này, coi như xong đi. Về sau, ngươi cũng muốn khiêm tốn một chút, đừng tiếp tục cho ta gây phiền toái. Ta giúp ngươi, là vì ta là ngươi thúc, nhưng ngươi để ta làm loại này bị mất chính mình cuộc đời sự tình, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Trần Phàm vẫn như cũ cúi đầu, không nói gì. Trong mắt của hắn, lóe ra hoán độc tia sáng. Thử, Diệp Tinh Thần, ngươi chờ xem. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phàm ở trong lòng hận đến nghiến răng. Còn có ngươi, lão giả. Sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Diệp Tinh Thần bị đuổi ra đại điện, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, quay người hướng Tàng Kinh Các đi đến. Tinh Thần sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Chỉ Nhược một đường chạy chậm theo sau, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì, Chỉ Nhược sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Diệp Tinh Thần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cái kia Trần Phàm, thật sự là quá đáng. Lâm Chỉ Nhược tức giận nói. Hừ, ỷ vào thúc thúc hắn là trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tính toán, sư tỷ, đừng nói nữa. Diệp Tinh Thần lắc đầu. Chúng ta hay là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào trước mắt vấn đề đi. Tinh Thần, ngươi định làm như thế nào? Lâm Chỉ Nhược hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể đi Tàng Kinh Các tìm môn kia công pháp đến xem. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ nói. A, đây chẳng phải là rất phiền phức? Lâm Chỉ Nhược nhíu mày. Bình thường đến nói, báo danh học tập bên trong có trưởng lão chuyên môn chỉ đạo, có thể nhanh chóng nhập môn đồng thời nắm giữ. Nếu như không đi học tập, cảnh giới đầy đủ cũng có thể đến Tàng Kinh Các tầng lầu tìm công pháp tương ứng tự mình học tập. Có thể là, cứ như vậy, ngươi liền muốn tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Đúng vậy a, bất quá cũng không có biện pháp. Diệp Tinh Thần thở dài. Ai bảo chúng ta không có một cái làm trưởng lão thúc thúc đâu. Tinh Thần sư đệ, ngươi đừng nản chí. Lâm Chỉ Nhược can ủi. Ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể thành công. Ân, cảm ơn ngươi, Chỉ Nhược sư tỷ. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Kỳ thật cũng không có cái gì quá không được, chỉ bất quá phải tốn nhiều một ít thời gian mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi Tàng Kinh Các. Diệp Tinh Thần kéo Lâm Chỉ Nhược tay, hướng Tàng Kinh Các đi đến. Tàng Kinh Các là tông môn trọng địa, cất giữ vô số công pháp bí tịch. Hai người tới Tàng Kinh Các phía trước, chỉ thấy một tòa cao lớn lầu các đứng sừng sững ở trước mắt, khí thế to lớn. Lầu các phía trước, hai tên đệ tử ngay tại phòng thủ. Diệp Tinh Thần đi lên phía trước, lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Đệ tử Diệp Tinh Thần, trước đến tìm đọc công pháp. Một tên đệ tử tiếp nhận lệnh bài, thẩm tra đối chiếu một cái tin tức, sau đó nói, đi vào đi, đi nhớ, chỉ có thể tại tầng 3 bên trong tìm đọc. Đa tạ sư minh. Diệp Tinh Thần nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Lâm Chỉ Nhược cùng đi vào Tàng Kinh Các. Chương 09, liền sẽ không giữ lại một cái nhân ra sao? Chương 09, liền sẽ không giữ lại một cái nhân ra sao? Tàng Kinh Các tầng 3, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Từng hàng giá sách chỉnh tề sắp hàng, phía trên bày đầy đủ kiểu công pháp bí tịch. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược xuyên qua trong đó, cẩn thận tìm kiếm lấy. Tinh Thần sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì công pháp a? Lâm Chỉ Nhược có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một môn kiếm pháp, tên là Lạc Tinh kiếm pháp. Diệp Tinh Thần hồi đáp. Lạc Tinh kiếm pháp? Lâm Chỉ Nhược nghiêng đầu nghĩ, ta hình như chưa nghe nói qua môn này kiếm pháp a. Ân, môn này kiếm pháp tương đối ít lưu ý. Diệp Tinh Thần giải thích nói, nghe nói tu luyện độ khó rất cao, cho nên có rất ít người lựa chọn. Vậy ngươi nghĩ như thế nào tới tu luyện môn này kiếm pháp? Lâm Chỉ Nhược càng thêm nghi ngờ. Không có cách nào a, ai bảo chúng ta không có một cái làm trưởng lão thúc thúc đâu. Trần Phàm tên kia khẳng định cho thúc thúc hắn muốn càng tốt công pháp, hơn nữa còn có chuyên môn chỉ đạo. Diệp Tinh Thần một bên nhìn công pháp một bên hồi đáp. Kỳ thật chính là hắn nghe nói qua có người học tập môn này kiếm pháp phía sau thế mà có thể vượt một cái đại cảnh giới khiêu chiến, cho nên hắn muốn thử một chút vật khí. Vạn nhất là thật đây này, đúng không? Ừ, thật sự là tức chết người đi được. Lâm Chỉ Nhược tức giận bất bình nói, Tinh Thần sư đệ, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Tốt, cảm ơn ngươi, Chỉ Nhược sư tỷ. Diệp Tinh Thần trong lòng ấm áp, cảm kích nói. Hai người tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tại trong một cái góc tìm tới Lạc Tinh kiếm pháp. Diệp Tinh Thần cầm lấy bí tịch, lật xem. Quyển bí tịch này đã rất cũ kỹ, trang giấy ô vàng, cạnh góc cũng có chút tổn hại. Hắn từng tờ cẩn thận đọc lấy, đem kiếm pháp chiêu thức cùng tâm pháp đều vững vàng ghi vào trong đầu. Thế nào, Tinh Thần sư đệ, môn này kiếm pháp khó sao? Lâm Chỉ Nhược gặp Diệp Tinh Thần khép lại bí tịch, lo lắng mà hỏi thăm. Tạm được, chính là cảm giác có chút bình thường. Diệp Tinh Thần cau mày nói, hình như không có gì đặc biệt lợi hại địa phương. Bình thường. Lâm Chỉ Nhược nháy mắt, không thể nào, có thể được cất giữ tại tàng kinh các công pháp, có lẽ đều không kém a. Khả năng là bởi vì ta cảnh giới còn chưa đủ, trải nghiệm không đến ảo diệu bên trong đi. Diệp Tinh Thần nói, mặc kệ, trước trở về luyện một chút nhìn đi. Ân, vậy chúng ta trở về đi. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu. Hai người rời đi tàng kinh các, về tới Diệp Tinh Thần nơi ở Tinh Thần sư đệ, ngươi tính toán luyện thế nào a? Lâm Chỉ Nhược hỏi. Ta trước dựa theo bí tịch bên trên nói so tay một chút, ngươi giúp ta xem một chút có vấn đề gì hay không. Diệp Tinh Thần nói. Tốt. Lâm Chỉ Nhược tràn đầy phấn khởi nói, ta đi báo danh học qua các trưởng lão giảng bài, nói không chừng có thể cho ngươi một chút đề nghị đây. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra hắn thanh kia bình thường thiết kiếm. Hắn hít sâu một hơi, nhớ lại Lạc Tinh kiếm pháp chiêu thức, bắt đầu diễn luyện. Thức thứ nhất, Tinh Lạc Cửu Thiên. Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, mang theo một trận kiếm phong. Ân, một chiêu này cũng không tệ lắm, rất có khí thế. Lâm Chỉ Nhược ở một bên lời bình nói. Thức thứ hai, Tinh Hà Đảo Quải. Diệp Tinh Thần tiếp tục diễn luyện, kiếm thế nhất chuyển, từ trên xuống dưới, giống như ngân hà chút xuống. Một chiêu này cũng tạm được, chính là cảm giác có chút cứng nhắc. Lâm Chỉ Nhược nói. Thức thứ ba, Tinh Quang Điểm Điểm. Diệp Tinh Thần nhíu mày, một chiêu này hắn luôn cảm giác có chút khó chịu, kiếm chiêu xuất ra mềm nhũn, không có chút nào uy lực. Tinh Thần sư đệ, ngươi một chiêu này không đúng. Lâm Chỉ Nhược nhịn không được nói, một chiêu này coi trọng chính là nhanh, chuẩn, hung ác, ngươi dạng này chậm rãi, làm sao có thể đi đâu? Nhanh, chuẩn, hung ác. Diệp Tinh Thần ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ Lâm Chỉ Nhược lời nói. Đúng a? Lâm Chỉ Nhược nói, ngươi suy nghĩ một chút, tinh quang điểm điểm, đó là dạng gì tình cảnh? Hẳn là vô số tinh quang, trong nháy mắt bạo phát đi ra, nhanh đến để người hoa mắt. Chuẩn đến mỗi một viên tinh quang đều có thể đánh trúng mục tiêu, hung ác đến mỗi một viên tinh quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ta hiểu được. Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, phản phất bắt lấy cái gì mấu chốt. Hắn lại lần nữa giơ trường kiếm lên, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình đưa thân vào một mảnh tinh không bên trong. Đột nhiên, hắn mở tròn mắt, trường kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Tinh quang điểm điểm. Lần này, chiêu kiếm của hắn nhanh như thiểm điện, giống như vô số viên tinh quang đồng thời bộc phát. Tốt. Lâm Chỉ Nhược nhịn không được vỗ tay bảo hay, chính là như vậy. Tinh Thần sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Diệp Tinh Thần thu kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ đối với môn này kiếm pháp có một chút lĩnh ngộ mới. Chỉ Nhược sư tỷ, cảm ơn ngươi. Hắn cảm kích nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là sư tỷ đệ nha. Lâm Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, về sau có cái gì không hiểu, cứ việc đến hỏi ta. Ân. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Cảnh đêm giống một khối to lớn màn sân khấu, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ ngọn núi. Diệp Tinh Thần viện tử bên trong lại vẫn sáng ánh đèn. Hắn đã luyện một buổi chiều kiếm, trên trán tràn đầy mồ hôi, quần áo từ lâu bị ướt đẫm mồ hôi. Xít sao dán tại trên thân. Tinh Thần sư đệ, ngươi cái này cũng quá liều mạng a. Lâm Chỉ Nhược âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo một tia đau lòng. Trong tay nàng bưng một đĩa thức ăn nóng hổi, mùi thơm nước mũi. Còn kém xa lắm đây. Diệp Tinh Thần thu hồi trường kiếm, thở dài nhẹ nhõm. Ăn cơm trước đi, ăn xong luyện thêm cũng không muộn. Lâm Chỉ Nhược đem đồ ăn để lên bàn, chào hỏi Diệp Tinh Thần tới. Hay là Chỉ Nhược sư tỷ tốt với ta. Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, đi tới. Trên mặt bàn bày biện mấy đạo đơn giản đồ ăn thường ngày, mặc dù không tính là cái gì sơn chân hải vị, nhưng để Diệp Tinh Thần cảm thấy đặc biệt ấm áp. Mau nếm thử, nhìn thủ nghệ của ta thế nào. Lâm Chỉ Nhược đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Ân, ăn ngon. Diệp Tinh Thần kẹp lên một miếng thịt bò vào trong miệng, lập tức ánh mắt sáng lên. Chỉ Nhược sư tỷ, người tay người này đều có thể đi mở từ lâu. Thật sao? Lâm Chỉ Nhược trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đương nhiên là thật, so tông môn thức ăn ở canteen ăn ngon nhiều. Diệp Tinh Thần một bên ăn như hổ đói, vừa nói, người thích liền tốt. Lâm Chỉ Nhược cười híp mắt nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Mấy cái lay xong trong bát đồ ăn, Diệp Tinh Thần thỏa mãn ở một cái. Chỉ Nhược sư tỷ, người tay người này tuyệt. Hắn giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt tán dương. An no liền tranh thủ thời gian luyện kiếm đi thôi, đừng ba hoa. Lâm Chỉ Nhược thu thập xong bát đũa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta đưa tiễn ngươi. Diệp Tinh Thần cũng đứng lên. Không cần, ngươi hay là nắm chặt thời gian luyện kiếm đi. Lâm Chỉ Nhược xua tay, quay người đi ra biệt tử. Cái kia, Chỉ Nhược sư tỷ, ngươi đi thong thả a, đa tạ ngươi hôm nay hỗ trợ. Diệp Tinh Thần đứng tại cửa sân, nhìn xem Lâm Chỉ Nhược bóng lưng hô. Lâm Chỉ Nhược không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Trong bóng đêm, thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại cuối con đường nhỏ. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Chỉ Nhược sư tỷ, thật là một cái người tốt ta, giúp ta nhiều như thế. Hắn quay người trở lại viện tử bên trong, chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm. Lâm Chỉ Nhược đi tại về chỗ mình ở trên đường. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, mang đến một chút hơi lạnh. Nàng không tự giác thả chậm bước chân. Đột nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần còn đứng ở cửa sân, chính hướng về nàng bên này cười khúc khích. Thật là một cái ngốc tử, liền sẽ không giữ lại một cái nhân ra sao? Lâm Chỉ Nhược trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, khỏe miệng lại không tự giác hơi dương lên. Nàng xoay người, bước nhanh hơn, biến mất tại cảnh đêm bên trong. Chương 10, sư tổ, Sở Linh Lung. Chương 10, sư tổ, Sở Linh Lung. Bích Hải Các. Đại sảnh bên trong, nguyên bản trống trải yên tĩnh, lại tại sau một khắc, bị một trận thỉnh lình khí tức đánh vỡ. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đại sảnh gương. Nàng mặc một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, tóc dài như thác nước, tùy ý rối tung ở đầu vai, lại khó nén nó tuyệt thế phong hoa. Da thịt trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, phảng phất là thượng tiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Một đôi mắt đẹp, thâm thúy như tinh không, lưu chuyển ở giữa, hình như có ngàn vạn tinh thần lập lòe. Khí chất lạnh lạnh xuất trần, giống như cựu thiên huyền nữ giáng lâm phàm trần, để người không dám nhìn thẳng. Biến cố bất thình lình, lập tức kinh động đến Bích Hải các bên trong các trưởng lão. Lần lượt từng thân ảnh, giống như quỷ mị, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Người đến người nào? Một vị trưởng lão nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh giác. Đối mặt mọi người chất vấn, cái kia tuyệt thế nữ tử chỉ là cười nhạt một tiếng, âm thanh như tiếng trời êm tai. Thế nào, hiện tại Vạn Kiếm tông người, liền bản tôn cũng không nhận ra sao? Lời của nàng nhu hòa, lại toàn thân mang theo một cô uy áp. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều đang suy đoán cái này nữ tử thân phận. Đột nhiên, một vị cao tuổi trưởng lão, giống như là nhớ ra cái gì đó, toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc.
Ngươi là
sư tổ? Hắn run rẩy âm thanh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn nổ mọi người. Sư tổ? Chẳng lẽ
nàng là
Khai Sơn tổ sư gia? Sở Linh Lung tiên tử. Tất cả trưởng lão kinh hai muốn tuyệt, từng cái trợn mắt há hốc mồm, phản phất hóa đá đồng dạng. Sở Linh Lung, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a. Vạn Kiếm tông Khai Sơn tổ sư, thực lực thông thiên triệt địa, sớm đã phi thăng tiên giới. Sao lại thế? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Trần Huyền trưởng lão cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đầy mặt không tin. Sư tổ sớm đã phi thăng nhiều năm, ngươi làm sao có thể là sư tổ? Ngươi nhất định là những tông phái khác phái tới gian tế. Hắn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nhìn chằm chằm Sở Linh Lung. Trần Huyền, không được vô lễ. Một vị trưởng lão quát lớn, nhưng hắn trong ánh mắt cũng mang theo một tia hoài nghi. Dù sao, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Linh Lung nhìn xem Trần Huyền, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng chất vấn bản tôn. Nàng hơi hờn nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Thử, có phải là gian tế, thử một lần liền biết. Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, thăm dò một cái này nữ tử hư thực. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, hướng về Sở Linh Lung đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến Sở Linh Lung trước mặt. Chết đi cho ta! Trần Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng Sở Linh Lung ngực. Một trường này ẩn chứa toàn thân hắn công lực, uy lực kinh người. Nhưng mà đối mặt cái này hung mãnh một kích, Sở Linh Lung lại liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Nàng chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt đem Trần Huyền bao phủ. A! Trần Huyền kêu thảm một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Trần Huyền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, vậy mà lại bị cái này nữ tử vung tay lên liền trấn áp. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Nguyên Anh đỉnh phong Trần Huyền lại bị đưa tay trấn áp. Cái này nữ tử thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ nàng thật là Sở Linh Lung? Đúng lúc này, một giọng dàn mua từ đại sảnh truyền ra ngoài tới. Dừng tay, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ cường đại uy áp. Trong lòng mọi người chấn động, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc đạo bào lão giả chậm rãi đi vào đại sảnh. Hắn tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, trên thân tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Tông chủ! Tất cả trưởng lão cùng hô lên, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Người tới chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong đi đến đại sảnh trung ương, ánh mắt rơi vào Sở Linh Lung trên thân. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi thật là sư tổ? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Sở Linh Lung nhìn xem Lý Trường Phong, khẽ mỉm cười. Trường Phong, nhiều năm không thấy, ngươi đều như thế già rồi. Nàng thanh âm mến dịu, lại mang theo một cỗ trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Lâm Trường Phong nghe vậy, toàn thân chấn động. Giọng điệu này, cái này thần thái, không sai được, thật là sư tổ. Phù phù. Lâm Trường Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt rưng rưng. Bất tài đệ tử Lâm Trường Phong, bái kiến sư tổ. Tông chủ, ngài đây là? Tất cả trưởng lao thấy thế, càng thêm khiếp sợ. Liền tông chủ đều quỳ xuống, chẳng lẽ cái này nữ tử thật là Sở Linh Lung? Đều quỳ xuống cho ta. Lâm Trường Phong nghiêm nghị quát. Bái kiến sư tổ. Tất cả trưởng lão không dám thất lễ, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, cùng hô lên. Trong lúc nhất thời, Bích Hải các trưởng lão quỳ xuống một mảnh. Chỉ có Sở Linh Lung một người, ngạo nghễ mà đứng. Nàng nhìn xem quỳ rạp xuống đất mọi người, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Đều đứng lên đi. Nàng lạnh nhạt nói. Tạ sư tổ. Mọi người cái này mới đứng dậy, từng cái cung kính đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Sư tổ, ngài làm sao sẽ đột nhiên trở về? Lâm Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bản tôn hiện tại bất quá là một sợi tàn hồn, thân hồn còn chưa tu bổ hoàn thành, còn cần một chút thời gian. A, đệ tử kia lập tức thông báo sư môn mở ra chân bảo cát, dùng tất cả thiên tài địa bảo giúp sư tổ ngài sớm ngày khôi phục. Lâm Trường Phong âm thanh đều đang run rẩy. Đây chính là sư tổ a, đã từng là tu tiên giới tiên nhân, hiện tại một tia tàn hồn đều có thể đem bọn họ chấn áp. Hiện tại nếu như có thể để cho sư tổ phục sinh, vậy bọn hắn Vạn Kiếm Tông sẽ tại trong tu tiên giới một nhà độc đại. Nếu biết rõ kinh lịch chư thần tàn lụi thời đại về sau, hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều không có lại ra qua một vị tiên nhân. Không cần, các ngươi những vật này ta không cần, ta tự có biện pháp tu bổ hồn phách. Lâm Trường Phong nghe vậy, lại liền vội vàng hỏi, vậy sư tổ, ngài tới đây vì chuyện gì? Sở Linh Lung ánh mắt chậm rãi rời về phía bị nàng chấn áp tại trên mặt đất Trần Huyền. Vì hắn. Nàng lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Vì hắn. Lâm Trường Phong sững sờ, theo Sở Linh Lung ánh mắt nhìn, cái này mới chú ý tới nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trần Huyền. Trong lòng hắn nghi hoặc càng lớn, Trần Huyền bất quá là một cái nguyên anh định phong trưởng lão, làm sao sẽ quấy rầy sư tổ? Sư tổ, cái này Trần Huyền. Hắn. Lâm Trường Phong vừa định hỏi thăm, lại bị Sở Linh Lung đánh gãy. Hắn chọc tới ta không cao hứng, không phải vậy ta cũng sẽ không đến. Chương 11, sư tổ muốn đích thân dạy bảo chương 11, sư tổ muốn đích thân dạy bảo chọc tới ngài không cao hứng. Lâm Trường Phong không hiểu ra sao. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cái này Trần Huyền ngày bình thường mặc dù khoa trương chút, nhưng cũng không đến mức chọc tới vị này phi thăng nhiều năm sư tổ a. Sư tổ, ở trong đó có phải là có cái gì hiểu lầm? Lâm Trường Phong hỏi dò. Hiểu lầm? Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Hắn ức hiếp đồ đệ của ta, ngươi nói có đúng hay không hiểu lầm? Đồ đệ. Lâm Trường Phong mở to hai mắt nhìn, lần này càng lại như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Sư tổ lúc nào thu đồ đệ? Hắn làm sao một điểm tiếng gió đều không nghe thấy? Mà còn, Trần Huyền lao ra hỏa này, lúc nào là gan lớn như vậy, liền sư tổ đồ đệ cũng dám ức hiếp. Sư tổ, ngài. Ngài là nói, Trần Huyền hắn ức hiếp ngài đồ đệ. Lâm Trường Phong âm thanh đều có chút cả lăm. Không phải vậy đâu. Sở Linh Lung hỏi ngược lại. Cái này. Lâm Trường Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng Trần Huyền, nghiêm nghị quát, Trần Huyền. Người lão già này, đến cùng đã làm gì chuyện tốt? Còn không mau khai thật ra. Trần Huyền giờ phút này cũng là một mặt một bức. Hắn nào biết được chính mình lúc nào đắc tội vị sư tổ này đồ đệ a? Hắn này bình thường mặc dù làm mưa làm gió, nhưng cũng không dám đi treo chọc những cái kia có bối cảnh đệ tử a. Tông chủ, ta hoan buồn a. Trần Huyền vẻ mặt cầu xin nói, ta thật không biết ta lúc nào đắc tội sư tổ đồ đệ a. Ngươi còn dám rào biện? Lâm Trường Phong nổi giận nói, ngươi tới, đem Trần Huyền cho ta áp xuống đi, nhốt vào tư quá nhai, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả ra. Tông chủ tha mạng a. Trần Huyền dọa đến hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ. Tư Quá Nhai có thể là Vạn Kiếm Tông giam giữ trọng phạm địa phương, bên trong gió lạnh từng trận, hàn khí bức người, đi vào người, không chết cũng phải lột ra. Hán bộ xương già này, cái kia trải qua được dạng này dày vò. Dẫn đi. Lâm Trường Phong lại không hề bị lay động, vung tay lên, hai tên đệ tử chấp pháp liền tiến lên đem Trần Huyền khung xuống dưới. Sư tổ, ngài nhìn xử trí như vậy, còn hài lòng? Lâm Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lâm Trường Phong lập tức cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết, sư tổ đây là còn không hài lòng. Có thể là, hắn thực tế không nghĩ ra, Trần Huyền đến tột cùng là thế nào đắc tội sư tổ đồ đệ. Sư tổ, ngài có thể hay không? Chỉ rõ một cái. Lâm Trường Phong kiên trì hỏi. Chỉ rõ. Sở Linh Lung nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi có thể biết, ta đồ đệ kia, hiện ở nơi nào? Đệ tử. Không biết. Lâm Trường Phong đàng hoàng hồi đáp. Hắn liền tại các ngươi Vạn Kiếm Tông. Sở Linh Lung chậm rãi nói. Cái gì? Lâm Trường Phong lên tiếng kinh hô. Sư tổ đồ đệ, vậy mà liền tại bọn họ Vạn Kiếm Tông. Cái này sao có thể? Hắn thân là một tông chi chủ, vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là để người cười rơi răng hàm. Sư tổ, ngài là nói thật chứ? Lâm Trường Phong âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi cảm thấy, ta cần thiết lựa ngươi sao? Sở Linh Lung hỏi ngược lại. Đệ tử không dám. Lâm Trường Phong đội vàng túi lầu xuống. Sư tổ, cái kia. Vậy ngài đồ đệ, đến tột cùng là người phương nào? Hắn đều Diệp Tinh Thần. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói. Diệp Tinh Thần. Lâm Trường Phong sững sờ. Cái tên này, hắn tựa hồ có chút quen hay. Lâm Trường Phong vắt hết óc, tại ký ức Trường Hà bên trong liều mạng tìm kiếm, nhưng thủy chung bắt không được Diệp Tinh Thần ba chữ này mắt. Hắn trầm tư suy nghĩ, cau mày, trên trán thấm ra mồ hôi mịn. Sư tổ, tha thứ đệ tử ngu dốt, thực tế nhớ không nổi vị này. Diệp Tinh Thần là người thế nào? Lâm Trường Phong lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ dáng này, khẽ cười một tiếng, tựa hồ sớm đã ngờ tới. Ngươi không biết cũng không có quan hệ. Giọng nói của nàng bình thản, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngươi chỉ cần giúp hắn đăng ký một cái tu luyện nâng cao là được rồi. Tu luyện nâng cao? Lâm Trường Phong sững sờ, càng thêm không nghĩ ra được. Sư tổ đồ đệ, còn cần tới đây tu luyện nâng cao? Đây là cái đạo lý gì? Không sai. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, đến lúc đó ta sẽ đích thân dạy bảo hắn. Ngài, đích thân dạy bảo? Lâm Trường Phong âm thanh đều có chút run rẩy. Cái này, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh đặc biệt ta. Sư tổ đích thân dạy bảo, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Cái này Diệp Tinh Thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể được đến sư tổ như vậy ưu ái? Lâm Trường Phong trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Còn có, Sở Linh Lung tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, không muốn tuyên bố thân phận của ta. A. Lâm Trường Phong giật mình, cái này lại đang làm gì vậy? Thời cơ chưa tới. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, ta tự có an bài. Là đệ tử minh bạch. Lâm Trường Phong đội vàng đáp. Mặc dù trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng tất nhiên sư tổ nói như vậy, hắn tự nhiên không dám chống lại. Cái kia, đệ tử cái này liền đi an bài. Lâm Trường Phong không người nói, sư tổ còn có cái gì phân phó? Tạm thời không có. Sở Linh Lung xua tay, ta đi về trước. Là đệ tử cung tiễn sư tổ. tất cả trưởng lão đồng loạt không người. Sở Linh Lung thân ảnh như quỷ mị lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Trường Phong cái này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, thở dài nhẹ nhõm. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình đều ướt đẫm. Tông chủ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Một vị trưởng lão góp đến Lâm Trường Phong bên cạnh, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy a, sư tổ làm sao sẽ đột nhiên trở về? Còn thu cái đồ đệ, cái này Diệp Tinh Thần đến cùng là lai lịch gì? Tông chủ, ngài ngược lại là nói một câu a. Các trưởng lão khác cũng nhộn nhịp xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi. Lâm Trường Phong bị bọn họ ồn ào đến đau cả đầu. Hắn vung tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Đều đừng ầm ĩ. Hắn trầm giọng nói, sư tổ an bài, há lại chúng ta có khả năng phỏng đoán. Lâm Trường Phong âm thanh tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn. Hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt đảo qua mỗi một vị trưởng lão khuôn mặt, đem bọn họ nghi hoặc, không hiểu, thậm chí một tia bất mãn thu hết vào mắt. Đều nghe kỹ cho ta. Lâm Trường Phong âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Sư tổ nàng lão nhân gia, làm việc tự có bố cục, không phải chúng ta có thể vọng thêm bình luận. Các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản phận, quản tốt miệng của mình. Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Nhất là liên quan tới sư tổ thân phận, nếu ai dám tiết lộ nửa chữ. Lâm Trường Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng cái kia ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ tất cả. Các trưởng lão trong lòng run lên, nhộn nhịp túi lầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Bọn họ biết, tông chủ lần này là thật tức giận. Đến mức cái kia Diệp Tinh Thần. Lâm Trường Phong ngữ khí dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia nghiêm túc. Liên theo sư tổ nói, cho hắn đăng ký một cái tu luyện nâng cao. Cái khác, hết thảy không cần hỏi nhiều, cũng không muốn quản nhiều. Là, tông chủ. Các trưởng lão cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. Tốt, tất cả giải tán đi. Lâm Trường Phong phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra. Đi nhớ, quản tốt miệng các ngươi. Hắn lại lần nữa cường điệu một lần. Là, tông chủ. Chương 12, lão nương giúp ngươi, ngươi lại nghĩ đến người khác. Chương 12, lão nương giúp ngươi, ngươi lại nghĩ đến người khác. Một vòng trăng khuyết yên tĩnh treo ở chân trời, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Diệp Tinh Thần gian phòng bên trong, dưới ánh nến, đem tất cả đều nhiễm lên một tầng mông lung mờ nhạt. Hắn ngủ say tại trên giường, hô hấp đều mà kéo dài, tựa hồ làm một giọng nói ngọt ngào ngậm. Sở Linh Lung thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng, thân hồn của nàng nhẹ nhàng như khói, không làm kinh động hắn. Nàng chậm rãi đi đến bên giường, mượn yếu ớt ánh nến, yên tĩnh nhìn chăm chú Diệp Tinh Thần ngủ say gương mặt. Đó là một tấm tuổi trẻ mà tuấn tú mặt, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, bờ môi đóng chặt, phát họa ra kiên nghị độ cong. Sở Linh Lung ánh mắt trở nên ôn nhu, nàng đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Tinh Thần gò má, đầu ngón tay chuyển đến tinh tế mà ấm áp xúc cảm. Tiểu Lang Quân, dài đến thật đúng là để mắt. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm êm dịu giống một trận gió nhẹ. Thân thể cũng bền chắc, ngược lại là thật hợp ta tâm ý. Sở Linh Lung ngón tay theo Diệp Tinh Thần gò má trượt xuống, vạch qua cổ của hắn, cuối cùng lưu lại tại lồng ngực của hắn. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Tinh Thần dưới lồng ngực trái tim kia có lực nhảy lên, cùng với trong cơ thể hắn chạy xuôi dư thừa dương khí. Theo lý thuyết, lấy Diệp Tinh Thần kim đan kỳ tu vi, nếu là có người như vậy tới gần, hắn đã sớm có lẽ bừng tỉnh. Có thể là Sở Linh Lung ở trên người hắn làm chú, để hắn lâm vào ngủ say, không cách nào cảm giác được ngoại giới tất cả. Sở Linh Lung cúi người, xích lại gần Diệp Tinh Thần bên hai, nhẹ nói, lúc đầu ta là tính toán giết ngươi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia phức tạp cảm xúc, tựa hồ có chút không muốn, lại có chút bất đắc dĩ. Có thể là ta làm sao lại không nỡ đây. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đuốt ve Diệp Tinh Thần lồng ngực, cảm thụ được hắn da thịt nhiệt độ. Người cái này tiểu oan gia, song tu thời điểm cũng không biết thương tiếc ta, thế mà đối với thi thể làm như vậy, thật là một cái biến thái đây. Sở Linh Lung trong giọng nói mang theo một tia oán trách, nhưng càng nhiều hơn là cương triều. Nàng cúi người, tại Diệp Tinh Thần khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, phảng phất làm chuyện gì xấu đồng dạng. Trên mặt của nàng nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Diệp Tinh Thần trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Kỳ quái, ta tối hôm qua hình như làm một cái rất dài mộng. Diệp Tinh Thần luốt luốt huyệt thái dương, cố gắng nghĩ lại mộng cảnh nội dung, lại phát hiện trong đầu trống rỗng. Tính toán, nghĩ không ra coi như xong. Hắn lắc đầu, đem chuyện nhỏ này quên sạch sành sanh. Đúng lúc này, một đạo linh quang từ ngoài cửa sổ bay tới, ở trước mặt hắn hóa thành một cái truyền âm phủ. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, đưa tay tiếp lấy truyền âm phủ, một đạo thanh âm hùng hậu tại trong đầu hắn vang lên, "Diệp Tinh Thần, ngươi đã đủ tư cách tiến vào Bích Hải Các tu luyện nâng cao, xin đúng thời gian trình diện." Đây là Bích Hải Các trưởng lão âm thanh. Diệp Tinh Thần chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không phải nói ta tu luyện nâng cao sự tình bị Trần Huyền cho quấy nhiễu sao? Làm sao đột nhiên lại thông báo ta đi Bích Hải Các? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng mơ hồ cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là Chỉ Nhược sư tỷ giúp ta? Diệp Tinh Thần trong đầu hiện ra Lâm Chỉ Nhược cái kia tươi đẹp thoát tục thân ảnh. Nhất định là nàng. Chứ nàng, còn có ai sẽ như vậy giúp ta? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chỉ Nhược sư tỷ đối ta thật sự là quá tốt, ta nhất định muốn thật tốt báo đáp nàng. Mà giờ khắc này, ẩn nấp tại trong nhận chứa đồ Sở Linh Lung, nghe đến Diệp Tinh Thần tiếng lòng, kém chút không có tức giận đến hiện ra nguyên hình. Cái này ngốc tử, rõ ràng là ta giúp hắn, hắn thế mà còn nghĩ đến những nữ nhân khác. Sở Linh Lung nghiến chặt hàm răng, trong lòng ghen tị cuộn cuộn. Hừ, chờ ta khôi phục về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng hung tợn trừng Diệp Tinh Thần một cái. Diệp Tinh Thần tự nhiên không biết tất cả những thứ này, hắn đơn giản rửa mặt một phen, liền hứng thú bừng bừng chạy tới Bích Hải Các. Bích Hải Các tu luyện nâng cao mỗi năm một lần, tại tu học lý mặt không chỉ học tập trận pháp cùng kiếm thuật, tại tu học kết thúc phía sau cầm tới trước ba đệ tử càng là có thể đi tông môn bảo khố chọn lựa linh dược cùng linh khí. Diệp Tinh Thần đạp lên bàn đá xanh đường, chậm rãi tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt linh khí, thấm vào ruột gan, để hắn tinh thần vì đó dùng một cái. Diệp Tinh Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thanh âm đột ngột phá vỡ phần này yên tĩnh, Trần Phàm thân ảnh xuất hiện tại Diệp Tinh Thần trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Trần Phàm một mặt khó có thể tin, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Thần, phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Diệp Tinh Thần lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ta vì cái gì không thể tại chỗ này? Ngươi? Trần Phàm nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn rõ ràng nhớ tới, ngày hôm qua Diệp Tinh Thần đi báo danh Bích Hải các bồi dưỡng, bị thúc thúc hắn Trần Huyền trưởng lao cho đuổi ra ngoài, làm sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Cái này không hợp với lẽ thường a. Danh sách bên trên không có khả năng có ngươi. Trần Phàm cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe ra âm tàn quan mang. Ồ, phải không? Diệp Tinh Thần khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, danh sách bên trên đều có ai vậy? Ngươi rõ ràng liền không có đi báo danh. Trần Phàm vô cùng tức giận, hắn cảm thấy sự tình phát triển đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Trong lòng của hắn nghĩ, điều đó không có khả năng à, ngày hôm qua chính mình rõ ràng nhìn xem Diệp Tinh Thần xám xịt rời đi, làm sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là có người trong bóng tối trợ giúp hắn? Có thể là, sao lại có thể như thế đây? Ai sẽ vì một cái chỉ là Kim Đan kỳ đệ tử, đắc tội thúc thúc hắn Trần Huyền trưởng lão đâu? Ta có hay không báo danh, liên quan gì đến ngươi? Diệp Tinh Thần lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Liên quan gì ta? Diệp Tinh Thần, ngươi đừng quá khoa trương. Trần Phàm tức hồn hện, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi một cái liền báo danh tư cách đều không có phế vật, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Hắn chỉ vào Diệp Tinh Thần cái mũi, chửi ầm lên, âm thanh tại bốn phía quanh quẩn. Xung quanh các đệ tử nhộn nhịp ngừng chân, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này, tiếng bàn luận xôn xao liên tục không ngừng. Đây không phải là Trần Phàm sao? Hắn làm sao cùng Diệp Tinh Thần đòn kêu lên? Diệp Tinh Thần, chính là cái kia vừa tới Kim Đan kỳ đệ tử. Đúng à, nghe nói hắn hôm qua tới báo danh Bích Hải các bồi dưỡng, kết quả bị Trần Huyền trưởng lão cho đuổi ra ngoài. Ha ha, vậy hắn hôm nay còn tới nơi này làm gì? Tự rước lấy nhục sao? Ai biết được, nói không chừng là nghĩ đến thử thời vận. Vận khí? Hắn tưởng rằng hắn là ai a? Nơi này chính là Bích Hải Các, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào địa phương. Xung quanh đệ tử tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Trần Phàm Dương Dương đắc ý nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Hắn ngược lại muốn xem tên phế vật này còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Diệp Tinh Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với xung quanh tiếng nghị luận mắt điếc hai ngơ. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Trần Phàm, phảng phất tại nhìn một cái thằng hề tại biểu diễn. Nói xong sao? Diệp Tinh Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Nói xong liền cút đi, đừng cản đường ta. Trần Phàm sững sờ, không nghĩ tới Diệp Tinh Thần cư nhiên như thế bình tĩnh. Cái này không nên a. Dựa theo dự đoán của hắn, Diệp Tinh Thần có lẽ xấu hổ không chịu nổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào mới đúng. Làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì ỷ vào hay sao? Ngươi. Trần Phàm còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Diệp Tinh Thần đánh gãy. Làm sao? Còn muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Diệp Tinh Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Hay là nói, ngươi cảm thấy thúc thúc ngươi Trần Huyền trưởng lão có thể một tay che trời? Chương 13, chờ lấy bản tôn dạy dỗ đi. Chương 13, chờ lấy bản tôn dạy dỗ đi. Kiếm quang lóe lên, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngự kiếm mà đến, vững vàng rơi vào giữa hai người. Hắn tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt, một luồng áp lực vô hình nháy mắt bao phủ toàn trường. Xung quanh xì xào bàn tán im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Lão giả mắt sáng như đuốc, liếc nhìn mọi người. Trần Phàm trong lòng run lên, liền vội vàng không người hành lễ, Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên thân, mang theo một tia dò xét, "Trần Phàm, ngươi tại chỗ này làm cái gì?" Trần Phàm vội vàng chỉ vào Diệp Tinh Thần, "Ác nhân cáo trạng trước, Bạch trưởng lão, cái này Diệp Tinh Thần không có báo danh tư cách, lại trà trộn vào đến muốn tham gia Bích Hải các bồi dưỡng, đệ tử ngay tại ngăn cản hắn nhiễu loạn trật tự." Bạch trưởng lão nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Diệp Tinh Thần thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ, "Đệ tử Diệp Tinh Thần, gặp qua Bạch trưởng lão." "Ồ." Bạch trưởng lão bướt bướt sợi râu, "Ngươi chính là Diệp Tinh Thần?" Diệp Tinh Thần gật đầu, "Chính là đệ tử." Bạch trưởng lão quay đầu nhìn hướng Trần Phàm, "Ngươi nói hắn không có báo danh tư cách?" Trần Phàm ưỡn ngược ngẩng đầu, một mực chắc chắn, "Không sai. Hắn ngày hôm qua bị thúc thúc ta Trần Huyền trưởng lão đuổi ra ngoài, căn bản không có báo danh." Bạch trưởng lão hơi nhíu mày, "Trần Huyền trưởng lão?" Hắn trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, "Tiểu tử này cùng Trần Huyền có quan hệ?" Trần Phàm không có phát giác được Bạch trưởng lão khác thường, tiếp tục nói, "Đúng vậy. Thúc thúc ta chính miệng nói, Diệp Tinh Thần không phù hợp bồi dưỡng tư cách." Bạch trưởng lão sắc mặt dần dần trầm xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Trần Phàm, ngươi xác định thúc thúc ngươi là trưởng lão?" Trần Phàm sững sờ, không hiểu Bạch trưởng lão vì sao hỏi như vậy. Hắn vô ý thức trả lời, "Đương nhiên xác định, thúc thúc ta là Trần Huyền trưởng lão." Bạch trưởng lão âm thanh đột nhiên thay đổi đến âm u, mang theo một tia cảnh cáo ý vị, "Trần Phàm, ta không quản thúc thúc ngươi là ai, ta chỉ biết là Bích Hải các bên trong cấm chỉ đồng môn tương tàn." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh đệ tử, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, "Nếu như ta phát hiện có người lén lút tương tàn, hết thể dựa theo môn quy, trục xuất sư môn. Trần Phàm sắc mặt bất biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch trưởng lão vậy mà lại không cho thúc thúc hắn Trần Huyền mặt mũi. Hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn nghĩ, điều đó không có khả năng à, Bạch trưởng lão luôn luôn đối thúc thúc hắn tôn kính có thừa, hôm nay sao lại thế? Có thể Trần Phàm lại đến bây giờ cũng còn không biết, thúc thúc hắn bởi vì hắn, hiện tại liền trưởng lão vị trí đều không có. Nhưng Trần Phàm không biết, Bạch trưởng lão cũng lười nói cho hắn. Xung quanh các đệ tử cũng yên tĩnh trở lại, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này. Bọn họ nhìn hướng Diệp Tinh Thần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, không còn là phía trước trào phúng cùng kinh thường, mà là mang theo một tia kính sợ cùng tò mò. Cái này Diệp Tinh Thần, đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể để cho Bạch trưởng lão như vậy giữ gìn hắn? Diệp Tinh Thần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất kỳ quái, hắn cũng không quen biết cái này Bạch trưởng lão a, chẳng lẽ cái này Bạch trưởng lão là loại kia công chính người? Bất quá, vô luận cái gì cũng tốt, dù sao cái này Trần Phàm cũng đắc ý không nổi. Hắn nhàn nhạt nhìn Trần Phàm một cái, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Trần Phàm, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không thể đứng tại chỗ này sao?" Trần Phàm sắc mặt tái xanh, một câu cũng nói không nên lời. Hắn cảm giác mình tựa như một cái tôm tép ngại nhép, bị mọi người vây xem, lại bất lực. Bạch trưởng lão quay đầu nhìn hướng các đệ tử, "Chúng đệ tử, đều theo ta tiến vào đi." Diệp Tinh Thần nhìn sang Trần Phàm, đi theo Bạch trưởng lão đi vào Bích Hải Cát. Trần Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, lại không cảm giác được một tia đau đớn. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Rõ ràng là hắn chiếm cứ ưu thế, vì cái gì cuối cùng lại trở thành hắn bị nhục nhã? Hắn hung hăng trừng Diệp Tinh Thần bóng lưng một cái, trong mắt tràn đầy oán độc. Bích Hải Các một cái cung điện bên trong, linh khí mờ mịt, tựa như tiên cảnh. Cao lớn mái vòm phía dưới, mấy chục tên đệ tử ngồi xếp bằng, thần sát chuyên chú. Diệp Tinh Thần tìm tới một cái chỗ trống ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, lại không có nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược thân ảnh. Kỳ quái, Chỉ Nhược sư tỷ làm sao còn chưa tới? Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng lại không tiện nhìn xung quanh, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, một đạo tươi đẹp thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, tựa như một đóa nở rộ hoa sen, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là Lâm Chỉ Nhược. Nàng hôm nay mặc một thân váy dài màu lam nhạt, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, khí chất xuất trần. Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, hướng nàng phất phất tay. Lâm Chỉ Nhược nhìn thấy Diệp Tinh Thần, nở nụ cười xinh đẹp, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. "Tinh Thần sư đệ, ngươi cũng tới a? Trưởng lão đã phê chuẩn sao?" Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, đương nhiên, lại có thể nhìn thấy Chỉ Nhược sư tỷ. Lâm Chỉ Nhược lườm hắn một cái, sang giọng, miệng lưỡi chân chu. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền đem lực chú ý tập trung đến trên bục giảng. Một vị tóc trắng xóa lão giả đứng chắp tay, tiên phong đạo cốt, chính là Bích Hải Các trưởng lão Bạch trưởng lão. "Hôm nay, lão phu liền vì các ngươi giảng giải kiếm pháp chi đạo." Bạch trưởng lão âm thanh hùng hậu có lực, tại Bích Hải Các bên trong quân quẩn. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sóng vai mà ngồi, nghe lấy Bạch trưởng lão giảng giải, lúc thì gật đầu, lúc thì giao đầu thì thầm. Bạch trưởng lão nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem kiếm pháp tinh túy êm tai nói, để các đệ tử nghe đến như si như say. Diệp Tinh Thần nghe đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng cùng Lâm Chỉ Nhược thảo luận vài câu, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ trên thân Lâm Chỉ Nhược truyền đến, thấm vào ruột gan, để Diệp Tinh Thần cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Hắn lén lén nhìn Lâm Chỉ Nhược một cái, chỉ thấy bên nàng nhan như ngọc, lông mi khẽ run, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Diệp Tinh Thần nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, một dòng nước gấm sông lên đầu. "Chỉ Nhược sư tỷ." Hắn nhẹ giọng kêu. Lâm Chỉ Nhược quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia nghi vấn. Diệp Tinh Thần vừa định nói cái gì, Bạch trưởng lão âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần. "Kiếm pháp chi đạo, ở chỗ." Diệp Tinh Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý tập trung đến Bạch trưởng lão trên sự giảng giải. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chờ nói xong khóa về sau, lại cùng Chỉ Nhược sư tỷ thật tốt hàn huyên một chút. Trong giới chỉ, Sở Linh Lung tức giận trừng bên ngoài phát sinh tất cả. "Hừ." Miệng nhỏ của nàng bệnh lên cao, đều có thể treo cái bình dầu. Cười đến vui vẻ như vậy, con nằm cạnh gần như vậy. Cái này Diệp Tinh Thần, thật sự là càng ngày càng vô lý. Sở Linh Lung tại trong giới chỉ phục vụ, nàng thỉnh thoảng xuyên thấu qua chiếc nhẫn, nhìn lén tình huống bên ngoài. Nhìn xem Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược thân mật vô gian dáng dấp, trong lòng nàng ghen tị rời sông lấp biển. Không được, tối nay nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Nàng con mắt hơi chuyển động, trong lòng đã có chủ ý hắc hắc. Sở Linh Lung nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt độ cong. "Chờ lấy bản tôn dạy dỗ đi." Chương 14, ta bị thi thể đẩy ngược. Chương 14, ta bị thi thể đẩy ngược. Sở Linh Lung hiện tại rất buồn chán. Nàng lại tại dạy dỗ Diệp Tinh Thần phía trước lại nghĩ tới một cái chủ ý xấu. "Ta lại có biện pháp." Nàng âm thầm đắc ý, điều khiển Diệp Tinh Thần tay. Diệp Tinh Thần tay không bị khống chế giơ lên. Chính hắn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Tay của hắn làm sao chính mình động? Tay của hắn chậm rãi hướng về Lâm Chỉ Nhược đưa tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, rơi vào Lâm Chỉ Nhược bộ ngực bên trên. Mềm dẻo xúc cảm, để hắn nháy mắt cứng đờ. Diệp Tinh Thần cả người đều bối rối. Đầu óc của hắn trống rỗng. Xong, lần này triệt để xong. Hắn cảm giác chính mình nhịp tim đều muốn đình chỉ. Hắn vô ý thức muốn đem tay rút về. Có thể là tay của hắn lại giống như là bị dính lại một dạng, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tay đặt ở Lâm Chỉ Nhược trên ngực. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Hắn thậm chí có khả năng nghe đến tiếng hít thở của mình. Một cái, hai lần, ba lần. hắn chờ đợi Lâm Chỉ Nhược phản ứng, chờ đợi trong dự đoán bàn tay, chờ đợi bị trưởng lão đuổi đi ra vận mệnh. Nhưng mà, trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có xuất hiện. Lâm Chỉ Nhược chỉ là sửng sốt một chút, gương mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nàng đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần cũng bối rối. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lâm Chỉ Nhược thế mà không có nổi giận. Sở Linh Lung cũng trợn tròn mắt. Nàng nguyên bản cho rằng, một chiêu này có thể để cho Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sinh ra ngăn cách. Không nghĩ tới, Lâm Chỉ Nhược phản ứng cư nhiên như thế bình tĩnh. Diệp Tinh Thần vội vàng đem tay rụt trở về. Hắn cảm giác lòng bàn tay của mình đều toát mồ hôi. Chỉ Nhược sư tỷ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lâm Chỉ Nhược không nói gì, chỉ là cúi đầu, gò má đỏ đến giống quả táo chín. Trong điện, Bạch trưởng lao âm thanh vẫn còn tiếp tục. Kiếm pháp chi đạo cũng là ở. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đều không có lại nghe đi vào một cái chữ. Trái tim của bọn họ nghĩ, toàn bộ đều tại vừa rồi phát sinh sự tình bên trên. Diệp Tinh Thần len lén nhìn Lâm Chỉ Nhược một cái. Gò má của nàng vẫn như cũ hồng nhuận, lông mi run nhẹ nhẹ. Hắn không biết nên nói cái gì. Sở Linh Lung tại trong giới chỉ cũng rơi vào trầm tư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia, Diệp Tinh Thần cảm giác đầu lưỡi của mình đều thắt nút. Ta không phải cố ý. Hắn lắp bắp giải thích, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lâm Chỉ Nhược vẫn như cũ cúi đầu, không nói gì. Lỗ tai của nàng đều hồng thấu, giống hai viên chín mùi anh đào. Diệp Tinh Thần trong lòng bất ổn. Hắn không biết Lâm Chỉ Nhược hiện tại là ý nghĩ gì, là tức giận hay là thẹn thùng. Hắn len lén liếc nàng một cái, chỉ thấy nàng cắn môi thật chặt một cái, con mắt không dám nhìn hắn. Cái này, đây là thẹn thùng biểu hiện a? Diệp Tinh Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng hiện tại giống một cái nhà bên nữ hài đồng dạng, thẹn thùng đáng yêu, để người không nhịn được muốn tới gần. Diệp Tinh Thần nhịp tim đến nhanh hơn, hắn cảm giác mặt mình cũng có chút nóng lên. Chỉ Nhược sư tỷ, hắn mở miệng lần nữa, âm thanh so vừa rồi lớn mấy phần. Ta, ngươi đừng nói nữa. Lâm Chỉ Nhược đột nhiên đánh gãy hắn, nàng âm thanh rất nhẹ, mang theo vẻ run rẩy. Ta biết ngươi không phải cố ý. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp quan mang, có ngượng ngùng, có bối rối, còn có một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Diệp Tinh Thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Chỉ Nhược sẽ nói như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình làm sao cũng sẽ bị mắng vài câu a, không nghĩ tới ngươi. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi về sau đừng như vậy. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ân, ta đã biết. Diệp Tinh Thần liền vội vàng gật đầu. Hắn tâm tình bây giờ tựa như ngồi xe cắp treo đồng dạng, một hồi cao, một hồi thấp. Cái kia, chúng ta còn nghe giảng bài sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe đi. Lâm Chỉ Nhược âm thanh càng nhỏ hơn. Hai người một lần nữa đem lực chú ý quay lại đến Bạch trưởng lão trên thân. Có thể là trái tim của bọn họ nghĩ, cũng rốt cuộc không cách nào tập trung. Diệp Tinh Thần thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Chỉ Nhược một cái. Gương mặt của nàng vẫn như cũ hồng nhuận, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn cảm giác chính mình nhịp tim một mực không có bình tĩnh trở lại. Trong giới chỉ, Sở Linh Lung tức bực dậm chân. Nàng quyết định chờ nàng khôi phục về sau. Chuyện thứ nhất chính là muốn thật tốt địa dạy dỗ một cái Diệp Tinh Thần. Cô gái nhỏ này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Mặt ngoài trang đến thanh cao, kỳ thật trong lòng đã sớm đối Diệp Tinh Thần động tâm. Thử, bản tôn mới sẽ không để các ngươi đạt được đây. Bạch trưởng lão giảng bài cuối cùng kết thúc. Các đệ tử lần lượt đứng dậy rời đi. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược cũng đứng lên. Chỉ Nhược sư tỷ, cái kia. Diệp Tinh Thần do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. Lần này bồi dưỡng danh lệch, là ngươi giúp ta lấy được sao? Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, sửng sốt một chút. Nàng lắc đầu. Không phải ta. A. Diệp Tinh Thần trợn tròn mắt. Không phải ngươi. Này sẽ là người nào? Hắn một mặt một bức. Ta vốn là muốn giúp ngươi. Lâm Chỉ Nhược nhẹ nói. Có thể là, ta đi hỏi thời điểm, bọn họ nói danh sách bên trên đã có tên của ngươi. Ta cũng rất tò mò đây. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Tinh Thần càng bối rối. Tất nhiên không phải Lâm Chỉ Nhược. Cái kia còn sẽ là ai chứ? Hắn tại tông môn trừ sư tỷ liền không có bằng hữu a là ai đâu. Diệp Tinh Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nắm tóc, một mặt buồn rầu. Có phải hay không là các trưởng lão? Lâm Chỉ Nhược suy đoán nói. Không có khả năng. Diệp Tinh Thần lắc đầu. Ta cùng các trưởng lão không quen không biết, bọn họ tại sao phải giúp ta? Cái kia, Lâm Chỉ Nhược cũng nghĩ không thông. Tính toán, không nghĩ. Diệp Tinh Thần xua tay. Dù sao với ta mà nói là chuyện tốt. Ân. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu. Hai người sóng vai đi ra lớp học. Màn đêm buông xuống, Diệp Tinh Thần trong phòng một mảnh u ám. Hắn hít sâu một hơi, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Sở Linh Lung thi thể. Lạnh buốt xúc cảm để đầu ngón tay hắn khẽ run lên. Dù là đã nhìn qua rất nhiều lần, hắn còn là sẽ bị Sở Linh Lung mỹ mạo rung động. Hoàn mỹ ngũ quan, cho dù ở tử vong bóng tối bên dưới, cũng vẫn như cũ tản ra kinh tâm động phách mị lực. Một lần cuối cùng, Diệp Tinh Thần ở trong lòng lẩm nhẩm. Liên một lần cuối cùng, hắn không ngừng mà khuyên bảo chính mình. Song tu xong lần này, liền rốt cuộc không đụng vào nàng. Hắn đem Sở Linh Lung thi thể đặt ngang ở trên giường. Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, phản phất vì nàng khoác lên một tầng màu bạc sa mỏng. Diệp Tinh Thần khoanh chân ngồi tại bên giường, vận chuyển công pháp. Nhịp tim của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao mấy phần. Liên tại hắn chuẩn bị bắt đầu song tu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Sở Linh Lung mí mắt có chút rung động. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Tinh Thần sửng sốt. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt một màn. "Ngươi?" Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sở Linh Lung trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần. "Ngươi muốn ta?" Nàng âm thanh khàn khàn mà âm u, mang theo một tia mị hoặc. Diệp Tinh Thần cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Hắn còn chưa kịp trả lời, Sở Linh Lung liền bỗng nhiên nào tới. Động tác của nàng tấn mãnh mà bá đạo, hoàn toàn không giống một cái vừa bận thức tỉnh thi thể. Diệp Tinh Thần bị nàng đè ở dưới thân, không thể động đậy. "Ta..." Hắn muốn nói cái gì, lại bị Sở Linh Lung ngăn chặn miệng. Một cái băng lãnh mà mềm dẻo hôn, để hắn triệt để mất đi năng lực suy tư. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng. Một cỗ xa lạ lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn bị đẩy ngược, bị một bộ vừa bận thức tỉnh thi thể đẩy ngược. Chương 15, ta đại khái là làm mộng xuân mà thôi, chương 15, ta đại khái là làm mộng xuân mà thôi, tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Diệp Tinh Thần trên mặt. Hắn còn buồn ngủ, ý thức còn tại hỗn độn trung du đãng. "Tinh Thần sư đệ, tỉnh lại." Một cái thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một cái mềm dẻo cánh tay đáp lên trên ngực của hắn, nhẹ nhàng lay động. Diệp Tinh Thần vô ý thức ôm, thì thầm nói, "Đừng ồn nào." Hắn đem Lâm Chỉ Nhược thân thể mềm mại dính sát chính mình. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào mũi của hắn. "Tinh Thần." Lâm Chỉ Nhược âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần, mang theo vẻ kinh hoàng. Diệp Tinh Thần đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược gần trong gang tấc khuôn mặt. "Sư tỷ." Diệp Tinh Thần lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn như giật điện buông tay ra, từ trên giường nhảy dựng lên. "Hoàng Bét, bộ kia nữ thi." Hắn bối rối nhìn khắp bốn phía. Trong phòng trống rỗng, cũng không có Sở Linh Lung thân ảnh. Diệp Tinh Thần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nàng chạy? Hắn vội vàng kiểm tra nhẫn chứa đồ. Còn tốt, Sở Linh Lung an tĩnh nằm ở bên trong, không có động tĩnh chút nào. Diệp Tinh Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kém chút liền sổ COX. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem hắn bộ này vội vã cuốn cuồng bộ dạng, cảm giác có chút chẳng biết tại sao. "Ngươi, làm sao vậy?" "Không có, không có gì." Diệp Tinh Thần ấp úng nói, làm cái ác mộng. Hắn cười xấu hổ cười, tính toán che giấu chính mình bối rối. Lâm Chỉ Nhược nghi ngờ nhìn hắn một cái, không có lại truy hỏi. "Hôm nay không phải muốn đi Bích Hải Các sao? Lại không đi liền đến muộn." "A, đúng đúng đúng." Diệp Tinh Thần liền vội vàng gật đầu, "Ta cái này liền đi." Hắn luôn cuống tay chân chỉnh lý quần áo một chút, cũng như chạy trốn rời đi gian phòng. Lưu lại Lâm Chỉ Nhược đứng tại chỗ, không hiểu ra sao. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào thông hướng Bích Hải Các trên đường núi. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sóng vai mà đi. "Tinh Thần sư đệ, ngươi thế nào?" Lâm Chỉ Nhược phát giác được Diệp Tinh Thần có chút không quan tâm. "A, không có, không có gì." Diệp Tinh Thần lấy lại tinh thần, vội vàng che giấu. Hắn cũng không thể nói, chính mình tối hôm qua kém chút bị một bộ nữ thi cho đẩy ngược đi. Loại này sự tình, nói ra ai mà tin a? "Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ, là ai giúp ngươi làm tới bồi dưỡng danh lệch?" Lâm Chỉ Nhược suy đoán nói. "Ừm, có một chút." Diệp Tinh Thần theo nàng nói. Kỳ thật hắn càng để ý là chuyện tối ngày hôm qua. Cái kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ thi thật phục sinh? Có thể là hắn kiểm tra qua nhẫn chứa đồ, bên trong nàng vẫn như cũ an tĩnh nằm lấy, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều, tối hôm qua chỉ là làm cái mộng xuân? Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem tất cả quy tội chính mình nghĩ quá nhiều, làm mộng xuân. Dù sao, một bộ chết không biết bao lâu thi thể, làm sao có thể đột nhiên sống lại đâu? "Đừng suy nghĩ, nói không chừng là vị kia trưởng lão nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, trong bóng tôi giúp ngươi đây." Lâm Chỉ Nhược căn ủi. "Có lẽ đi." Diệp Tinh Thần không yên lòng lên tiếng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Sở Linh Lung tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, cùng nàng băng lãnh mà mềm dẻo xúc cảm. Hai người một đường không nói chuyện. Rất nhanh, bọn họ đi tới Bích Hải Các. "Chúng ta đi vào đi." Lâm Chỉ Nhược nói. "Ừm." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, đi theo nàng đi vào Bích Hải Các. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ. Không quản tối hôm qua phát sinh cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là thật tốt nghe giảng bài. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái này tăng cao thực lực cơ hội. Có thể là, thật có thể dứt bỏ sao? Chính Diệp Tinh Thần cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim tựa hồ so bình thường nhanh thêm mấy phần, mà hết thảy này đều bị Lâm Chỉ Nhược nhìn ở trong mắt. Nàng có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. "Tinh Thần sư đệ, hôm nay đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ hắn có chuyện gì giấu giếm chính mình?" Bích Hải Các bên trong, rộng rãi diễn võ đường bên trong, các đệ tử top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ. Trung ương đài cao bên trên, đứng một vị mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên. Hắn nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc. "Hôm nay khóa, không nói kiếm đạo." Nam tử trung niên mở miệng, âm thanh to, tại diễn võ đường bên trong quanh quẩn, "mà là đối chiến khóa." Lời vừa nói ra, các đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ đối chiến khóa. Đây chính là cơ hội khó được. Bình thường tất cả mọi người là riêng phần mình tu luyện, có rất ít cơ hội có thể cùng đồng môn luận bàn. Thông qua thực chiến đối luyện, các ngươi có thể phát hiện thiếu sót của mình, cũng có thể càng tốt lý giải kiếm đạo tinh túy. Nam tử trung niên tiếp tục nói, "Hiện tại, các ngươi tự mình tổ đội, hai người một tổ, lên đài so tài. Điểm đến là rừng, không thể gây thương cùng đồng môn." Vừa dứt lời, các đệ tử liền không kịp chờ đợi tìm kiếm đối thủ của mình. Trong lúc nhất thời, diễn võ đường bên trong phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Thần đứng ở trong đám người, ánh mắt đảo qua mọi người. Hắn đang tìm kiếm một cái đối thủ thích hợp. Đã không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Quá mạnh, dễ dàng bị ngược. Quá yếu, lại không được ma luyện tác dụng. "Tinh Thần sư đệ, chúng ta một tổ đi." Lâm Chỉ Nhược âm thanh ở bên tai vang lên. Diệp Tinh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Chỉ Nhược chính mỉm cười mà nhìn xem chính mình. "Tốt." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Lâm Chỉ Nhược thực lực cùng hắn tương tự, chính là một cái đối thủ thích hợp. Hai người đi đến trước đài cao, hướng nam tử trung niên thi lễ một cái. "Bắt đầu đi." Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Lâm Chỉ Nhược rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Tinh Thần. "Tinh Thần sư đệ, xin chỉ giáo." "Sư tỷ, mời." Diệp Tinh Thần cũng rút ra trường kiếm, bày ra phòng ngự tư thái. Hai người lẫn nhau, đồng thời xuất thủ. Kiếm quang lập lòe, tại trên không đan vào thành một mảnh. Keng, keng, keng. Lưỡi kiếm va chạm âm thanh, thanh thúy êm tai. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Diệp Tinh Thần hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Hắn phát hiện, Lâm Chỉ Nhược kiếm pháp so trước đây càng hung hiểm hơn. Xem ra khoảng thời gian này, nàng cũng không có buông lòng tu luyện. "Tinh Thần sư đệ, cẩn thận." Lâm Chỉ Nhược đột nhiên một tiếng khét đê. Kiếm thế biến đổi, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Diệp Tinh Thần ngực. Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình. Một kiếm này, thật nhanh. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Mũi kiếm sát góc áo của hắn mà qua. Nguy hiểm thật. Diệp Tinh Thần âm thầm vui mừng. Sư tỷ kiếm pháp, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Hắn từ đáy lòng ca ngợi nói. "Ngươi cũng không kém a." Lâm Chỉ Nhược khẽ mỉm cười. "Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu đây. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc." Nói xong, nàng ánh mắt trở nên sắc bén. Một cỗ cường đại kiếm ý từ trên người nàng phát ra. Diệp Tinh Thần cảm nhận được cỗ kiếm ý này, trong lòng run lên. Hắn biết, Lâm Chỉ Nhược muốn làm thật. "Tới đi, sư tỷ." Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hai người lại lần nữa đan vào một chỗ. Kiếm quang càng thêm dày đặc, kiếm khí càng hung hiểm hơn. Diễn võ đường bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Cuộc tỷ thí này, thực sự là quá đặc sắc. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Thần thực lực vậy mà như thế mạnh. "Đúng vậy a, hắn vậy mà có thể cùng Lâm Chỉ Nhược bất phân thắng bại. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ hắn." Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối Diệp Tinh Thần lau mắt mà nhìn. "Cái này Diệp Tinh Thần, quả nhiên không đơn giản." Đài cao bên trên, nam tử trung niên nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nguyên bản cho rằng cuộc tỷ thí này sẽ là thiên về một bên cục diện, không nghĩ tới Diệp Tinh Thần vậy mà có thể cùng Lâm Chỉ Nhược chống lại. Xem ra cái này Diệp Tinh Thần cũng không có Trần Phàm nói đến như vậy không chịu nổi a. Hắn tự lẩm bẩm. Trần Phàm lúc trước liền tại hắn cái này nâng lên nói Diệp Tinh Thần là dựa vào quan hệ bồi dưỡng, có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Mà hắn cũng không biết sư tổ sự tình, lúc ấy Sở Linh Lung đến Bích Hải Các cũng không phải là mỗi một cái trưởng lão đều ở đây, mà là có rất nhiều tại bế quan hoặc là có sự tình khác. Cho nên hắn không hề biết Diệp Tinh Thần là sư tổ đồ đệ. Chương 16, thật sự là một cái tôm kép nhãi nhép. Chương 16, thật sự là một cái tôm kép nhãi nhép. Kiếm khí khuấy động, diễn võ đường bên trong đất đá bay mù trời. Lâm Chỉ Nhược kiếm pháp càng thêm lăng lệ. Diệp Tinh Thần thì là bình tĩnh nhưng đối, kiếm pháp của hắn mặc dù không bằng Lâm Chỉ Nhược như vậy lộng lẫy, lại thắng tại bước vàng, mỗi một chiêu đều vừa đúng hóa giải Lâm Chỉ Nhược thế công. Keng. Lại là một tiếng vang dọn, hai người trường kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, Diệp Tinh Thần cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại. Hắn biết, đây là Lâm Chỉ Nhược một kích toàn lực. Đúng. Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng phun trào, rót đến trường kiếm bên trong. Trên thân kiếm lập tức quang mang đại thịnh. Phá. Hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm, đem Lâm Chỉ Nhược trường kiếm đẩy ra. Lâm Chỉ Nhược chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân hình không tự chủ được lui về phía sau. Nàng muốn ổn định thân hình, lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn. Nguy rồi. Lâm Chỉ Nhược trong lòng thầm kêu không tốt. Dưới chân một cái lảo đảo, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Đúng lúc này, một cái mạnh có lực cánh tay đột nhiên ôm lại eo nhỏ của nàng. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Diệp Tinh Thần âm thanh ở bên tai vang lên, mang theo một tia lo lắng. Lâm Chỉ Nhược ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Diệp Tinh Thần tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, cùng với hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt. "Ta không có việc gì." Lâm Chỉ Nhược gò má có chút phím hồng, nhẹ nói. "Không có việc gì liền tốt." Diệp Tinh Thần đem Lâm Chỉ Nhược đỡ lấy, sau đó buông lòng tay ra. "Ngươi thắng." Lâm Chỉ Nhược cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi môi. "Đa tạ, sư tỷ." Diệp Tinh Thần chắc tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thực lực bây giờ là càng ngày càng mạnh, công lao lớn nhất chính là song tu được đến cái kia thuần túy linh khí. Xung quanh quan chiến các đệ tử, thấy cảnh này, đều sợ ngây người. "Cái gì? Lâm sư tỷ vậy mà thua? Cái này sao có thể?" Diệp Tinh Thần hắn vậy mà thắng Lâm sư tỷ? "Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Có chút đệ tử nhưng là đang ghen tị Diệp Tinh Thần có khả năng cùng Lâm Chỉ Nhược thân mật. Đáng ghét Diệp Tinh Thần, thế mà lại tại chiếm ta nữ thần tiện nghi. "Diệp Tinh Thần, ta cùng ngươi không đội trời chung." Đặc biệt là ở bên cạnh quan sát Trần Phàm, hắn đều đã chờ lấy Diệp Tinh Thần bị Lâm Chỉ Nhược đánh bại mà cảm thấy hắn nhỏ yếu mà rời đi hắn. Không nghĩ tới bị hắn thắng. Hắn làm sao có thể thắng được Lâm Chỉ Nhược? Hắn bất quá là một cái dựa vào quan hệ đi vào phế vật. Trần Phàm nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh. "Thử, Diệp Tinh Thần, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Liên tính ngươi may mắn thắng Lâm Chỉ Nhược lại như thế nào? Tại cái này Bích Hải Các, thực lực mới là đạo lý quyết định." Hắn lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Ta đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà ngươi bất quá là một cái nho nhỏ kim đan kỳ. Ta muốn để ngươi biết, ngươi ta ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực." Trần Phàm trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, toàn bộ nhờ gia tộc sau lưng của hắn. Hắn là Trần gia tộc trưởng con một, gia tộc tài nguyên đều hướng trên người hắn chút xuống. Trần gia tại cái này mảnh thế lực bên trong cũng coi như không nhỏ, liền tông chủ cũng phải cho phụ thân hắn mấy phần chút tình mọn. Diệp Tinh Thần, ngươi sẽ trở bị ta giẫm tại dưới chân đi. Trần Phàm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất đã thấy Diệp Tinh Thần bị hắn nhục nhã tình cảnh. Trần sư đệ, ngươi không sao chứ? Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Trần Phàm suy nghĩ. Hắn quay đầu, nhìn thấy một người trung niên nam tử chính lo lắng mà nhìn xem hắn. Ta không có việc gì. Người này hắn nhận biết, là cái kẻ ra đời. Đúng rồi, Trần sư đệ, ta nghe nói ngươi cùng Lâm sư tỷ quan hệ không tệ. Vương sư Minh đột nhiên hỏi, trong mắt lóe lên một tia bắt quái quan mang. Ân, tạm được. Trần Phàm lập lờ nước đôi nói. Ai nha, Trần sư đệ, ngươi nhưng muốn nắm chặt cơ hội a. Vương sư Minh một bộ người từng trải ngữ khí nói. Lâm sư tỷ có thể là chúng ta Vạn Kiếm Tông nữ thần, theo đuổi nàng người có thể từ nơi này xếp tới dưới chân núi. Ngươi nếu có thể được đến trái tim của nàng, vậy coi như một bước lên trời. Ồ, phải không? Trần Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Lâm Chỉ Nhược, bất quá là một cái có chút tư sắc nữ nhân mà thôi, chờ ta đem nàng giẫm tại dưới chân, nhìn nàng còn thế nào cao ngạo. Đương nhiên, Trần sư đệ, ta có thể là coi ngươi là huynh đệ mới nói với ngươi những này. Vương sư Minh vỗ Trần Phàm bả vai, một bộ lời nói thâm thía bộ dáng. Đa tạ Vương sư Minh nhắc nhở, ta sẽ cân nhắc. Trần Phàm qua loa nói, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý hắn muốn cùng Diệp Tinh Thần đối chiến. Sau đó đánh bại hắn, đồng thời nhục nhã hắn. Diệp Tinh Thần, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Trần Phàm âm thanh rất lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn sải bước đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ta muốn cùng ngươi phân cao thấp. Diệp Tinh Thần đang cùng Lâm Chỉ Nhược nhẹ giọng trò chuyện, nghe đến Trần Phàm lời nói, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không hứng thú. Diệp Tinh Thần hờ hững nói, sau đó tiếp tục nói chuyện với Lâm Chỉ Nhược, phản phất Trần Phàm căn bản không tồn tại đồng dạng. Trần Phàm sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám. Hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Thần vậy mà lại như vậy không nhìn hắn. Diệp Tinh Thần, ngươi sợ sao? Ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Trần Phàm âm thanh tăng lên, tính toán chọc giận Diệp Tinh Thần. Ngươi cái này sẽ chỉ trốn tại nữ nhân sau lưng hèn nhát. Có gan liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Diệp Tinh Thần vẫn không có để ý tới hắn, chỉ là phối hợp cùng Lâm Chỉ Nhược nói chuyện, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Lâm Chỉ Nhược cũng là một mặt bình tĩnh. Trần Phàm cảm giác mình tựa như một cái tôm tép nhãi nhép, tại Diệp Tinh Thần trước mặt nhảy nhót tương mừng, nhưng thủy chung không cách nào gây nên chú ý của hắn. Loại này cảm giác so trực tiếp bị cự tuyệt còn khó chịu hơn. Diệp Tinh Thần, ngươi. Trần Phàm còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Diệp Tinh Thần đánh gãy. Trần Sư Minh, ngươi rất nhàn sao? Diệp Tinh Thần cuối cùng quay đầu, nhìn hướng Trần Phàm, trong ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Nếu như không có chuyện gì lời nói, cũng không cần quấy rầy ta cùng Lâm sư tỷ tán gẫu. Ngươi. Trần Phàm tức giận đến toàn thân phát run, máu đều kém chút nổ ngụm đi ra. Chính như Diệp Tinh Thần nói, tông môn quy định, đệ tử ở giữa luận bàn nhất định phải song phương tự nguyện, nếu không không cách nào tiến hành. Hắn cũng không thể ép buộc Diệp Tinh Thần cùng hắn đánh đi. Hừ, Diệp Tinh Thần, ngươi chờ đó cho ta. Trần Phàm hung tợn trừng Diệp Tinh Thần một cái, sau đó quay người rời đi. Sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi quỳ gối tại trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ngươi cũng sẽ chỉ một câu này. Diệp Tinh Thần nhún vai, tiếp tục cùng Lâm Chỉ Nhược tán gẫu. Diệp sư đệ, ngươi vì cái gì không chấp nhận khiêu chiến của hắn đâu? Lâm Chỉ Nhược có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cùng hắn đánh, lãng phí thời gian. Diệp Tinh Thần lạnh nhạt nói. Mà còn, ta vì cái gì muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn đâu? Hắn có khả năng đưa ra, khẳng định là có chỗ ý bảo, muốn để ta xấu mặt, ta liền lại không để hắn như ý. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Ngươi nha, thật là xấu. Cái này gọi sách lược. Diệp Tinh Thần cười cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Đối phó loại người này, liền phải dùng loại này phương pháp. Để hắn kìm nén, khó chịu chết hắn. Phốc phốc. Lâm Chỉ Nhược nhịn không được cười ra tiếng, cảm thấy Diệp Tinh Thần thật sự là quá thú vị. Xung quanh các đệ tử thấy cảnh này, đều cảm thấy không còn gì để nói. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem cự tuyệt khiêu chiến nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Bất quá, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Diệp Tinh Thần cách làm xác thực rất hữu hiệu. Ít nhất, Trần Phàm hiện tại khẳng định tức giận đến không nhẹ. Chương 17, cùng sư tỷ cùng một chỗ tắm suối nước nóng chương 17, cùng sư tỷ cùng một chỗ tắm suối nước nóng tại Diệp Tinh Thần viện tử bên trong, hai người tu luyện kết thúc, Lâm Chỉ Nhược nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trán, ánh mắt rơi vào chính mình cùng Diệp Tinh Thần trên thân. Hai người quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lấy da thịt, phát họa ra khỏe đẹp cân đối thân hình, hai người cảm thấy 10 phần mệt mỏi. Mặc dù bọn họ có thể dùng linh lực đến loại bỏ trên thân ô uế, nhưng không cách nào loại bỏ trên thân thể mệt mỏi. Lâm Chỉ Nhược đột nhiên nhớ tới một cái nơi đến tốt đẹp. Diệp sư đệ, ta biết có một cái địa phương buông lỏng, mà còn rất dễ chịu. Nàng quay đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong đôi mắt đẹp lóe ra mong đợi tia sáng. Rất thoải mái địa phương. Diệp Tinh Thần một mặt mở mịt. Chính là một cái có thể buông lỏng thể xác tinh thần địa phương, nơi đó có tự nhiên tạo thành nước ấm. Lâm Chỉ Nhược suy nghĩ một chút, giải thích nói, tại nơi đó, ngươi có thể tẩy một thân mệt mỏi, còn có thể thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Đó không phải là suối nước nóng nha, nghe tới không tệ a. Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Hắn còn không có tại cái này ngầm qua suối nước nóng đâu, không biết là cảm giác gì. Vậy chúng ta đi. Lâm Chỉ Nhược nở nụ cười xinh đẹp, kéo Diệp Tinh Thần tay, đi xuống chân núi. Sư tỷ, ngươi biết nơi nào có suối nước nóng sao? Diệp Tinh Thần đi theo sau Lâm Chỉ Nhược, tò mò hỏi. Đương nhiên, liền tại cách tông môn không xa ngọn núi kia bên trên. Lâm Chỉ Nhược chỉ vào nơi xa một tòa xanh đúng tươi tốt ngọn núi nói. Nơi đó có một chỗ thiên nhiên nước suối, phong cảnh vô cùng đẹp. Ta trước đây thường xuyên đến đó ngâm. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Diệp Tinh Thần không kịp chờ đợi nói, hắn đã bắt đầu mong đợi. Hai người một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới dưới chân núi. Ngọn núi này không hề cao, nhưng mười phần dốc đứng, trên núi mọc đầy đủ kiểu cây cối, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, đường nhỏ hai bên mở đầy không biết tên hoa dại, đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp. Và cảnh sắc nơi này thật đẹp a. Diệp Tinh Thần nhịn không được ca ngợi nói. Đúng vậy a, nơi này chính là ta trụ sở bí mật đây. Lâm Chỉ Nhược đắc ý nói. Bình thường có rất ít người tới đây, cho nên vô cùng yên tĩnh. Vậy chúng ta nhanh hơn đi thôi. Diệp Tinh Thần thúc giục nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến suối nước nóng. Hai người dọc theo đường nhỏ đi lên đi, trên đường đi, chim hót hoa nở, không khí trong lành, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đi ước chừng nửa canh giờ, hai người cuối cùng đi tới đỉnh núi. Tại đỉnh núi một khối trên đất trống, có một cái thiên nhiên suối nước nóng. Ao nước trong suốt thấy đáy, nóng hổi, bao quanh đủ kiểu kỳ hoa dị thảo, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Và, đây chính là suối nước nóng sao? Thật xinh đẹp. Diệp Tinh Thần sợ hãi thán nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dùng xinh đẹp hình dung suối nước nóng. Đúng vậy a, nơi này chính là ta thích nhất địa phương. Lâm Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, mỗi lần tu luyện mệt mỏi, ta đều sẽ tới nơi này ngâm ngâm, thư giãn một tí. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi xuống đi. Diệp Tinh Thần nói xong, liền muốn cởi quần áo. Chờ một chút. Lâm Chỉ Nhược đột nhiên gọi hắn lại. Làm sao vậy? Diệp Tinh Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Chúng ta cùng một chỗ ngâm sao? Lâm Chỉ Nhược gò má có chút phím hồng, âm thanh cũng biến thành có chút cả lăm. Đúng a, có vấn đề gì sao? Diệp Tinh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cảm thấy cùng một chỗ tắm suối nước nóng không có vấn đề gì a, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Chỉ Nhược cúi đầu, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Có cái gì không tốt? Chúng ta đều là người tu tiên, sẽ còn để ý những này thế tục lễ tiết sao? Diệp Tinh Thần xem thường nói. Lại nói, chúng ta cũng không phải là không mặc quần áo. Có thể là. Lâm Chỉ Nhược vẫn còn có chút do dự. Đừng có thể là, nhanh lên a, ta cũng chờ đã không kịp. Diệp Tinh Thần nói xong, trực tiếp cởi bỏ áo, lộ ra tráng kiện bắp thịt. A. Lâm Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền thoát? Không có việc gì, không có việc gì, người tu tiên vốn nên như vậy. Diệp Tinh Thần lặp lại một lần lời nói vừa rồi, sau đó trực tiếp nhảy vào suối nước nóng bên trong. A, thật thoải mái a. Diệp Tinh Thần phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, cảm giác toàn thân hể vải đều biến mất. Sư tỷ, ngươi mau xuống đây a, thật rất dễ chịu. Diệp Tinh Thần hướng Lâm Chỉ Nhược vẫy chào. Lâm Chỉ Nhược do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi suối nước nóng dụ hoặc, chậm rãi cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại một kiện tiếp thân áo lót, sau đó chậm rãi đi vào suối nước nóng bên trong. Ân, thật tốt dễ chịu. Lâm Chỉ Nhược cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Ấm áp nước suối bao vây lấy thân thể của nàng, để nàng cảm thấy vô cùng buông lỏng. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, từ đáy lòng ca ngợi nói. Tại nhiệt khí mở mịt bên trong, Lâm Chỉ Nhược da thịt càng thêm trắng non tinh tế, tựa như một khối tốt nhất dương chi ngọc, để người không nhịn được muốn xoa xoa. Ngươi đừng nhìn loạn. Lâm Chỉ Nhược gò má càng đỏ, nàng đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Ta không có nhìn loạn, ta chỉ là đang thưởng thức cảnh đẹp. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Ngươi liền sẽ ba hoa. Lâm Chỉ Nhược oán trách nói. Ha ha, ta cái này gọi ăn ngay nói thật. Diệp Tinh Thần cười to nói. Hai người tại suối nước nóng bên trong chơi đùa giỡn, bầu không khí mười phần hòa hợp. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi vì sao lại biết nơi này có suối nước nóng a? Diệp Tinh Thần đột nhiên hỏi. Đây là ta khi còn bé phát hiện. Lâm Chỉ Nhược hồi ức nói. Khi đó, ta thường xuyên một người chạy đến nơi đây chơi, về sau liền phát hiện cái này suối nước nóng. Thì ra là thế. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Sư tỷ, ngươi khi còn bé nhất định rất nghịch ngợm a. Làm gì có, ta khi còn bé có thể ngoan. Lâm Chỉ Nhược phản bác. Ta không tin, ngươi khi còn bé khẳng định thường xuyên trêu chọc người khác. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Làm gì có, ta khi còn bé có thể ngoan. Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa phản bác, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia chột dạ. Ha ha, ta liền biết, ngươi khi còn bé khẳng định là cái tiểu ma nữ. Diệp Tinh Thần cười to nói. Ngươi mới là tiểu ma nữ đây. Lâm Chỉ Nhược thở phì phò nói, sau đó đưa tay đi cào Diệp Tinh Thần ngứa. Ha ha, đừng ồn ào, đừng ồn ào, ta sai rồi còn không được sao? Diệp Tinh Thần một bên trốn tránh, một bên cầu xin tha thứ. Hai người tại suối nước nóng bên trong chơi đùa giỡn, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Lâm Chỉ Nhược đột nhiên nói. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Tinh Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Cảm ơn ngươi bồi ta đến tắm suối nước nóng, đã thật lâu không có người bồi tiếp qua ta. Lâm Chỉ Nhược nhẹ nói. Đồng đốc, chúng ta là sư tỷ đệ nha, trợ giúp lẫn nhau là nên. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Ân. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng bọn họ quên trong nhẫn chứa đồ có thể là có sợ linh lung tại. Chương 18, sư tổ đùa ác, Diệp Tinh Thần ngư ông đến sắc. Chương 18, sư tổ đùa ác, Diệp Tinh Thần ngư ông đến sắc sư đệ, nhiệt độ nước thế nào? Lâm Chỉ Nhược âm thanh ôn nhu, mang theo một tia lười biếng. Diệp Tinh Thần chính thoải mái mà ngâm tại trong suối nước nóng, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy khó được hài lòng. Ân, nhiệt độ nước vừa vặn. Nhưng sợ linh lung cũng không có nhàn rỗi. Nàng hóa thành linh hồn thể, hai người là nhìn không thấy nàng. Nàng lặng lẽ đi tới Lâm Chỉ Nhược sau lưng, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng chọc chọc Lâm Chỉ Nhược bả vai. Lâm Chỉ Nhược chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, giống như là bị thứ gì đụng một cái. Nàng vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Diệp Tinh Thần đang nhắm mắt minh tưởng. Kỳ quái, nàng nghi hoặc nhíu nhíu mày, tưởng rằng chính mình cảm giác sai. Sở Linh Lung nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười, nàng lại lần nữa duỗi ra ngón tay, lần này nàng trực tiếp sờ lên Lâm Chỉ Nhược bên hông. Lâm Chỉ Nhược toàn thân run lên, giống như là bị điện một cái. Nàng đống nhiên xoay người, mở to hai mắt nhìn. Người nào? Nàng cảnh giác hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Diệp Tinh Thần cũng bị Lâm Chỉ Nhược phản ứng giật nảy mình, hắn vội vàng mở to mắt nhìn một phía. Làm sao vậy, sư tỷ? Ta cảm giác hình như có người đụng vào ta. Lâm Chỉ Nhược âm thanh có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Không thể nào, nơi này liền hai người chúng ta a. Diệp Tinh Thần an ủi, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Thật chẳng lẽ có đồ vật gì? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. Sư tỷ, ngươi khả năng là quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác đi. Có thể là. Lâm Chỉ Nhược vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy xung quanh có đồ vật gì đang ngó chừng nàng. Hay là vừa rồi, nhưng thật ra là Diệp sư đệ đùa ác. Sở Linh Lung nhìn xem hai người thất kinh bộ dạng, trong lòng âm thầm đắc ý tiểu tử, lại cho các ngươi điểm kích thích. Nàng lại lần nữa hóa thành một sợi khói xanh, trôi giạt đến Diệp Tinh Thần sau lưng. Sở Linh Lung lặng yên không một tiếng động tới gần, cặp kia linh động đôi mắt bên trong lóe ra rảo hoạt quan mang. Nàng khống chế Diệp Tinh Thần thân thể, để hắn chậm rãi hướng Lâm Chỉ Nhược tới gần. Diệp Tinh Thần đối với cái này không có chút nào phát giác, mắt vẫn nhắm như cũ, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Suối nước nóng hơi nước mà mịt, làm mơ hồ ánh mắt, cũng che giấu Sở Linh Lung động tác, mặc dù vốn là nhìn không thấy. Lâm Chỉ Nhược chỉ cảm thấy sau lưng dòng nước tựa hồ có chút khác thường, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Mãi đến, nàng cảm giác được một cái ấm áp thân thể kéo đi lên. Diệp Tinh Thần lồng ngực xít sao dán vào phía sau lưng nàng, cái kia khí tức quen thuộc nháy mắt đem nàng vây quanh. Lâm Chỉ Nhược thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, không thể động đậy. Nàng tim đập đột nhiên gia tốc, giống như hiệu con sông loạn, gần như muốn nhảy ra lồng ngực. Diệp sư đệ. Nàng run rẩy âm thanh, tính toán đánh vỡ này quỷ dị bầu không khí. Diệp Tinh Thần cũng cuối cùng phát giác không thích hợp. Hắn mở tròn mắt, lại phát hiện chính mình vậy mà ôm thật chặt Lâm Chỉ Nhược. Hai người thân thể chặt chẽ kề nhau, không có một tia khe hở. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Lâm Chỉ Nhược cái kia bóng loáng tinh tế da thịt, cùng với cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Sư tỷ, ta. Diệp Tinh Thần hoảng hồn, muốn giải thích, lại phát hiện đầu lưỡi của mình giống như là đánh kết đồng dạng, nói không ra lời. Lâm Chỉ Nhược gò má sớm đã hồng đấu, giống như là quả táo chín, hiểu diễm đát. Lỗ tai của nàng cùng cái cổ cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, thoạt nhìn càng thêm mê người. Ngươi trước thả ra ta. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối, gần như nghe không được. Diệp Tinh Thần như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng buông lỏng tay ra, lui về phía sau. Nhưng bởi vì quá mức bối rối, thân thể của hắn mất đi cân bằng, kém chút ngã sấp xuống tại suối nước nóng bên trong. Lâm Chỉ Nhược thấy thế, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Tay của hai người lại lần nữa đụng vào cùng một chỗ, một cỗ dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sư tỷ, ta thật không phải là cố ý. Diệp Tinh Thần lắp bắp giải thích nói, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng áy náy. Ta biết. Lâm Chỉ Nhược cúi đầu, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Bầu không khí thay đổi đến dị thường xấu hổ, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có suối nước nóng tiếng nước chảy, tại yên tĩnh không khí bên trong quanh quẩn. Sở Linh Lung nhìn xem hai người tay chân luôn cuốn bộ dáng, trong lòng âm thầm cười trộm. Lần này có trò hay để nhìn. Nàng đáp ý nghĩ đến, chuẩn bị tiến một bước đùa ác. Khu khu. Diệp Tinh Thần ho khan hai tiếng, tính toán đánh vỡ cái này xấu hổ trầm mặc. Sư tỷ, cái kia. Vừa rồi thật không phải là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn gãi đầu một cái, một mặt vô tội. Lâm Chỉ Nhược đầu canh thấp, gần như muốn vùi vào ngực. Ừm. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nhỏ như rồi muối. Sư tỷ, người tin tưởng ta sao? Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ Lâm Chỉ Nhược hiểu lầm hắn. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Chỉ Nhược âm thanh vẫn như cũ rất nhỏ. Sư đệ hẳn là đối với chính mình có ý tứ, thế nhưng thẹn thùng đi. Vậy liền tốt. Diệp Tinh Thần thở dài một hơi. Suối nước nóng bên trong, hơi nước bốc hơi, đem tất cả đều bao phủ tại một tầng mông lung sa mỏng bên trong. Lâm Chỉ Nhược cúi đầu, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Gương mặt của nàng ửng đỏ, giống như là bôi một tầng son phấn, hiểu diễm mướt át. Cặp kia ngập nước mắt to, giờ phút này tràn đầy ngượng ngùng cùng bất an, giống ai con bị hoảng sợ đồng dạng, làm người chịu mến. Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược bộ dáng này, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ nào đó một chỗ dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Sư tỷ, hắn nhẹ giọng kêu, âm thanh có chút khàn khàn. Lâm Chỉ Nhược không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thanh âm nhỏ như rồi muối, gần như nghe không được. Nhưng cái này nhẹ nhàng một tiếng ngừ lại giống như là một đạo dòng điện, nháy mắt đánh trúng Diệp Tinh Thần trái tim. Hắn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Diệp Tinh Thần tiếng nói vừa ra, Lâm Chỉ Nhược thân thể run lên bần bật. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia ngập nước trong mắt to, tràn đầy ngượng ngùng cùng một tia khó mà phát giác chờ mong. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Diệp Tinh Thần nhìn kỹ, Lâm Chỉ Nhược trên thân áo lót, vậy mà giống như là có sinh mệnh, chậm rãi, im hơi lặng tiếng chạy xuống đi xuống. A! Lâm Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, hai tay vội vàng che lại ngực, cả người đều rút vào suối nước nóng bên trong, liền cái đầu nhỏ cũng chui vào. Tấm kia nguyên bản liền ửng đỏ gò má, giờ phút này càng là đỏ đến như muốn chảy ra máu, hiểu diễm mướt át, đẹp không sao tả xiết. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, ngay sau đó, cái mùi nóng lên, hai hàng máu mũi không tự chủ chảy xuống. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống một pho tượng đá. Cái này, đây là? Thật lâu, một cái ướt xuống đầu mới từ mặt nước dò xét ra. Lâm Chỉ Nhược tóc cầm ướt dán tại trên mặt, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hoảng sợ bất an con mắt, giống mai con bị hoảng sợ. Ngươi đi lên trước đi. Nàng thanh âm nhỏ như rồi muỗi, mang theo vẻ run rẩy. Diệp Tinh Thần cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng xoay người, lảo đảo leo ra ngoài suối nước nóng, đưa lưng về phía Lâm Chỉ Nhược, không dám quay đầu. Chương 19, cái này đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Chương 19, cái này đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Diệp Tinh Thần đưa lưng về phía Lâm Chỉ Nhược, cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng, hắn hít sâu một hơi, tính toán bình phục chính mình tâm tình kích động. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thanh âm của hắn có chút run rẩy, mang theo một tia lo lắng. Ta không có việc gì. Lâm Chỉ Nhược âm thanh vẫn như cũ rất nhỏ, mang theo một tia ngượng ngùng. Sư tỷ, ngươi trước mặc xong quần áo đi. Hắn lắp bắp nói, âm thanh có chút khàn khàn. Ừm. Lâm Chỉ Nhược nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó chậm rãi từ suối nước nóng bên trong đứng lên. Nàng đưa lưng về phía Diệp Tinh Thần, cẩn thận từng ly từng tí mặc xong quần áo. Diệp Tinh Thần nghe đến sau lưng thanh âm huyên áo, cảm giác chính mình nhịp tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ. Sư tỷ, ta đi ra ngoài một chút đi. Diệp Tinh Thần sọ vào chính mình, đi ra ngoài trước. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần chạy trối chết bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Hắc hắc, các ngươi hai cái lén lút tới đây hẹn hò đúng không? Ta để các ngươi hẹn hò. Sở Linh Lung tại trong nhẫn chứa đồ dương dương đắc ý. Ánh nắng chiều vẩy vào trong núi trên đường nhỏ, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài. Diệp Tinh Thần đi ở phía trước, bước đi vội vàng, tựa hồ muốn nhanh lên thoát đi cái này để hắn tim đập rộn lên địa phương. Lâm Chỉ Nhược yên lặng đi theo phía sau hắn, một bộ áo trắng như tuyết, càng làm nổi bật lên nàng tươi đẹp thoát tục. Giữa hai người, tràn ngập một loại khó nói lên lời xấu hổ cùng mập mờ. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng với hai người hơi có vẻ tiếng thở hổn hển. Diệp Tinh Thần trong đầu không ngừng hiện ra suối nước nóng bên trong cái kia nhìn thoáng qua hình ảnh, để hắn đứng núi này trông núi nọ, khó mà bình tĩnh. Hắn len lén dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn sau lưng Lâm Chỉ Nhược, chỉ thấy nàng cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Gương mặt của nàng vẫn như cũ mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, giống như là một đóa kiểu diễm bất át hoa đảo. Sư tỷ, Diệp Tinh Thần nhịn không được mở miệng, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. Ân. Lâm Chỉ Nhược ngẩng đầu, ngập nước trong mắt to, mang theo một tia nghi hoặc. Cái kia, sự tình hôm nay, Diệp Tinh Thần ấp úng, không biết nên nói như thế nào lên. Sự tình hôm nay, liền làm chưa từng xảy ra đi. Lâm Chỉ Nhược âm thanh rất đu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng. Diệp Tinh Thần trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thất lạc. Nha. Hắn thấp giọng đáp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ sư tỷ thật không để ý sao? Hay là nói nàng chỉ là trở ngại mặt mũi, ngượng ngùng nói ra miệng? Diệp Tinh Thần trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi xuất khẩu. Hai người tiếp tục yên lặng đi, mãi đến trở lại tông môn. Tông môn bên trong vẫn như cũng là cảnh tượng quen thuộc, các đệ tử lui tới, bận rộn tu luyện. Ta đi về trước. Lâm Chỉ Nhược nhẹ nói, sau đó quay người hướng đi chỗ ở của mình. Diệp Tinh Thần nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Sư tỷ, hắn nhịn không được mở miệng lần nữa. Lâm Chỉ Nhược dừng bước lại, xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Cái kia, ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Diệp Tinh Thần lắp bắp nói, sau đó chạy trối chết. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần chật vật bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Sư đệ, thật đúng là đáng yêu đây. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là muốn tán tỉnh cái suối nước nóng, thư giãn một tí mà thôi, làm sao sẽ làm thành dạng này? Hắn hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, Lâm Chỉ Nhược cái kia thẹn thùng dáng dấp, còn có nàng cái kia da thịt trắng đoán. Diệp Tinh Thần cái mũi lại lần nữa nóng lên, suýt nữa lại chảy ra máu mũi tới. Không được, không thể lại nghĩ. Hắn vội vàng lắc đầu, tính toán đem trong đầu hình ảnh vậy đi ra. Ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, tăng cao thực lực. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển công pháp. Có thể là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, trong đầu luôn là sẽ hiện ra Lâm Chỉ Nhược thân ảnh. Tấm kia thẹn thùng khuôn mặt, cặp kia ngập nước mắt to, còn có cái kia. Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình sắp điên. Hắn dứt khoát từ bỏ tu luyện, trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Ai, thật sự là nghiệp chứng a. Hắn thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Tinh Thần ánh mắt không tự giác rơi vào chính mình nhẫn chứa đồ bên trên. Viên kia bình thường chấp nhẫn, giờ phút này phảng phất tản ra một loại kỳ dị lực hấp dẫn, để trong lòng hắn ngứa một chút. Không được, không được, dạng này giống như không tốt lắm đâu. Hắn thấp giọng khuyên bảo chính mình, sư tỷ sự tình còn không có giải quyết, làm sao có thể lại nghĩ những cái kia loạn thất bát ao? Có thể trong đầu lại không bị khống chế hiện ra Sở Linh Lung cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Dù vọng, giống như cỏ dại điên cuồng phát sinh. Cuối cùng, lý trí hay là bại bởi bản năng. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Liên nhìn một chút, liên nhìn một chút. Hắn tự lẩm bẩm, phảng phất tại tìm cho mình một cớ. Tâm niệm vừa động, nhẫn chứa đồ tia sáng lóe lên, một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Sở Linh Lung giờ phút này tức giận đến nghiến răng. Đáng ghét, không có cầm xuống nàng, liền đem ta xem như là nàng đúng không? Bất quá, làm nàng thấy rõ Diệp Tinh Thần thời khắc này dáng dấp lúc, lửa giận trong lòng nhưng lại tiêu tán mấy phần. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng si mê. Ánh mắt kia phản phất muốn đem nàng cả người đều thôn vệ đi vào đồng dạng. Sư tỷ gì đó sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Sở Linh Lung trong lòng âm thầm đắc ý, thi thể khỏe miệng hơi dương lên, nhưng Diệp Tinh Thần không có lưu ý đến. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là thị giác động vật. Trong lòng nàng cười lạnh, nhưng lại nhịn không được hưởng thụ lấy Diệp Tinh Thần cái kia ánh mắt nóng bỏng. Diệp Tinh Thần giờ phút này chỗ nào còn nhớ rõ cái gì sư tỷ, cái gì xấu hổ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nữ thi Sở Linh Lung đẹp đến nỗi người ngạt thở, đẹp đến nỗi để hắn tim đập rộn lên. Ta thật không nghĩ. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Sở Linh Lung trên thân. Nàng vẫn như cũng là như vậy xinh đẹp không gì sánh được, da thịt như ngọc, thổi qua liền phá, mỗi một tấc đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn. Đều tại ngươi. Diệp Tinh Thần đột nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu tức giận, phản phất tìm tới một cái có thể trốn tránh trách nhiệm lý do. Đều tại ngươi giải đến xinh đẹp như vậy động lòng người, đều là ngươi câu dẫn ta mới khống chế không nổi chính mình. Hắn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, trong lòng tội ác cảm giác cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại không hiểu đương nhiên. Diệp Tinh Thần ánh mắt thay đổi đến càng ngày càng cực nóng, hắn từng bước một hướng đi Sở Linh Lung, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh êm u mà khàn khàn. Sở Linh Lung vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở trên giường. Diệp Tinh Thần vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Linh Lung gò má, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Hắn rốt cuộc kìm nén không được dục vọng trong lòng, đem Sở Linh Lung ôm vào trong ngực, đội vàng hôn lên. Gian phòng bên trong, nhiệt độ đột nhiên lên cao, mập mờ khí tức tràn ngập ra. Diệp Tinh Thần triệt để trầm luân, hắn đem tất cả lý trí quên sạch sành sanh, chỉ còn lại nguyên thủy nhất dục vọng. Hắn cùng Sở Linh Lung xít sao ôm nhau, bắt đầu lại một lần song tu. Đều là lỗi của ngươi. Diệp Tinh Thần tại trong mê loạn tự lẩm bẩm, phản phất tại vì chính mình hành động tìm một cái hoàn mỹ mực cớ. Chương 20, nữ thi chẳng lẽ phục sinh. Chương 20, nữ thi chẳng lẽ phục sinh. Ánh nắng sáng sớm, mang theo một tia ấm áp, xuyên thấu xong cửa sổ, ôn nhu vẩy vào Diệp Tinh Thần góc cạnh rõ ràng trên mặt. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đêm qua cùng Sở Linh Lung song tu, hiệu quả tốt đến lạ thường, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể linh lực lại tinh tiến một điểm, như tia nước nhỏ tập hợp, từ dưỡng hắn gân mạch. Nhưng mà, một tia khó nói lên lời chột dạ, lại giống như vung đi không được bóng tối, bao phủ trong lòng của hắn. Ai, thật sự là nghiệp chướng a. Hắn thấp giọng thở dài, mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng có một tia không cách nào nói mừng thầm. Hắn đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ áo bào, chuẩn bị tiến về Bích Hải Các. Vừa đi ra biệt lạc, Diệp Tinh Thần liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trong ngày thường chống trải quặng cu é Bích Hải Các, giờ phút này lại tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đây là có chuyện gì. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bình thường Bích Hải Các cũng không có náo nhiệt như vậy a, hắn chen vào đám người, phí hết lớn sức lực mới tìm được Lâm Chỉ Nhược thân ảnh. Sư tỷ, hôm nay làm sao như thế nhiều người? Diệp Tinh Thần đi lên trước, tò mò hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. Lâm Chỉ Nhược hôm nay cũng đặc biệt hưng phấn, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra đỏ ửng, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Người còn không biết sao? Nghe nói hôm nay có vị rất lợi hại nhân vật muốn tới dạy bảo chúng ta. Nàng hạ giọng. Rất lợi hại nhân vật? Diệp Tinh Thần nhíu mày, càng thêm nghi ngờ, Bích Hải Các dạy bảo không một mực đều là mấy vị kia trưởng lao phụ trách sao? Người nào có thể được gọi rất lợi hại? Đúng vậy a, mà còn nghe nói hay là cái mỹ nhân tuyệt sắc đây. Bên cạnh một cái nam đệ tử, một mặt hèn mọn lại gần, trong giọng nói mang theo một tia dâm tà ý vị. Mỹ nhân tuyệt sắc. Diệp Tinh Thần khỏe miệng giật một cái này đều cái gì cùng cái gì a? Sư đệ, ngươi như thế xoáy khí, nếu có thể câu dẫn nàng, nói không chừng liền có thể ôm mỹ nhân về đây. Cái kia nam đệ tử nháy mắt ra hiệu, ngữ khí mờ mờ, trong lời nói tràn đầy trêu chọc cùng trêu tức. Diệp Tinh Thần liếc mắt, không thèm để ý hắn, loại này nhảm chán vui đùa, hắn thực tế không làm sao có hứng nổi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng, cái này cái gọi là rất lợi hại nhân vật đến cùng là ai. Sư tỷ, ngươi biết người kia là ai chăng? Diệp Tinh Thần hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. Lâm Chỉ Nhược lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Chỉ nghe nói nàng rất thần bí, thực lực thâm bất khả chắc, lai lịch càng là không người biết được. Lâm Chỉ Nhược đáp lại nói, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Diệp Tinh Thần trong lòng càng thêm nghi ngờ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để cho Bích Hải Các hưng sư động chúng như vậy. Đang lúc Diệp Tinh Thần nghi hoặc không hiểu lúc, một đạo cứng cấp có lực âm thanh trên bầu trời Bích Hải Các quanh quẩn. Chư vị đệ tử, yên tĩnh. Mọi người nháy mắt yên tĩnh lại, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, chân đạp một cái trường kiếm màu xanh, từ trên trời giáng xuống. Chính là Bích Hải Các Bạch trưởng lão. Hắn bước vàng rơi vào trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua ở đây các đệ tử, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Hôm nay, ta tông may mắn mời đến một vị khách quý trước đến chỉ đạo chư vị tu hành. Bạch trưởng lão dừng một chút, háng giọng một cái, tiếp tục nói: "Vị quý khách kia chính là ta tông khách khanh, Sở Tiên Tử. Sở Tiên Tử trăm năm trước bế quan, đoạn thời gian trước mới xuất quan, hôm nay đặc biệt đến truyền thụ đại gia kiếm pháp, là đại gia phúc phận a." Bạch trưởng lão thanh âm bên trong mang theo cung kính, cái này để ở đây các đệ tử càng thêm hiếu kỳ, vị này Sở Tiên Tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vừa dứt lời, một đạo hoa đào phấn hình, thong thả bay tới. Hoa đào tàn đi, một cái tuyệt mỹ bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng trên người mặc một bộ váy dài trắng, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nữ hạ phàm. Dung nhan của nàng tinh xảo tuyệt luân, mày như núi xa, mắt như thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang khiến người hít thở không thông mỹ lệ. Sự xuất hiện của nàng phản phất để tất cả xung quanh đều mất đi nhan sắc, tất cả mọi người bị mỹ mạo của nàng rung động, ở đây nam nữ đệ tử nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Hoa, thật đẹp a, tiên tử quá đẹp đi, có lẽ chỉ có Lâm sư tỷ có thể so với Thử một hai. Thật xinh đẹp, ta cảm giác ta yêu đương, ta sống cũng có mấy trăm năm nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy được tốt như vậy nhìn tiên tử. Nếu có thể làm tiên tử đạo lữ, ta nguyện ý cả một đời lưu tại Kim Đan. Uy uy uy, ngươi tiểu tử này đừng có nằm động, cẩn thận bị tiên tử nghe đến. Các đệ tử nghị luận ở mỹ đều bị trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc hấp dẫn, nhưng mà Diệp Tinh Thần lại như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ. Hô hấp của hắn dồn dập lên, tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Thế nào lại là nàng? Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt người. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cái kia khí tức quen thuộc, không phải người khác, chính là đêm qua cùng hắn song tu nữ thi, Sở Linh Lung. Sở Linh Lung liếc nhìn một vòng, ánh mắt tại mọi người trên mặt lướt qua, cuối cùng, thanh u ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân. Khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nụ cười kia, giống như cười mà không phải cười, mang theo một tia nhìn không thấu ý vị. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn cuống quýt túi đầu xuống, không dám nhìn tới Sở Linh Lung con mắt. Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác nàng tại đối ta cười? Lâm Chỉ Nhược gặp Diệp Tinh Thần ngu ngơ tại chỗ, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. "Uy, hoàn hồn, làm sao bị tiên tôn mê hoặc?" Nàng trêu ghẹo nói. Diệp Tinh Thần đỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong ánh mắt còn mang theo vẻ kinh hoàng. "Sư tỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề." Hắn ngữ khí có chút cổ quái. "Ân, cái gì?" Lâm Chỉ Nhược tò mò nhìn hắn. "Ngươi nói, trên thế giới này có thể hay không có giải đến giống nhau như lúc người a?" Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Chỉ Nhược nghiêng đầu, suy tư một lát. "Hẳn là sẽ có a, dù sao tiên giới như thế lớn, không thiếu cái lạ." Nàng cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. "Làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Lâm Chỉ Nhược hỏi tới. "Không, không có gì, chính là hiếu kỳ hỏi một chút." Diệp Tinh Thần lúng túng gãi đầu một cái. Hắn đương nhiên không thể nói, chính mình tối hôm qua ngủ một cái cùng tiên tôn dài đến giống nhau như lúc nữ thi. Hắn cũng biết, song bào thai loại này sự tình, xác thực tồn tại. Nhưng sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ? Diệp Tinh Thần trong lòng vẫn còn có chút bất an. Hắn liền vội vàng đem thần thức dò vào nhẫn chứa đồ. Hắn muốn xác nhận một chút, tối hôm qua bộ kia nữ thi còn ở đó hay không? Nếu như không còn nữa, vậy đã nói rõ, nữ thi thật phục sinh. Trong lòng hắn siết chặt, thần tốc quét mắt nhận chứa đồ. Còn tốt, bộ thi thể lạnh lẽo kia vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở bên trong. Xem ra, nàng cũng không có phục sinh. Còn tốt, còn tốt. Diệp Tinh Thần thở dài một hơi, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Chương 21, đánh lén, người trẻ tuổi không nói võ đức. Chương 21, đánh lén, người trẻ tuổi không nói võ đức. Lúc này, Sở Linh Lung làm cho tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, nàng muốn biểu hiện ra kiếm pháp. Bản tôn chỉ truyền thụ một lần, nếu là có người không quan tâm bỏ qua, đến lúc đó liền tính đến cầu bản tôn cũng sẽ không lại truyền thụ lần thứ hai. Sở Linh Lung băng lạnh âm thanh một băng lên, nháy mắt toàn bộ trên sân tất cả mọi người ngưng thần nín thở, sợ chính mình sẽ nhìn xuất mắt. Diệp Tinh Thần cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn xem Sở Linh Lung. Bất kể như thế nào, đây chính là một vị tiên tôn kiếm pháp, nhất định không thể bỏ qua. Sở Linh Lung chậm rãi gọi ra trường kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Nàng nhẹ nhàng vung vẩy trường kiếm, động tác nhu hòa, nhìn như chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời vật luật. Kiếm quang lập lòe, vẽ ra trên không trung từng đạo tốt đẹp đường vòng cung. Vừa bắt đầu, mọi người còn nhìn đến say sương ngon lành, cảm thấy cái này kiếm pháp mặc dù đơn giản, nhưng ẩn chứa một loại nào đó đại đạo đơn giản nhất chân ý. Đúng lúc này, Sở Linh Lung kiếm pháp đột nhiên biến đổi, nguyên bản nhu hòa kiếm chiêu thay đổi đến lăng lệ. Kiếm quang như điện, mang theo một cỗ túc sát chi khí, phản phất muốn đem tất cả đều xé rách. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, để người thở không nổi. Sở Linh Lung kiếm pháp càng lúc càng nhanh, kiếm quang cũng càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, vậy mà hóa thành từng đạo tàn ảnh, để người hoa mắt. Đột nhiên, Sở Linh Lung nhất thanh thanh hát, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vùng về phía trước một cái. Một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng mọi người đánh tới. Không tốt, mau tránh ra, kiếm khí này quá mạnh. Mọi người vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp lui về phía sau. Nhưng kiếm khí kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm khí kia lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một trận mãnh liệt kiếm phong. Kiếm phong gào thét mà qua, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới, tóc cũng lộn xộn không chịu nổi. Mọi người chưa tỉnh hồn, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Vừa rồi một kiếm kia, thực sự là quá đáng sợ. Nếu như không phải Sở Linh Lung kịp thời thu tay lại, chỉ sợ bọn họ những người này đều muốn mất mạng tại chỗ. Đây chính là tiên tôn thực lực sao? Quá kinh khủng. Ta cảm giác chính mình giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều bị Sở Linh Lung thực lực rung động. Chính các ngươi luyện tập, một hồi bản tôn tới kiểm tra đại gia học tập tình huống. Sở Linh Lung thu hồi kiếm, chỉ để lại mọi người một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng. Thuyết giáo một lần thật sự chỉ dạy một lần, cái này người nào chịu nổi a? Vừa vặn kiếm pháp đó, nhanh đến mức cùng giống như tia chớp, bọn họ liền cái bóng đều không thấy rõ, chớ nói chi là học được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bất quá cái này hơn 100 tên kim đan kỳ trong hàng đệ tử, đến cùng là có mấy cái tư chất xuất chúng. Mặc dù Sở Linh Lung chỉ dạy một lần, lại cũng có thể phục khắc một bộ phận kiếm pháp. Sư tỷ ngược lại là học được, nàng lập tức đến tìm Diệp Tinh Thần. Chứ từng cái trưởng lão thân truyền đệ tử cơ bản không sai biệt lắm nhớ kỹ một điểm, còn có người quen biết cũ Trần Phàm cũng học được. Trần Phàm trước mọi người sử dụng ra một bộ phận kiếm pháp về sau, mọi người toàn bộ đều một mặt hâm mộ nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm sư huynh cũng quá lợi hại. Khó như vậy kiếm pháp vậy mà đều có thể học được. Sư huynh, ngươi dạy ta một chút đi. Ta cam đoan tháng sau săn giết yêu thú đều cho ngươi. Một đám tiểu đệ tử lập tức xúm lại đến Trần Phàm bên người. Tại mọi người chen chúc bên dưới, Trần Phàm rất đắc ý, miệng đều kém chút lệch ra đến trên ánh mắt đi. Hắn dương dương đắc ý nhìn khắp bốn phía, thưởng thụ lấy mọi người sùng bái cùng ca ngợi. Loại này cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Hắn cảm giác mình tựa như là đứng ở thế giới trung tâm, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng, bày ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Khu khu, kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn, chỉ cần dùng tâm đi cảm thụ, liền có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Trần Phàm bắt đầu hắn biểu diễn. Tới tới tới, đều nhìn kỹ, ta lại cho các ngươi biểu thị một lần. Hắn cầm lấy trường kiếm, bắt đầu khoa tay. Mặc dù hắn động tác còn chưa đủ trôi chảy, nhưng đã ra dáng. Xung quanh các đệ tử đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn họ một bên nhìn, một bên bắt chước Trần Phàm động tác, hy vọng có thể mau chóng học được bộ kiếm pháp kia. Lầu canh bên trên, Sở Linh Lung cùng Bạch trưởng lão đứng song vai, quan sát phía dưới trên quảng trường một màn. Đệ sư tổ chê cười, cái này một nhóm kim đan kỳ đệ tử, lại chỉ có 8 người học được sư tổ kiếm pháp. Bạch trưởng lão xấu hổ không chịu nổi, đầu đều nhanh rủ xuống tới ngực. Hắn thân là trưởng lão, phụ trách dạy bảo đệ tử, cũng chỉ có như thế chút người học được, thực sự là trên mặt không ánh sáng. Phải không? Ta nhìn chi ít có 9 người học được. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, ánh mắt lại rơi tại trong đám người Diệp Tinh Thần trên thân. Nàng ánh mắt xuyên qua đám người, tinh chuẩn bắt được Diệp Tinh Thần thân ảnh. Giờ phút này, Diệp Tinh Thần chính cùng Lâm Chỉ Nhược học tập kiếm pháp, một chiêu một thức, mặc dù không lưu loát, cũng đã rất có thần vận. Mà đổi thành một bên, Trần Phàm ánh mắt cũng rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Thần đang luyện tập kiếm pháp, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này ra hỏa, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng hắn cũng muốn học được bộ kiếm pháp kia. Trần Phàm trong lòng tràn đầy khinh thường. Hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, vênh váo tự đắc nói, "Uy, tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy?" Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, thấy là Trần Phàm, khẽ chau mày. "Ta đang luyện kiếm." Hắn nhàn nhạt hồi đáp. "Luyện kiếm? Ha 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 ha, liền ngươi tài nghệ này, cũng xứng kêu luyện kiếm." Trần Phàm không chút lưu tình giễu cợt nói, "Ngươi cái này kiếm pháp, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ." Lâm Chỉ Nhược không nhìn nổi, đứng ra giữ gìn Diệp Tinh Thần. "Ngươi chỉ là học được nhanh hơn người khác một điểm mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?" "Nha, đây không phải là Lâm Chỉ Nhược nha, ngươi đây là đau lòng." Trần Phàm một mặt hài hước nhìn xem Lâm Chỉ Nhược. "Ta cho ngươi biết, tiểu tử này chính là cái phế vật, ngươi đi theo hắn, không sớm thì muộn sẽ bị hắn liên lụy." "Ngươi?" Lâm Chỉ Nhược tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. "Trần Phàm, ngươi có hết hay không a?" Diệp Tinh Thần bực bội nói, "Cái này bê làm sao từ sáng đến tối như cái con rồi đồng dạng." "Ha ha ha ha, ngươi nói gì vậy, ta chính là nghĩ ước hiếp ngươi, ngươi có thể thế nào?" Trần Phàm phách lối mà cười to nói, "Có bản lĩnh, ngươi cùng ta so tay một chút a, nhìn ai mới là chân chính phế vật." Trần Phàm tiếng nói vừa ra, trên quảng trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Tinh Thần cùng Trần Phàm trên thân. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng, phản phất một điểm hỏa tinh liền có thể dẫn nổ. "Thế nào, không dám?" Trần Phàm gặp Diệp Tinh Thần không có phản ứng, càng thêm đắc ý bình báo, trường kiếm trong tay của hắn giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Tinh Thần chóp mũi, phế vật chính là phế vật, liền ứng chiến dũng khí đều không có. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên, cổ tay hắn nhất chuyển, trường kiếm vạch qua một đạo hàn quang, đúng là hướng thẳng đến Diệp Tinh Thần đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. "Cẩn thận!" Lâm Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Xung quanh các đệ tử cũng đều mở to hai mắt nhìn, có trò hay để nhìn. Một kiếm này nếu là đâm trúng, Diệp Tinh Thần không chết cũng phải trọng thương. Chương 22, tối nay đến trong phòng ta đến chương 22, tối nay đến trong phòng ta đến Diệp Tinh Thần thầm kêu không tốt. Hắn hiện tại chỉ là kim đan hậu kỳ, Trần Phàm một kiếm này thẳng vào chỗ yếu hại, hắn nếu là trúng vào một kiếm này, không chết cũng phải tan phế. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Tinh Thần trong đầu đột nhiên hiện ra vừa rồi Sở Linh Lung truyền thụ kiếm pháp. Hắn vô ý thức giơ lên trong tay kiếm, vậy mà chặn lại Trần Phàm cái này lăng lệ một kích. Diệp Tinh Thần không hề biết, Sở Linh Lung sớm đã tại hắn thần hải bên trong lưu lại kiếm pháp tàn ảnh. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cũng không có nghĩ đến Diệp Tinh Thần vậy mà có thể ngăn cản chính mình tiến công. Hắn sửng sốt một chút, lập tức bước ra, lại lần nữa hướng Diệp Tinh Thần đâm ra một kiếm. Diệp Tinh Thần trong đầu lần thứ hai hiện ra Sở Linh Lung kiếm pháp. Lần này, hắn không những đỡ được Trần Phàm công kích, còn hướng thẳng đến Trần Phàm đâm tới. Là Thiên Tôn kiếm pháp. Xung quanh các đệ tử cũng đều nhận ra Diệp Tinh Thần chỗ dùng kiếm pháp, từng cái lên tiếng kinh hô. Trần Phàm mặc dù cũng học được bộ kiếm pháp kia, nhưng hắn không hề thuần thục. Đối mặt Diệp Tinh Thần tiến công, hắn bản năng dùng chính mình phía trước học được kiếm pháp ngăn cản. Có thể là, Trần Phàm phía trước học kiếm pháp lại sao có thể cùng Sở Linh Lung kiếm pháp đánh đồng. Trên trán của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Diệp Tinh Thần kiếm pháp càng lúc càng nhanh, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, để người hoa mắt. Phẩm chất riêng mặt nền dần dần bị đánh rách tả tơi, mà chúng đệ tử ở phía xa nhìn chăm chú quan sát, chủ đánh một cái ăn dưa. Trần Phàm phòng thủ bắt đầu xuất hiện sơ hở, kiếm pháp của hắn dần dần tán loạn, đã không cách nào ngăn cản Diệp Tinh Thần tiến công. Đột nhiên, Diệp Tinh Thần kiếm quang lóe lên, vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Phàm huyết hầu. Trần Phàm cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Mũi kiếm tại khoảng cách Trần Phàm huyết hầu chỉ trong gang tấc địa phương ngừng lại. Băng lãnh mũi kiếm tản ra hàn ý, để Trần Phàm cảm thấy một trận thấu xương ý lạnh. Diệp Tinh Thần mũi kiếm dừng ở Trần Phàm huyết hầu phía trước, chỉ kém chút xíu liền có thể đâm xuyên cổ họng của hắn. Trên kiếm phong tản ra hàn ý, để Trần Phàm thân thể nhịn không được run. Hắn có thể cảm nhận được khí tức tử vong, gần như thế, phản phất có thể đụng tay đến. Diệp Tinh Thần ánh mắt băng lãnh, không có một tia tình cảm. Hắn muốn có thể một kiếm đâm xuống, triệt để phế đi Trần Phàm. Cứ như vậy, Trần Phàm đem cũng không còn cách nào đối hắn hình thành uy hiếp. Nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Tinh Thần trong đầu lại hiện lên một tia thanh minh. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này có lẽ chính là Trần Phàm quỷ kế. Trần Phàm cố ý lộ ra sơ hở, dụ dỗ hắn xuất thủ. Nếu như hắn thật giết Trần Phàm, như vậy hắn đem gánh lấy giết hại đồng môn tội danh. Đến lúc đó, hắn khó thoát tông môn trừng phạt. Huống chi, Trần Phàm phía sau còn có gia tộc của hắn, thực lực cường đại phụ thân. Một khi hắn giết Trần Phàm, cái kia Trần Phàm phụ thân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền tại Diệp Tinh Thần xoay người một sát na kia, Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn thẹn quá hóa giận, vậy mà liều lĩnh phát động đánh lén. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Diệp Tinh Thần sau lưng yếu hại. Một kiếm này, ngưng tụ Trần Phàm toàn thân lực đạo, cùng với hắn đối Diệp Tinh Thần khắc cốt ghi tâm cừu hận, một trận cuồng bạo khí tức bay thẳng Diệp Tinh Thần. Mặt nên trực tiếp bị chấn nát. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, hắn muốn để Diệp Tinh Thần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thật to gan. Bản tôn truyền thụ các ngươi kiếm pháp, là vì để các ngươi đồng môn tương tàn sao? Một tiếng gầm thét từ trên trời giáng xuống, Sở Linh Lung thân ảnh xuất hiện trên quảng trường trống không. Trên người nàng tỏa ra cường đại uy áp, bước bách trên sân tất cả đệ tử quỳ một chân trên đất. Trần Phàm nguyên bản đang muốn một kích toàn lực đâm về Diệp Tinh Thần, thình lình uy áp để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không bị khống chế ngã tại tổn hại trên mặt nền. Bởi vì quán tính, trường kiếm trong tay của hắn vậy mà trực tiếp đâm về phía thân thể của mình. Trần Phàm mở to hai mắt nhìn, con ngươi đột nhiên co vào, hắn muốn ngăn cản, có thể là thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, đó là lưỡi dao đâm rách quần áo âm thanh. Ngay sau đó, là càng thêm khiến người dùng mình, lưỡi kiếm mở ra ra thịt âm thanh. Lưỡi kiếm sắc bén không trở ngại chút nào đâm phá Trần Phàm quần áo, thật sâu đâm vào ngực phải của hắn miệng. Đau đớn kịch liệt nháy mắt càn quét Trần Phàm toàn thân. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mũi kiếm trong cơ thể hắn quấy động, xé rách cơ thể của hắn. Băng lanh thân kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, từ phía sau lưng của hắn lộ ra, mang ra một chuỗi nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mũi kiếm, phản xạ ra quang mang chói mắt, cũng tỏa ra Trần Phàm tấm kia bởi vì thống khổ mà bặm vào mặt. Huyết dịch theo thân kiếm chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ hắn quần áo, nhỏ xuống tại trên mặt đất, tàn nhẫn đến cực điểm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Diệp Tinh Thần, ngươi dám can đảm dùng bản tôn kiếm pháp đối phó đồng môn? Phạt ngươi tối nay đến bản tôn phòng ngủ đến vậy nước qua nhà. Nàng lạnh lùng quét Diệp Tinh Thần một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị. Còn có, không cho phép sử dụng thanh tẩy pháp thuật. Nàng lại tăng lên ngữ khí, cường điệu nói: lúc nào thu thập sạch sẽ, lúc nào lại trở về. Nói xong, rộng lớn ống tay áo nhẹ nhàng buông lên, mang theo một trận thanh phong, cả người liền giống như tiên tử nhẹ nhàng đi, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập trong không khí. Diệp Tinh Thần sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt một bức. Hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không phải, tỷ muội, ngươi không nhìn thấy hắn là muốn giết ta, ta mới hoàn thủ sao? Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, rõ ràng là Trần Phàm ra tay trước, chính mình chỉ là phòng vệ chính đáng, làm sao quay đầu lại bị phạt nhưng là chính mình. Dựa vào cái gì đều là đánh nhau ta lại muốn đi làm tạp dịch. Diệp Tinh Thần trong lòng phiền muộn, nhịn không được thấp giọng oán trách vài câu. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên thân. Cái này xem xét, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ta đi, khoa trương như vậy sao? Chỉ thấy Trần Phàm cả người nằm nghiêng tại rách nát trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Trường kiếm trong tay của hắn, vậy mà thật sâu đâm vào ngực phải của mình. Mũi kiếm từ phía sau lưng của hắn lộ ra, mang ra một chuỗi nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Máu tươi theo thân kiếm quần cuộn chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn quần áo. Tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ chói mắt màu đỏ. Trần Phàm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn nhìn hướng Diệp Tinh Thần, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Tấm kia nguyên bản dài đến tạm được gương mặt, giờ phút này đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Diệp Tinh Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Hình như đi làm tạp dịch cũng không có cái gì không tốt. Chương 23, hầu hạ Sở Linh Lung tắm rửa. Chương 23, hầu hạ Sở Linh Lung tắm rửa. Một vòng trăng khuyết treo cao chân trời, chậm rãi tung xuống ánh sáng nhu hòa. Diệp Tinh Thần xách theo thùng nước, đứng tại Sở Linh Lung phòng ngủ bên ngoài, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không có trả lời. Do dự một chút, hắn đẩy cửa vào. Một cỗ hơi nóng đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Một giây sau, Diệp Tinh Thần mặt bá một cái đỏ đến bên hai. Chỉ thấy Sở Linh Lung chính đưa lưng về phía hắn, chậm rãi rút đi quần áo trên người. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào nàng như ngọc trên da thịt, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Nàng gái kia huyền chuyển dáng người, tại dưới ánh trăng mông lung, như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần dụ hoặc. "Thiên, Thiên Tôn, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Diệp Tinh Thần lắp bắp nói, âm thanh đều đang run rẩy. Hắn cuống quýt xoay người, không dám nhìn tiếp, có thể trong đầu lại vùng đi không được cái kia nhìn thoáng qua hình ảnh. Đặc biệt là mấy ngày nay cùng nữ thi song tu, hắn bây giờ thấy Sở Linh Lung liền có chút cầm giữ không được. Sở Linh Lung nghe đến Diệp Tinh Thần âm thanh, khóe miệng có chút câu lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Hai người đã sớm thẳng thắn gặp nhau qua đã không biết bao nhiêu lần, có thể nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh Thần như vậy ngượng ngùng dáng dấp. Đi vào hầu hạ bản tôn tắm rửa, Sở Linh Lung âm thanh lạnh lạnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mềm mại đáng yêu. Trên người nàng chỉ che lên một kiện mỏng như cánh ve màu trắng ngoại bào, ở dưới ánh trăng gần như trong suốt. Diệp Tinh Thần cúi đầu, ánh mắt lại không tự giác rơi vào Sở Linh Lung kia đôi thon dài trên chân. Cặp kia chân trắng non tinh tế, đường cong trôi chảy, tại ánh trăng chiếu rọi, tựa như tốt nhất dương chi ngọc đồng dạng, tản ra mê người rực rỡ. Diệp Tinh Thần nhịp tim đột nhiên gia tốc, phanh phanh chực nhảy, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Chưa cùng hắn song tu nữ thi, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử nào chân có tiên tôn tốt như vậy nhìn. Mà còn hai người bọn họ dáng dấp còn giống nhau như ca. Có lẽ tìm một cơ hội hỏi một chút nàng có phải hay không có cái muội muội cùng tỷ tỷ. Diệp Tinh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một trận gió nhẹ lướt qua, Sở Linh Lung trên thân ngoại bào nhẹ nhàng tung bay, lộ ra nàng cái kia đường cong trôi chảy hoàn mỹ bắp chân. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, tim đập đến nhanh hơn. Có thể là tiên tôn không phải để đệ tử tới vậy nước quét nhà sao? Diệp Tinh Thần âm thanh hơi khô chát chát, hắn cố gắng khống chế tầm mắt của mình, không đi nhìn cái kia mê người phong cảnh. Bản tôn đột nhiên muốn để ngươi hầu hạ tắm rửa, ngươi có ý kiến sao? Sở Linh Lung xoay người lại, cười như không cười nhìn xem Diệp Tinh Thần. Nàng cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe ra một chút hàn quang, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Không, không có ý kiến. Diệp Tinh Thần vội vàng xua tay. Hắn dám có ý kiến sao? Mà còn, tất nhiên nàng không quan tâm, thua thiệt cũng không phải ta. Theo bên ngoài phòng tiến vào phòng tắm về sau, Diệp Tinh Thần mơ hồ nghe được không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt hoa đào mùi thơm. Mùi vị này, thanh tân đậm nhã, thấm vào ruột gan, để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng đã thả lỏng một chút. Chỉ thấy Sở Linh Lung chậm rãi bước vào xương trắng lượn lờ nước nóng trong hồ, trong nước hồ lập tức tách ra một ít phấn nộn cánh hoa đào, theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Đến dưới nước đến, thay bản tôn kỳ lưng. Sở Linh Lung âm thanh từ mờ mịt hơi nước bên trong truyền đến, mang theo một tia lười biếng cùng mệnh lệnh. Nàng đã rút đi ngoại bào, ngâm vào trong nước, tiếp lấy đưa tay giải ra trên đầu dây của tóc, một đầu đến eo mái tóc dài màu trắng như là thác nước chút xuống, giải rác tại nàng cái kia như mỹ ngọc điêu khắc thành trên lưng. Diệp Tinh Thần thấy cảnh này, cả người đều ngây dại. Sở Linh Lung tại xương trắng bao phủ xuống, càng lộ ra mông lung mà mỹ lệ. Hình tượng này thực sự là quá mức duy mỹ, Diệp Tinh Thần cảm thấy chính mình lại nhiều nhìn một chút, đều là đối Sở Linh Lung kinh nhận. Thế nào, còn muốn bản tôn lại mời ngươi một lần hay sao? Sở Linh Lung gặp Diệp Tinh Thần bộ kia say mê dáng dấp, trong lòng có chút hài lòng, khỏe miệng hơi dương lên. Đệ tử cái này liền xuống. Diệp Tinh Thần cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng thoát vớ giày, nhảy xuống nước. Vừa rồi tại trên bờ thời điểm, có màu trắng hơi nước che chắn, Diệp Tinh Thần ngược lại là không có nhìn đến mức quá nhiều rõ ràng. Giờ phút này, hắn rõ ràng xem đến Sở Linh Lung cái kia bóng loáng tinh tế sau lưng, cùng với cái kia vòng eo thon. Hắn cầm khăn tay, lại sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, cái này sau lưng, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hôm nay có sức lực cầm kiếm chém người, hiện tại liền cầm khăn khí lực cũng không có. Sở Linh Lung gặp Diệp Tinh Thần bộ này ngu ngơ dáng dấp, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì lạnh lạnh biểu lộ. Đệ tử hôm nay không muốn động thủ, chỉ là đối phương khinh người quá đáng. Diệp Tinh Thần không đề cập tới con tốt, nhắc lên việc này, Sở Linh Lung lửa giận trong lòng càng lớn. Ngươi biết bản tôn hôm nay vì cái gì trách phạt ngươi sao? Sở Linh Lung trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ qua mang, âm thanh cũng lạnh mấy phần. Là vì đệ tử dùng Thiên Tôn truyền thụ kiếm pháp đả thương người. Diệp Tinh Thần tự nhiên biết Vạn Kiếm Tông quy củ, trong đó một đầu chính là không được đồng môn tương tàn. Sai. Sở Linh Lung âm thanh đột nhiên đề cao, nói, là vì đối phương có ý giết ngươi, ngươi lại mềm lòng buông tha hắn. Nếu không có sự xuất hiện của ta, ngươi bây giờ đã là một người chết. Vạn Kiếm Tông không có ngươi như thế ngu ngốc đệ tử. Nếu là lần tiếp theo, có người muốn giết ngươi, cho dù là ngươi chí thân, đều phải không chút lưu tình giết. Có biết không? Diệp Tinh Thần sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nguyên lai, nàng là tại dạy ta. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đệ tử minh bạch. Hắn cầm lấy trong tay khăn, nhẹ nhàng lau chùi Sở Linh Lung sau lưng. Xúc tu chỗ chân nhăn vô cùng, giống như tốt nhất dương chi ngọc, mang theo có chút ấm áp, để người yêu thích không buông tay. Diệp Tinh Thần động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm đau nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lau chùi mỗi một tấc da thịt, từ cái cổ đến bả vai, lại đến thắt lưng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy thành kính cùng kính sợ. Ừm. Sở Linh Lung thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, thân thể có chút buông lỏng, tựa vào trên vách ao. Nàng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Diệp Tinh Thần phục vụ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý tiểu gia hỏa này, còn thật biết hầu hạ người. Diệp Tinh Thần ngón tay tại Sở Linh Lung trên lưng nhẹ nhàng hoạt động, nhưng trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến cái kia cùng hắn song tu nữ tử, tấm kia cùng Sở Linh Lung gần như gương mặt giống nhau như lúc, cùng với cái kia quen thuộc bóng lưng. Giống, thực sự là rất giống. Diệp Tinh Thần ở trong lòng nói thầm. Trên đời này làm sao sẽ có như thế tương tự hai người? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất khả tư nghị. Các nàng khẳng định là song bào thai. Diệp Tinh Thần trái tim liền không nhịn được đập bịch bịch. Hắn rất nghĩ thông miệng hỏi thăm Sở Linh Lung, nhưng lại sợ chọc giận tới nàng. Dù sao, hắn nhưng là đem nữ tử kia cho, mà còn nữ tử kia đã chết. Chương 24, là song bào thai tỷ muội không thể nghi ngờ chương 24, là song bào thai tỷ muội không thể nghi ngờ đúng rồi, Tiên Tôn. ngài có phải hay không có cái tỷ tỷ hoặc là muội muội a? Diệp Tinh Thần rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, hỏi cái kia để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn vấn đề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Sở Linh Lung phản ứng, tim đập đều nhanh nhảy đến cổ họng, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Sở Linh Lung ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến Diệp Tinh Thần không đầu không đuôi tra hỏi, lông mày hơi nhăn lại, ngựa khí cũng lãnh đạm mấy phần, vì sao hỏi như thế? Đến rồi. Diệp Tinh Thần trong lòng run lên, biết chính mình vấn đề này đã chạm tới mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, để chính mình tận lực biểu hiện tự nhiên một chút, đệ tử chẳng qua là cảm thấy, tiên tôn ngài để đệ tử nhớ tới một người khác, người kia và ngài dài đến thực tế rất giống. Giống. Sở Linh Lung trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, chậm rãi mở mắt, cười như không cười nhìn xem Diệp Tinh Thần, có nhiều giống. Phi thường giống, quả thực tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Diệp Tinh Thần cố gắng tổ chức lời nói, muốn tận khả năng miêu tả rõ ràng, lại không nghĩ bại lộ chính mình cùng nữ tử kia quan hệ. Đệ tử đã từng thấy qua nàng một lần, cũng là tại xương trắng bên trong, ngông lung, nhìn đến không phải rất chân thành, nhưng cảm giác cùng tiền tôn ngài gần như giống nhau như lúc. Sở Linh Lung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khác thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, thản nhiên nói, trên đời này tương tự người nhiều đi, có gì đáng kinh ngạc? Có lẽ chỉ là ngươi nhìn lầm. Có thể là. Diệp Tinh Thần còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Sở Linh Lung trực tiếp đánh gãy. Được rồi, bản tôn mệt mỏi, ngươi lau xong liền lui ra đi. Sở Linh Lung thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên không nghĩ lại tại vấn đề này dây dưa tiếp. Diệp Tinh Thần thấy thế, biết chính mình lại hỏi đi xuống, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn đành phải đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, tăng nhanh ở trong tay động tác. Chỉ là, hắn tâm tư sớm đã không ở chỗ này chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Sở Linh Lung vừa rồi phản ứng. Nàng tự hồ cũng không muốn đàm luận cái đề tài này. Quả nhiên, nàng thật sự có một cái song bào thai tỉ muội. Chỉ bất quá nàng khả năng có khó khăn khó nói không muốn trả lời mà thôi. Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Dù sao, trên đời này nào có trùng hợp như thế sự tình. Hai cái dài đến giống nhau như lúc người, cũng đều cùng chính mình sinh ra liên quan nào đó. Đây quả thực tựa như là mệnh chung chú định. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hắn lén lút dương mắt, lại lần nữa nhìn hướng Sở Linh Lung. Xương trắng vẫn còn tại trong hồ bao phủ, đem thân ảnh của nàng chèn ép càng thần bí. Nàng nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi đối thoại chưa hề phát sinh qua. Nhưng Diệp Tinh Thần lại cảm giác, thời khắc này Sở Linh Lung cùng trong nhận chứa đồ nữ tử kia càng thêm trùng hợp. Loại kia cảm giác quen thuộc cũng càng thêm mãnh liệt. Hô. Diệp Tinh Thần thở phào một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại còn không thể xác định, tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Hắn cần càng nhiều chứng cứ mới có thể chứng thực ý nghĩ của mình. Mà trước mắt, trọng yếu nhất chính là trước hoàn thành Sở Linh Lung bàn giao nhiệm vụ, sau đó lại nghĩ biện pháp chậm rãi tra xét trận tướng. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục nghiêm túc lau chùi Sở Linh Lung sau lưng. Đầu ngón tay vạch qua nàng bóng loáng da thịt, loại kia ấm áp tinh tế xúc cảm, lại lần nữa để hắn đứng núi này trông núi nọ. Hắn vội vàng tập trung ý chí, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tốt. Liên tại Diệp Tinh Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, Sở Linh Lung đông nhiên mở miệng nói. Ân. Diệp Tinh Thần sững sờ, ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Lau xong. Sở Linh Lung thản nhiên nói. A, a, lau xong. Diệp Tinh Thần vội vàng đáp, lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà trong bất chi bất giác đã đem Sở Linh Lung sau lưng lau sạch sẽ. Hắn vội vàng thu tay lại, cầm lấy một bên áo bảo, cung kính đưa cho Sở Linh Lung. Thiên tôn, mời thay quần áo. Sở Linh Lung tiếp nhận áo bảo, chậm rãi đứng dậy. Xương trắng tàn đi, nàng hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, triệt để hiện ra ở Diệp Tinh Thần trước mắt. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hô hấp cũng hơi ngừng lại. Hắn vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tiếp. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm, cố gắng khắc chế chính mình nội tâm xúc động. Sở Linh Lung tựa hồ cũng không có chú ý tới Diệp Tinh Thần khác thường, trực tiếp mặc vào áo bảo. Động tác ưu nhã mà thong dong, phản phất vừa rồi một màn hương diễm, căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Mặc áo bảo về sau, Sở Linh Lung xoay người, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Chuyện hôm nay, bản tôn hy vọng ngươi ghi nhớ. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Con đường tu tiên, nguy cơ từ phía, dù không được nửa điểm nhân từ nương tay. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Đệ tử ghi nhớ tiên tôn dạy bảo. Diệp Tinh Thần liền vội vàng không người đáp. Ân. Sở Linh Lung thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, biểu hiện của ngươi coi như không tệ, bản tôn liền thưởng ngươi một vài thứ đi. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên, mấy bình đan dược và mấy khối linh thạch trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Diệp Tinh Thần. Những này đan dược và linh thạch đối ngươi cảnh giới tăng lên, có lẽ có chút tác dụng, cầm đi thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Diệp Tinh Thần nhìn trước mắt đan dược và linh thạch, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn vội vàng lại lần nữa không người, cảm kích nói, đa tạ tiên tôn ban thưởng. Không cần phải khách khí. Sở Linh Lung thản nhiên nói, ngươi vì bản tôn phục vụ, bản tôn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ tử có thể vì tiên tôn cống hiến sức lực, là đệ tử vinh hạnh. Diệp Tinh Thần vội vàng biểu trung tâm nói. Sở Linh Lung nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý tốt, ngươi lui ra đi. Nàng phất phất tay, ra hiệu Diệp Tinh Thần có thể rời đi. Đệ tử cáo lui. Diệp Tinh Thần cung kính thối lui ra khỏi suối nước nóng. Mãi đến đi ra suối nước nóng điện, hắn mới thật dài thở ra một hơi. Mới vừa rồi cùng Sở Linh Lung đơn độc ở chung, thực sự là quá khẩn trương. Nhất là nghĩ đến nàng khả năng chính là nữ thi tỉ muội, Diệp Tinh Thần tâm tình liền càng thêm phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay đan dược và linh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười. bất kể như thế nào, thu hoạch của ta cũng không tệ lắm. Không những được đến Sở Linh Lung ban thưởng, còn mơ hồ phát giác một chút chân tướng. Tiếp xuống, hắn tiếp tục thật tốt tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp tiến một bước tra xét Sở Linh Lung bí mật. Chương 25, hầu hạ ta, gọi lên liền đến a. Chương 25, hầu hạ ta, gọi lên liền đến a. Trở lại chỗ ở, Diệp Tinh Thần không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bộ kia nữ thi, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Nữ thi yên tĩnh nằm lấy, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài có chút rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, lấy ra một khối sạch sẽ khăn lụa, dính chút nước sạch, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ nữ thi thân thể. Lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, để trong lòng hắn run lên. Hắn một bên lau, một bên ở trong lòng rầu rĩ. Có nên hay không nói cho Tiên Tôn, tỷ muội của nàng kỳ thật tại ta chỗ này? Có thể là ta lại đối nàng làm loại chuyện đó. Diệp Tinh Thần trong đầu hiện ra phía trước cùng nữ thi đủ loại kiểu diễm hình ảnh, gò má không nhịn được có chút nóng lên. Mà còn, Tiên Tôn đến cùng là cái gì tình huống, ta cũng hoàn toàn không rõ ràng. Vạn nhất nói cho nàng, nàng dưới cơn nóng giận giết ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn chết ta. Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng sợ hãi, lao động tác cũng biến thành có chút cứng ngắc. Không được, không thể mạo hiểm. Ít nhất hiện tại không thể nói cho nàng. Hắn hạ quyết tâm, quyết định tạm thời đem chuyện này che giấu xuống. Có thể là, dạng này thật tốt sao? Sở Linh Lung có thể hay không đã biết cái gì? Nàng hôm nay thái độ đối với ta, tựa hồ có chút kỳ quái. Diệp Tinh Thần trong lòng lại bắt đầu lo lắng bất an. Tính toán, không nghĩ. Đi một bước nhìn một bước đi. Việc cấp bách, hay là trước tăng lên chính mình thực lực. Hắn lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ, hết sức chuyên chú đất là nữ thi lau chùi thân thể. Lau xong xuôi về sau, Diệp Tinh Thần nhìn xem yên tĩnh nằm ở trên giường nữ thi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve nữ thi gò má. Ngươi đến cùng là ai? Ai, tính toán, hiện tại nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Hắn thở dài, thu tay lại, quay người từ trong nhận chứa đổ lấy ra Sở Linh Lung ban thưởng đan dược và linh thạch. Hay là trước tu luyện đi. Diệp Tinh Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Linh khí nồng nặc tràn vào trong cơ thể, để hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Diệp Tinh Thần tiếng hít thở cùng linh khí lưu động âm thanh. Nữ thi yên tĩnh nằm ở trên giường, phản phất một cái ngủ say ngủ mỹ nhân. Cảnh đêm dần dần sâu, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, cho tất cả đều bị kín một tầng mông lung ngân xa. Diệp Tinh Thần đắm chìm tại tu luyện bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới, nữ thi khỏe miệng hơi dương lên. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi tại gian phòng bên trong, đem tất cả đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, kết thúc một đêm tu luyện. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh lực, lại nhịn không được nhíu mày. Hay là quá chậm? Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Khoảng cách Kim Đan đỉnh phòng, rõ ràng chỉ kém Lâm Môn một chân, có thể một cước này lại giống như là ngăn cách thiên sơn và thủy, làm sao cũng không bước qua được. Hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh nữ thi trên thân. Nữ thi vẫn như cũ yên tĩnh nằm lấy, tuyệt mỹ dung nhan tại ánh nắng ban mai chiếu rọi, lộ ra càng thêm động lòng người. Diệp Tinh Thần ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Hắn nhớ tới cùng nữ thi song tu lúc thoải mái đồng địa, loại kia linh lực phi tốc tăng lên cảm giác, thực sự là khiến người khó mà quên. Ai, nếu có thể một lần nữa liền tốt. Hắn nhịn không được thở dài, lập tức lại lắc đầu. Không được không được, ta đang suy nghĩ gì đấy? Đây chính là Sở Linh Lung, Thiên Tôn tỉ muội, ta làm sao có thể? Diệp Tinh Thần tranh thủ thời gian dừng lại ý nghĩ của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cảm thấy chính mình thật sự là càng ngày càng xa đoạn. Hay là đàng hoàng tu luyện đi. Hắn đứng lên, thu hồi nữ thi, hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới tu luyện. Một trận làn gió thơm từ cửa sổ bên trong bay ra, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đông đông đông. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Diệp Tinh Thần trong tai. Trong lòng hắn nghi hoặc, chẳng lẽ là sư tỷ? Đi vào. Hắn thuận miệng lên tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tiên Tôn. Diệp Tinh Thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới người tới vậy mà là nàng. Sở Linh Lung hôm nay mặc một thân màu tím nhạt váy dài, váy bên trên treo lên tinh xảo vân vân, theo nàng đi lại khẽ đung đưa, tựa như tiên tử hạ phàm. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lại lóe ra một tia không hiểu quan mang. Thế nào, không chào đón ta? Sở Linh Lung âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Không, không có. Diệp Tinh Thần liền vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nàng đã biết nữ thi sự tình? Không có khả năng a, ta ẩn tàng đến như thế tốt, nàng làm sao có thể biết? Ngươi thoạt nhìn, tựa hồ có chút khẩn trương. Sở Linh Lung chậm rãi đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Ta. Diệp Tinh Thần bị nàng nhìn đến có chút chột dạng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Sở Linh Lung đột nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác áp bách. Không, không có a. Diệp Tinh Thần cố gắng trấn định, ánh mắt lại có chút né tránh. Thật không có. Sở Linh Lung từng bước ép sát, trên thân tỏa ra một cỗ cường đại khí thế, để Diệp Tinh Thần cảm thấy một trận ngạt thở. Ta. Diệp Tinh Thần trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, hắn cảm giác mình tựa như là bị một cái manh thú để mắt tới thu săn, lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Tính toán, không đùa ngươi. Liên tại Diệp Tinh Thần sắp sụp đổ thời điểm, Sở Linh Lung đột nhiên thu hồi khí thế, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hô. Diệp Tinh Thần thở dài nhẹ nhõm, cảm giác chính mình giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Thiên Tôn hôm nay đến, có chuyện gì muốn đệ tử làm? Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Ta tới, là muốn hỏi ngươi, có muốn học hay không chân chính kiếm pháp? Sở Linh Lung thu liễm nụ cười, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên. Chân chính kiếm pháp? Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nghĩ? Đương nhiên nghĩ. Hắn không chút do dự hồi đáp, trong giọng nói tràn đầy khát vọng. Làm một cái kiếm tu, còn có cái gì so học tập cao thâm hơn kiếm pháp càng làm cho hắn động tâm đâu? Muốn học, cũng không phải không thể lấy. Sở Linh Lung khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Tinh Thần không kịp chờ đợi hỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần mỗi ngày đến ta phòng ngủ đến, hầu hạ ta, gọi lên liền đến. Sở Linh Lung âm thanh đột nhiên thay đổi đến quyến rũ, trong ánh mắt cũng lóe ra một tia khác thường qua mang. Hầu hạ ngươi? Diệp Tinh Thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới Sở Linh Lung vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nào, ngươi không muốn? Sở Linh Lung ánh mắt trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Không, không phải, ta nguyện ý. Diệp Tinh Thần liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn chọc giận cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân. Cái này còn tạm được. Sở Linh Lung thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà còn, làm tốt, khả năng còn sẽ có đặc thù khen thưởng. A, nàng đột nhiên góp đến Diệp Tinh Thần bên hai, nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng đập vào mặt, để hắn tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường qua mang. T, đặc thù khen thưởng. Quả thật có chút động tâm. Chương 26, kiếm pháp, vạn kiếm quý tông. Chương 26, kiếm pháp, vạn kiếm quý tông. Đến, ta xem trước một chút tài nghệ của ngươi bây giờ. Sở Linh Lung âm thanh đem Diệp Tinh Thần từ mơ màng bên trong kéo lại. Nhanh như vậy, bây giờ liền bắt đầu. Diệp Tinh Thần trong lòng vui mừng, đội vàng đuổi theo Sở Linh Lung bộ pháp, đi ra khỏi phòng. Hai người tới viện tử bên trong. Viện tử đồng dạng, nhưng bốn phía trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây đều là sư tỷ Lâm Chỉ Nhược trồng trọt. Ngươi trước luyện một lần ngươi sở trường nhất kiếm pháp cho ta xem một chút. Sở Linh Lung đứng chắc tay, lạnh nhạt nói. Phải. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, rút ra trường kiếm bên hông. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại chính mình sở học kiếm pháp. Sau một lát, hắn mở tròn mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vậy. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe. Diệp Tinh Thần thân ảnh động, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại trên không bay lượn, kiếm khí tung hành, phát ra trận trận tiếng xé gió. Thân pháp của hắn phiêu giật linh động, kiếm pháp lăng lệ hung ác, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy sát khí. Đây là trước mắt hắn nắm giữ tối cường kiếm pháp, Thanh Phong kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp lướt qua, Diệp Tinh Thần thu kiếm mà đứng, trên trán đã dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn nhìn hướng Sở Linh Lung, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thiên Tôn, ngài cảm thấy thế nào? Hắn có chút thấp phòng hỏi. Hắn cũng vô ích nàng tại trên lớp học dạy môn kia kiếm pháp, không phải vậy chính là múa dịu qua mắt thợ. A, ngươi bây giờ sở học kiếm pháp, nhìn như lộng lẫy, kỳ thực trông thì ngon mà không dùng được. Sở Linh Lung âm thanh đột nhiên thay đổi đến lạnh lẽo, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong một chậu nước lạnh, quay đầu dội xuống, để Diệp Tinh Thần nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn sững sờ nhìn trước mắt nữ tử, nàng tuyệt mỹ trên dung nhan giờ phút này viết đầy nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Diệp Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, có không cam lòng, có nghi hoặc, cũng có mấy phần xấu hổ. Thiên Tôn, ta. Hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Những ngày này, hắn tự nhận là kiếm pháp tinh tiến không ít, nhưng hôm nay tại Sở Linh Lung trong miệng, đúng là không chịu được như thế. Chân chính kiếm pháp, không ở chỗ chiêu thức phức tạp, mà tại thế vận dụng, ở chỗ đối ý linh ngộ. Sở Linh Lung âm thanh vang lên lần nữa, đánh gậy hắn suy nghĩ, ngươi có thể minh bạch. Diệp Tinh Thần mờ mịt lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua dạng này lý luận, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Mà thôi, ngươi bây giờ không hiểu cũng bình thường. Sở Linh Lung than nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút thất vọng, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi, hy vọng ngươi có thể có chỗ linh ngộ. Đa tạ Tiên Tôn. Diệp Tinh Thần trong lòng vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ. Sở Linh Lung khẽ gật đầu, nói tiếp, bất quá, ngươi muốn chân chính linh ngộ kiếm đạo chân lý, còn cần đem ngươi phía trước sở học tất cả quên mất. Cái gì? Diệp Tinh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Tiên Tôn, ngài ý là? Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Quên mất phía trước sở học tất cả. Vậy chẳng phải là muốn bắt đầu lại từ đầu? Không sai. Sở Linh Lung âm thanh chém đinh chặt sắt. Ngươi phía trước sở học, bất quá là chút chủ nghĩa hình thức, cho ngươi vô ích, sẽ chỉ trở thành ngươi kiếm đạo trên đường chướng ngại vật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần ghi nhớ một môn kiếm pháp, Vạn Kiếm Quý Tông. Vạn Kiếm Quý Tông. Diệp Tinh Thần con mắt nháy mắt phát sáng lên. Cái này kiếm pháp, nghe thấy danh tự liền bá khí mười phần, bước cách tràn đầy, khẳng định rất lợi hại. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, hắn không thể lập tức liền bắt đầu học tập. Vạn Kiếm Quý Tông, tổng cộng chia làm 5 thức. Sở Linh Lung âm thanh vang lên lần nữa, đem Diệp Tinh Thần suy nghĩ kéo lại. Thức thứ nhất, Bất Ác Chi Kiếm, lấy khí ngự kiếm, ngoài trăm bước, lấy tính mạng người ta. Thức thứ hai, Kiếm Khí Tung Hành, kiếm khí hóa hình, không gì không xuyên thủng, không vật gì không phá. Thức thứ ba, Nhân Kiếm Hợp Nhất, thân hóa lợi kiếm, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Thức thứ tư, Vạn Kiếm Quy Nhất, hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân, một kiếm phá vạn pháp. Thức thứ năm, cũng là cảnh giới tối cao, Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm, lấy ý niệm làm kiếm, kiếm tùy tâm động, vô hình vô tướng, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Sở Linh Lung âm thanh mặc dù bình thản, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng đánh tại Diệp Tinh Thần trong lòng. Hắn nghe đến nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Lấy ý niệm làm kiếm, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Thiên Tôn, ta nên như thế nào tu luyện cái này Vạn Kiếm Quy Tông? Diệp Tinh Thần không kịp chờ đợi hỏi, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trước từ cơ sở nhất bắt đầu. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi trước luyện tập thức thứ nhất, bất ác chi kiếm. Nàng tiện tay vung lên, viện tử bên trong vài miếng lá dụng liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn kỹ, Sở Linh Lung âm thanh vang lên lần nữa, chỉ thấy nàng chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Cái kia vài miếng lá dụng liền giống như là được đến chỉ lệnh đồng dạng, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về nơi xa một cây đại thụ kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc, mấy tiếng nhẹ vang lên sau đó, cây đại thụ kia trên cành cây bất ngờ xuất hiện mấy cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Diệp Tinh Thần nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này cũng quá lợi hại đi, vẹn vẹn vài miếng lá dụng vậy mà có thể có như thế uy lực. Hắn tự hỏi, liền xem như chính mình toàn lực một kiếm cũng chưa chắc có thể làm đến loại này trình độ. Đây chính là bất ác chi kiếm, lấy khí ngự kiếm. Sở Linh Lung âm thanh đem Diệp Tinh Thần từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Ngươi có thể nhìn minh bạch. Hồi Tiên Tôn, đệ tử ngu dốt, còn mời Tiên Tôn chỉ điểm. Diệp Tinh Thần đàng hoàng nói. Hắn mặc dù thấy rõ Sở Linh Lung động tác, nhưng trong đó nguyên lý, hắn nhưng là nhất khiếu bất thông. Thôi được, ta liền lại biểu thị một lần. Sở Linh Lung tựa hồ cũng liệu đến Diệp Tinh Thần phản ứng, cũng không có trách cứ hắn. Nàng lại lần nữa phất tay, lại là vài miếng lá rụng bay lên. Lần này động tác của nàng thả chậm rất nhiều, đồng thời một bên biểu thị, một bên giảng giải. Cái gọi là lấy khí ngự kiếm, liền đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành kiếm khí, lại lấy kiếm khí khống chế phi kiếm, hoặc là bất luận cái gì có thể làm kiếm vật thể. Kiếm khí mạnh yếu quyết định ở ngươi đối linh lực khống chế trình độ, cùng với ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ. Mà khống chế kiếm khí mấu chốt ở chỗ ý niệm của ngươi càng mạnh, đối kiếm khí khống chế liền càng tinh chuẩn. Sở Linh Lung âm thanh giống như âm thanh của tự nhiên, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Diệp Tinh Thần trong tai. Hắn hết sức chăm chú nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng yên lặng tính toán Sở Linh Lung động tác cùng giảng giải. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Tinh Thần phảng phất quên đi tất cả xung quanh, hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong. Chương 27, tiểu tử này chẳng lẽ cải tà quy chính? Chương 27, tiểu tử này chẳng lẽ cải tà quy chính? Sở Linh Lung nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, giống như bắt vân kiến nhật, để Diệp Tinh Thần hiểu ra. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đụng chạm đến một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn. Cánh cửa kia về sau là một cái tràn đầy vô hạn khả năng kiếm đạo thế giới. Hô, Diệp Tinh Thần phun ra một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có quan mang, đó là đối kiếm đạo khát vọng, chạy theo sức mạnh. Hắn nhặt lên một mảnh lá rụng, học Sở Linh Lung bộ dạng, nếm thử đem linh lực trong cơ thể truyền vào trong đó. Nhưng mà không như mong muốn, hắn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia mảnh lá rụng lại giống như là sinh trưởng ở hắn trên tay một dạng, không núc ních tí nào. Phốc phốc, một bên truyền đến một tiếng cười khẽ. Diệp Tinh Thần không cần nhìn cũng biết là Sở Linh Lung đang chê cười hắn. Hắn lung túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói ra, Tiên Tôn, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Con đường tu luyện, quý ở kiên trì, há có thể một lần là xong? Sở Linh Lung âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia cổ vũ. Ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể làm đến một bước này, đã rất tốt. Thật sao? Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, nguyên bản có chút hề bài tâm tình nháy mắt tốt lên rất nhiều. Đương nhiên. Sở Linh Lung khẽ gật đầu. Bất quá, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất là không cách nào đem linh lực phóng ra ngoài. Còn mời Tiên Tôn chỉ điểm. Diệp Tinh Thần vội vàng nói, thái độ thành khẩn. Ngươi nếm thử đem linh lực tưởng tượng thành một dòng sông, mà thân thể của ngươi chính là đường sông. Sở Linh Lung kiên nhẫn dẫn dắt đến. Việc ngươi cần chính là khống chế con sông này, để nó dựa theo ý nguyện của ngươi lưu động. Dòng sông, đường sông. Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, dựa theo Sở Linh Lung nói tới phương pháp, nếm thử khống chế linh lực trong cơ thể. Lần này, hắn cảm giác chính mình phảng phất thật hóa thân thành một dòng sông. Linh lực trong cơ thể hắn chậm chậm lưu động, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng so trước đó thông thuận rất nhiều. Chính là hiện tại. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, đem linh lực hướng dẫn đến đầu ngón tay, sau đó mở tròn mắt, hướng về trong tay lá dụng chỉ một cái. Siêu. Lần này, cái kia mảnh lá dụng cuối cùng động. Nó giống như là một chi tên rời cung, hướng về phía trước bay đi. Mặc dù chỉ bay ra không đến một mét khoảng cách, liền vô lực rơi vào trên mặt đất. Nhưng Diệp Tinh Thần lại hưng phấn đến kém chút nhảy lên. Ta thành công. Ta thành công. Hắn kích động hô, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Đây là hắn lần thứ nhất thành công đem linh lực phóng ra ngoài, mặc dù còn rất thô ráp, nhưng là một cái tiến bộ cực lớn. Không sai, tiếp tục luyện tập. Sở Linh Lung âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. Là, Thiên Tôn. Diệp Tinh Thần lớn tiếng đáp, sau đó lại lần nhặt lên một mảnh lá rụng, bắt đầu một vòng mới luyện tập. Hắn một lần lại một lần nếm thử, thất bại, lại đến, thất bại nữa, lại đến. Hắn hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, quên đi tất cả xung quanh. Siêu, siêu, siêu. Lá rụng giống như được trao cho sinh mệnh, tại Diệp Tinh Thần đầu ngón tay tung bay. Mới đầu vẫn chỉ là thỉnh thoảng thành công, nhưng rất nhanh, tần số càng ngày càng cao, khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Từ 1 mét đến 2 mét, lại đến 3 mét. Diệp Tinh Thần hoàn toàn đắm chìm tại loại này kỳ diệu khống chế cảm giác bên trong, làm không biết mệt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tại trên mặt hắn tung xuống loang lổ điểm sáng, mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Trong mắt của hắn chỉ có lá rụng, chỉ có đầu ngón tay nhảy nhót linh lực. Sở Linh Lung đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Tinh Thần luyện tập. Nàng lanh lảnh trong con ngươi, giờ phút này lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Tiểu tử này, lực lĩnh ngộ khó tránh cũng quá nhanh đi. Nàng vừa rồi chỉ là đơn giản chỉ điểm vài câu, không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ linh lực phóng ra ngoài khiếu môn. Mà còn, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tựa hồ đã dần dần thuần thục đi lên. Bình thường mà nói, người mới học muốn làm đến bước này, ít nhất cũng phải tiêu phí một năm nửa năm thời gian, mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Liền xem như thiên phú tốt hơn một chút, cũng cần mấy tháng tả hữu mới có thể mò lấy cánh cửa. Nhớ ngày đó, chính mình vì lĩnh ngộ linh lực phóng ra ngoài, cũng đầy đủ dùng một tuần lễ. Mà Diệp Tinh Thần đâu? Cái này mới bao lâu? Mấy canh giờ cũng chưa tới a. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Sở Linh Lung trong lòng âm thầm liễu lưỡi, nhìn hướng Diệp Tinh Thần ánh mắt bên trong, không nhịn được nhiều hơn mấy phần rõ xét. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là cái kiếm đạo thiên tài? Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Sở Linh Lung trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, không có chút nào biểu lộ. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, lực khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn, kiếm khí tăng dã, uy lực không đủ. Tiếp tục luyện. Ngữ khí vẫn như cũng là như vậy lạnh lạnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng rơi vào Diệp Tinh Thần trong tai, lại phảng phất là tiên âm đồng dạng. Tiên tôn đây là tại chỉ điểm ta. Trong lòng hắn vui mừng, càng thêm ra sức luyện tập. Siêu. Lại là một mảnh lá rụng bắn ra, lần này, tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa, thậm chí mơ hồ mang lên một tia tiếng xé gió. Lá rụng chuẩn xác đánh trúng một khoảng cây nhỏ, lá cây có chút rung động, bay xuống vài miếng lá cây. Diệp Tinh Thần hưng phấn quay đầu, nhìn hướng Sở Linh Lung, trong ánh mắt tràn đầy cầu khen ngợi khát vọng. Tiên tôn, ngươi nhìn. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý tạm được, còn phải luyện tập nhiều hơn. Ngươi thử lại lần nữa ngự kiếm đi. Kỳ thật đến nguyên anh thời điểm, ngự kiếm cũng phải cần, liền tính không phải học kiếm, cũng muốn học tập ngự vận, mới có thể phi hành ở trên trời, đến cấp bậc cao hơn phía sau mới có thể không sử dụng kiếm cũng có thể phi hành trên không trung. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Thần tại Sở Linh Lung chỉ đạo bên dưới, đã khổ luyện mấy cái tuần lễ. Trong thời gian này, hắn tiến bộ thần tốc, đã hoàn toàn nắm giữ vạn kiếm quy tông thức thứ nhất, bất ác chi kiếm. Mấy cái tuần lễ thời gian, đối với tu tiên giả đến nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng đối với Sở Linh Lung đến nói, khoảng thời gian này lại trôi qua có chút khó nói lên lời. Nàng phát hiện, Diệp Tinh Thần tiểu tử này, gần đây tựa như thay đổi đến nghiêm chỉnh rất nhiều. Lấy trước kia cái động một chút lại muốn cùng nàng, thi thể, song tu sắp hôi, hiện tại mỗi ngày trừ luyện kiếm, chính là luyện kiếm, liền ánh mắt đều trong suốt không ít. Cái này để Sở Linh Lung cảm thấy 10 phần không thích ứng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Diệp Tinh Thần có phải hay không thật cải tà quy chính. Ngày này, Diệp Tinh Thần theo thường lệ đến vì nàng tắm rửa thay quần áo. Rộng rãi trong bồn tắm, hơi nước mờ mịt, hơi nóng bức hơi. Sở Linh Lung lười biếng tựa vào bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cái kia như tuyết da thịt trắng đoán, tại hơi nước bao phủ xuống, như ẩn như hiện, tản ra mê người rực rỡ. Diệp Tinh Thần đứng ở một bên, trong tay cầm một khối mềm dẻo khăn lụa, nhẹ nhàng vì nàng lau chùi thân thể. Hắn động tác nhu hòa mà tỉ mỉ, nhưng hắn ánh mắt, nhưng thủy chung lưu lại tại Sở Linh Lung trên thân. Tiên tôn, nhiệt độ nước còn thích hợp? Diệp Tinh Thần nhẹ giọng hỏi. Ân. Sở Linh Lung nhàn nhạt lên tiếng, không có mở to mắt. Tiên tôn, ngài gần đây tựa như có chút tâm sự. Diệp Tinh Thần do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn phát hiện, Sở Linh Lung mấy ngày nay luôn là không yên lòng, tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tình. Không có. Sở Linh Lung mắt vẫn nhắm như cũ, ngữ khí bình thản. Nha. Diệp Tinh Thần lên tiếng, không tiếp tục nói cái gì. Kỳ thật chính Diệp Tinh Thần cũng có tâm sự, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không biết làm sao mở miệng. Chương 28, cái này không tốt lắm đâu. Chương 28, cái này không tốt lắm đâu. Ban đêm, Diệp Tinh Thần sớm đã ngủ say, hô hấp đều mà thông thả, mà tại nhận chứa đồ, bộ kia yên tĩnh nằm tuyệt mỹ thi thể lại lặng yên phát sinh biến hóa. Một sợi nhàn nhạt u quang từ trong nhận chứa đồ tràn ra, nhẹ nhàng trôi hướng Diệp Tinh Thần. U quang chui vào Diệp Tinh Thần mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Thần ý thức cũng tiến vào một cái không gian kỳ dị. Nơi này là Sở Linh Lung thần hải, một cái từ nàng ý thức tạo dựng miễn cảnh. Ừm. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một mảnh xa lạ cảnh tượng. Bốn phía u ám, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm mềm dẻo trên giường, trên thân che kín chăn ấm, xúc cảm thoải mái dễ chịu. Đây là nơi nào? Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc, muốn đứng dậy xem xét, lại phát hiện hai tay của mình bị một bộ băng lánh gông xiềng khóa lại. Gông xiềng một chỗ khác kết nối lấy của giường, đem hắn bước vàng gò bó tại trên giường. Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Thần trong mày, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Chẳng lẽ là tâm ma? Khoảng thời gian này, hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, từ trúc cơ kỳ một đường tiêu thăng đến kim đan hậu kỳ, quả thực cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Hắn một mực lo lắng, như vậy nhẹ nhõm thăng cấp, có thể hay không dẫn tới tâm ma? Mà bây giờ, cái này chẳng biết tại sao xuất hiện huyễn cảnh, để hắn càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Phanh phanh phanh. Diệp Tinh Thần dùng sức huy động hai tay, tính toán thoát khỏi xiềng xích gò bó. Xiềng xích phát ra ngột ngạt tiếng va đập, tại yên tĩnh không gian bên trong đặc biệt chói tai. Nhưng mà, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cái này xiềng xích đều không nhúc nhích tí nào, kiên cố làm cho người khác tuyệt vọng. Đừng nhúc nhích, ngươi trốn không thoát. Một cái lành lạnh âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên, mang theo một tia trêu tức, một tia nghiền ngẫm. Diệp Tinh Thần đỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Là Sở Linh Lung. Nàng một thân áo đỏ như ngọn lửa nhiệt liệt, đem nàng nguyên bản liền tuyệt mỹ dung nhan chèn ép càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng ánh mắt không còn là ngày thường lành lạnh lạnh nhạt, mà là mang theo một tia giảo hoạt, một tia mị hoặc. Thiên tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tinh Thần nhìn thấy tâm ma bên trong người là Sở Linh Lung, ngược lại thở dài một hơi. chỉ cần không phải cái gì kỳ kỳ quái quái yêu ma quỷ quái liền tốt. Ta không phải cái gì tiên tôn, Diệp Tinh Thần, ngươi khoảng thời gian này hút ta linh khí, hút còn dễ chịu sao? Sở Linh Lung âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia chất vấn, một tia bất mãn. Diệp Tinh Thần nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch, đó căn bản không phải cái gì tâm ma, mà là Sở Linh Lung ý thức tiến vào hắn thần hải. Cũng chính là nói, hắn khoảng thời gian này làm sự tình, Sở Linh Lung đều biết rõ. Vừa nghĩ tới chính mình chưa qua cho phép, liền tự tiện hấp thụ Sở Linh Lung linh khí, còn đem nàng thi thể mang về làm lô đỉnh sử dụng, Diệp Tinh Thần liền cảm thấy một trận chột dạ. Đây quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp thi nguy hiểm. Cái kia, vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta đều bồi thường cho ngươi chính là. Diệp Tinh Thần nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù là tại huyễn cảnh bên trong, nhưng hắn hay là quyết định trung thực nhận sai. Dù sao, chuyện này đúng là hắn đối lý. Dạng này a, ngươi xác định ta nói tới yêu cầu gì, ngươi đều đồng ý? Sở Linh Lung khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nàng ánh mắt giống như hai gâu đầm sâu, tĩnh mịch mà thần bí, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút đi vào. Diệp Tinh Thần nhìn xem Sở Linh Lung nụ cười, trong lòng càng thêm lo lắng bất an. Hắn luôn cảm thấy Sở Linh Lung cái nụ cười này phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Ta, Diệp Tinh Thần do dự, hắn không biết Sở Linh Lung sẽ đưa ra yêu cầu gì. Vạn nhất nàng đưa ra một chút quá đáng yêu cầu, chính mình là đáp ứng đâu, hay là không đáp ứng đâu? Làm sao? Không dám. Sở Linh Lung âm thanh mang theo một tia khiêu khích. Ai nói ta không dám? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Diệp Tinh Thần cắn răng, không thèm đếm xỉa. Nam tử hán đại trợ phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Huống chi, hắn vốn là đối Sở Linh Lung trong lòng còn có ấy nấy. Đây chính là ngươi nói. Sở Linh Lung nụ cười càng thêm sán lạ. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến Diệp Tinh Thần bên cạnh, túi người xuống, ở bên thai của hắn nhẹ nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta muốn ngươi. Sở Linh Lung âm thanh giống như ma chú đồng dạng, tại Diệp Tinh Thần bên thai quanh quẩn. Diệp Tinh Thần nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Sở Linh Lung môi đỏ gần như dán vào Diệp Tinh Thần bình hai, thổ khí như lan. A, Diệp Tinh Thần sửng sốt, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Sở Linh Lung lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Diệp Tinh Thần triệt để trợn tròn mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Linh Lung vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này cũng quá xấu hổ đi. Làm sao? Không muốn. Sở Linh Lung gặp Diệp Tinh Thần không có phản ứng, nhíu mày hỏi. Không phải không nguyện ý. Diệp Tinh Thần lắp bắp nói. Chỉ là, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Sở Linh Lung hỏi ngược lại. Ngươi phía trước hút ta linh khí thời điểm, làm sao không có cảm thấy không tốt? Ta. Diệp Tinh Thần á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực đối lý. Nam tử hắn đại trợ phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Sở Linh Lung từng bước ép sát. Ngươi vừa rồi có thể là chính miệng đáp ứng ta, chỉ cần ngươi có thể làm đến, đều đáp ứng ta. Hiện tại nghĩ như thế nào đổi ý? Ta không có đổi ý. Diệp Tinh Thần bị Sở Linh Lung kích tướng, lập tức nhiệt huyết dâng lên. Tới thì tới. Diệp Tinh Thần cắn răng một cái, dù sao đã dạng này, còn có thể càng hỏng bét sao? Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một bộ hào phóng hy sinh dáng dấp. Sở Linh Lung thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như ý, nàng chậm rãi tới gần Diệp Tinh Thần, đem trên tay hắn gông xiềng giải ra. Hắn dựa theo Sở Linh Lung yêu cầu, bắt đầu hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy kháng cự, ngược lại, còn có chút hưởng thụ. Phát hiện này để Diệp Tinh Thần giật nảy mình. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, tính toán đem cái này đáng sợ ý nghĩa vung ra trong đầu. Nhất định là ảo cảnh ảnh hưởng. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn không ngừng mà cho chính mình làm tâm lý kiến thiết, tính toán thuyết phục chính mình. Dần dần, Diệp Tinh Thần từ bỏ chống cự, bắt đầu quá chú tâm đầu nhập trong đó. Sở Linh Lung trên mặt dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như dùng rất nóng nước rửa xong tắm phía sau loại kia. Chương 29, bị sét đánh, vẫn như cũ muốn trang vê. Chương 29, bị sét đánh, vẫn như cũ muốn trang vê. Bất quá, cái này còn không có xong a. Sở Linh Lung đột nhiên lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, Diệp Tinh Thần trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình đã đem hắn một lần nữa giam cầm tại trên giường. Tất nhiên ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Sở Linh Lung khép cười một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ Diệp Tinh Thần mi tâm. Ta không có đáp ứng a. Một cỗ ấm áp linh lực theo mi tâm tràn vào, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, linh lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế vận chuyển lại. Cỗ này linh lực phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để thân thể của hắn thay đổi đến dị thường mẫn cảm. Hắn cảm giác chính mình giống như là một khối nung đỏ bàn ủi, khát vọng nước thoải mái. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Thần khó khăn mở miệng, âm thanh đã có chút khàn khàn. Đương nhiên là, xong tu rồi, ngươi hút ta nhiều như thế linh khí, dù sao cũng nên còn trở về một chút ta. Sở Linh Lung túi người ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Nàng âm thanh như đồng tình người thì thầm, mang theo vô tận mị hoặc. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại mi tâm của hắn đánh lấy vòng, phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều hút đi vào. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn không được run rẩy. Sở Linh Lung thân thể chậm rãi tới gần, trên người nàng mùi thơm, từng kia từng sợi tiến vào Diệp Tinh Thần lỗ mũi. Đó là một loại không cách nào hình dung mùi thơm, giống như là hoa lan, lại giống là xạ hương, khiến cho người tâm thần thanh thản, lại khiến người ta đứng núi này trông núi nọ. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, trong cơ thể hắn linh lực giống như thoát cương dã mã nhất, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn muốn khống chế lại cỗ này linh lực, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Tiếp xuống phát sinh tất cả, để Diệp Tinh Thần trung thân khó quên. Sở Linh Lung xác thực như nàng nói như vậy ôn nhu, nhưng loại này ôn nhu lại so bạo lực càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nàng giống như là một cái ôn nhu mèo con, ở trên người hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lại tại trong lòng của hắn hung hăng gãi. Nàng dùng thân thể của nàng, nàng âm thanh, khí tức của nàng, vậy một tấm to lớn lưới, đem Diệp Tinh Thần vững vàng giam ở trong đó. Diệp Tinh Thần tại cái này tấm lưới bên trong càng lún càng sâu, hắn đã hoàn toàn quên đi chính mình là ai, quên đi chính mình ở nơi nào, trong mắt của hắn chỉ có trước mắt người này, cái này để hắn muốn ngừng mà không được nữ nhân. Thời gian phảng phất dừng lại, lại phảng phất qua cực kỳ lâu. Làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ dài vào gian phòng lúc, Diệp Tinh Thần mới từ cái kia không gian kỳ dị bên trong tỉnh lại. Hắn cảm giác toàn thân bủn rủn, phảng phất bị thiên quân vạn mã nghiền ép lên đầu dạng. Cái tâm ma này cũng quá lợi hại. Diệp Tinh Thần cười khổ lắc đầu, lại phát hiện chính mình liền đưa tay khí lực cũng không có. Hắn nhìn chân nhà ngẩn người, hồi tưởng đến tối hôm qua tất cả, trên mặt không tự giác hiện ra một vẻ đỏ ửng. Loại cảm giác này thực sự là quá mức mỹ diệu, thế cho nên để hắn không phân rõ đến cùng là mộng cảnh hay là hiện thực. Mà tại trong nhẫn chứa đồ, Sở Linh Lung thi thể vẫn như cũ an tĩnh nằm lấy, khóe miệng lại mang theo một vệt nụ cười như có như không. Diệp Tinh Thần chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút đau nhức thân thể. Hắn cảm giác toàn thân giống như là bị linh khí một lần nữa đoán tạo một lần, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái xương cốt đều tràn đầy lực lượng. Trong cơ thể càng có một cỗ kỳ dị lực lượng đang cuộn trào, giống như là từng đầu dòng suối nhỏ hội tụ thành sông lớn, lao nhanh không ngừng. Đan điền bên trong, nguyên bản khô cạn linh lực hồ nước, giờ phút này vậy mà giống như sôi trào nước sôi đồng dạng, lan lộn, rung động. Linh lực so trước đó tràn đầy đâu chỉ mấy lần, gần như muốn đem hắn đan điền no bạo. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cỗ lực lượng này đang không ngừng đánh thẳng vào cái nào đó bình cảnh, đó là nguyên anh kỳ cánh cửa. Chính mình lại muốn đột phá nguyên anh kỳ. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu thay đổi đến âm trầm. Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình, hắn biết đây là đột phá nguyên anh kỳ phía trước dấu hiệu, tam trọng lôi kiếp. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, đột phá cảnh giới lúc, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp thử thách. Nguyên anh kỳ xem như trên con đường tu tiên cái thứ nhất đại cảnh giới, thiên kiếp uy lực tự nhiên không thể coi thường. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra gian phòng, đi tới viện tử trung ương. Cái này lôi kiếp uy lực to lớn, hắn cũng không muốn để chính mình tân tân khổ khổ xây dựng phòng nhỏ bị đánh thành cho tàn. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị lấy ra trong nhận chứa đồ phòng ngự pháp khí, đồng thời bắt đầu vận công, đem linh lực trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nên đón lôi kiếp tẩy lễ. Nhưng mà đạo thứ nhất lôi kiếp lại so hắn tưởng tượng bên trong tới càng nhanh, mạnh lên hơn. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo to cỡ miệng chén thiểm điện liền đã đổ ập xuống đập xuống. Ta C là sư đệ vị trí, cách đó không xa, ngay tại chạy tới sư tỷ phát giác bên này dị động. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Thần vị trí phương hướng đỉnh đầu, bầu trời đã bị mây đen bao phủ. Sư tỷ trong lòng căng thẳng, đội vàng bước nhanh hơn, hướng về Diệp Tinh Thần phương hướng chạy như bay. Lao tạc tiên. Diệp Tinh Thần nằm trên mặt đất, toàn thân khói đen bốc lên, trong miệng vẫn không quên hùng hùng hổ hổ. Sư đệ. Lâm Chỉ Nhược cuối cùng chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức bị dọa nhảy dựng. Diệp Tinh Thần toàn thân đen nhánh, từng sợi tóc dựng thẳng lên, rất giống cái bị sét đánh qua con nhím. Hắn nằm trên mặt đất, tứ chi thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Người không sao chứ? Lâm Chỉ Nhược tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xổm tại bên cạnh hắn xem xét thương thế của hắn. Diệp Tinh Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, tại đen nhánh trên mặt đặc biệt dễ thấy, không có việc gì, chỉ là lôi kiếp, không làm khó được ta. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại không biết tại trong nhận chứa đồ Sở Linh Lung chính cười trộn. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp đến mức như thế nhanh chóng, chính là nàng cố ý hành động. Bất quá nàng cũng không có để Diệp Tinh Thần thật thụ thương, trong bóng tối đã giúp hắn đỡ được đại bộ phận tổn thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Chỉ Nhược nhìn hắn xác thực không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức tò mò hỏi. Diệp Tinh Thần ngồi dậy, phủi bụi trên người một cái, đắc ý nói, ta muốn đột phá đến nguyên anh kỳ. Cái gì? Lâm Chỉ Nhược mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị, nhanh như vậy liền muốn đột phá? Ngươi không phải trước mấy ngày mới? Nàng còn chưa nói xong, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng sấm rền. Diệp Tinh Thần biến sắc, sư tỷ, đừng nói trước, đạo thứ hai lôi kiếp một tới. Sư tỷ, mau tránh ra. Diệp Tinh Thần đẩy ra Lâm Chỉ Nhược, đem nàng đẩy ra mấy trượng xa. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp so đạo thứ nhất càng thêm hung mãnh, màu tím lôi quang giống như ngân xà tại trên không trung múa động, cuối cùng tinh chuẩn bổ vào Diệp Tinh Thần trên thân. A! Diệp Tinh Thần phát ra một tiếng kêu đau, cả người lại lần nữa bị đánh sập trên mặt đất. Lần này, hắn cảm giác toàn thân xương đều muốn tan thành từng mảnh, linh lực trong cơ thể cũng biến thành rối loạn không chịu nổi. Sư đệ! Lâm Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, muốn xông lại hỗ trợ. Đừng tới đây! Diệp Tinh Thần cắn răng hô, đây là ta lôi kiếp, ngươi tới gần sẽ bị liên lụy. Hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, toàn thân phả ra khói xanh, y phục đã rách tung tóe, nhưng hắn khỏe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười. Cái này lôi kiếp cũng bất quá như vậy. Diệp Tinh Thần phủi bụi trên người một cái, giả vờ như không có việc gì nói. Lâm Chỉ Nhược đứng ở đằng xa, nhìn xem sư đệ bộ này chật vật nhưng như cũng mạnh miệng dáng dấp, đã lo lắng vừa tức giận. Gia hỏa này đều như vậy còn muốn sinh cường. Trong nhẫn chứa đồ Sở Linh Lung thấy cảnh này, nhịn không được lại cười, lần này nhưng là tức giận cười. Cái này tiểu tử ngốc, pháp khí thật đúng là không cầm, càng muốn gắng gượng chống đỡ. Ngươi còn tưởng rằng thật là chính ngươi chống đỡ lôi kiếp? Bất quá, nàng hay là trong bóng tối giúp hắn hóa giải bộ phận lôi kiếp lực lượng, nếu không lấy Diệp Tinh Thần vừa rồi tình hình, sợ là sớm đã bị chém thành bụi. Trên bầu trời, đạo thứ ba lôi kiếp khí tức đang nổi lên, so phía trước hai đạo càng khủng bố hơn uy áp ngay tại ngưng tụ. Cái này chính là sau cùng thử thách, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất.